Chương 171, dự định mang nữ nhi về nhà gặp cha mẹ. Chương 171, dự định mang nữ nhi về nhà gặp cha mẹ. Nghe được Giang Ánh Tuyết giải thích, Giang Tứ Hải nộ khí hơi trì hoãn, nhưng ngựa khí vẫn như cũ vội vàng. Cái kia tiểu manh hiện tại thế nào?
Thật không có việc gì.
Ngươi đừng lừa gạt ta.
Thật không có việc gì, ra ra.
Tiểu manh hiện tại đã hoàn toàn bình phục, nhảy nhót tương mừng, so chúng độc phía trước tinh thần còn tốt đây. Giang Ánh Tuyết nói lấy, nhìn một chút chỗ ngồi phía sau chính giữa lắng thai nghe điện thoại tiểu manh, lại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút lái xe Trần Phong, trong thanh âm mang tới vẻ tiêu ngạo, là Trần Phong chỉ tốt.
Hán,
dùng châm cứu đem tiểu manh độc trong người bước đi ra, nâng lên Trần Phong. Giang Tứ Hải bên kia trầm mặc mấy giây, lại mở miệng lúc, ngữ khí phức tạp rất nhiều, mang theo khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Chuyện này ta đã nghe nói. Nghe nói Trần Phong nhìn mấy giờ y thư, liền học được y thuật, cứu hơn 30 hải tử.
Ánh Tuyết ta, ngươi nói cho ta, đây là sự thực ư?
Không phải người khác nói ngoa. Chuyện này quá mức khó bề tưởng tượng, dù là Giang Tứ Hải nhìn quen sóng gió, cũng cảm thấy khó có thể tin. Giang Ánh Tuyết trả lời khẳng định, là thật, ra ra.
Ta tận mắt nhìn thấy.
Không chỉ tiểu manh, người kinh thành dân bệnh viện cùng đệ nhất bệnh viện thu trị tất cả chúng độc hải tử, đều là hắn một tay cứu trở về. Bệnh viện viện trưởng cùng các chuyên gia đều khâm phục sát đất. Ánh mắt của nàng rơi vào Trần Phong chuyên chú lái xe trên gò má, phần kia phát ra từ nội tâm tiêu ngạo cùng tin cậy, rõ ràng thông qua điện thoại truyền tới. Giang Tứ Hải tại bên đầu điện thoại kia thật dài hít vào một hơi, lại chậm chậm phun ra, giống như là muốn đem trong lồng ngực chấn kinh đều phun ra.
Không thể tưởng tượng nổi,
thật là không thể tưởng tượng nổi.
Hai từ này, không được a.
Hắn cảm khái, trong giọng nói đã không còn ban đầu nộ khí, chỉ còn dư lại nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng một chút
thưởng thức,
hoặc là nói là đối Tuyết Phong Sơn nhân phần kia nghệ thuật tạo nghệ bên ngoài càng kinh người giá trị lần nữa ước định.
Ngươi hiện tại cùng tiểu manh tại một chỗ,
Trần Phong cũng tại.
Giang Tứ Hải hỏi,
tại, chúng ta đều trên xe,
tiểu manh ngay tại bên cạnh ta, Trần Phong đang lái xe.
Đưa điện thoại cho tiểu manh, ta cùng trọng tôn của ta nữ nói hai câu.
Giang Tứ Hải âm thanh nhu hòa xuống tới.
Tốt.
Giang Ánh Tuyết đáp lời, đem điện thoại di động đưa tới đằng sau.
Tiểu manh, Thái Mộ gia muốn nói với ngươi.
Tiểu manh đã sớm chờ không nổi, tay nhỏ tiếp nhận điện thoại, thả tới bên hai, dùng điểm điểm, thanh âm thanh thúy gọi, Thái Mộ gia,
ta là tiểu manh.
Ai?
Tiểu bảo bối của ta.
Giang Tứ Hải nghe được chắc gái âm thanh, ngựa khí lập tức biến đến từ ái vô cùng, cái gì uy nghiêm đều buông xuống.
Thái Mộ gia nghe nói ngươi ngã bệnh, hiện tại thế nào?
Bụng còn đau không đau?
Có hay không có nơi nào không thoải mái?
Không đau lạc.
Đã sớm không đau lạc.
Tiểu manh lớn tiếng trả lời, còn cố ý vô vô chính mình bụng nhỏ, tuy là Thái Mộ gia không nhìn thấy, ba ba thật là lợi hại.
Cầm kim đâm mấy lần, tiểu manh là được rồi.
Ba ba là siêu nhân.
Hải tử thiên chân vô tà lại tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm lời nói, để bên đầu điện thoại kia trong lòng Giang Tứ Hải lại là chấn động.
Hắn ôn nhu nói, hảo, tốt liền tốt.
Ba ba của ngươi,
chính xác cực kỳ lợi hại.
Tiểu manh a, Thái Mộ gia muốn gặp ngươi một lần cùng ba ba.
Ngày mai, để ba ba của ngươi mang ngươi đến Thái Mộ gia nơi này tới chơi, có được hay không?
Thái Mộ gia nơi này có ăn ngon điểm tâm, còn có thật nhiều chơi vui đồ vật.
Tiểu manh nghe xong, mắt lập tức sáng lên, nhưng nàng không lập tức đáp ứng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía lái xe phía trước Trần Phong, cất cao giọng hỏi, ba ba,
Thái Mộ gia để chúng ta ngày mai đi chỗ của hắn chơi.
Không vậy.
Trần Phong nghe được vừa mới đối thoại, biết đây là Giang gia lão gia tử chính thức phát ra mời, cũng là đối tiểu manh lo lắng cùng đối chính mình.
Theo một ý nghĩa nào đó triệu kiến.
Hắn mỉm cười, sảng khoái đáp, tốt, ngày mai ba ba mang tiểu manh đi nhìn Thái Mộ gia.
A, quá được rồi.
Tiểu manh lập tức đối điện thoại hưng phấn gọi, Thái Mộ gia.
Ba ba đáp ứng lạc.
Chúng ta ngày mai liền đi.
Giang Tứ Hải tại bên đầu điện thoại kia cũng cười, âm thanh vui vẻ, hảo, tốt.
Cái kia Thái Mộ gia ngay tại nhà chờ chúng ta tiểu manh cùng.
Ba ba của ngươi.
Quyết định a.
Nói định lạc.
Thái Mộ gia gặp lại.
Tiểu manh khéo léo tạm biệt.
Gặp lại, ta tiểu tâm can.
Giang Ánh Tuyết tiếp nhận tiểu manh đưa trở về điện thoại, lại cùng gia gia nói hai câu, xác nhận ngày mai gặp mặt thời gian, vậy mới cúp điện thoại.
Trong xe nhất thời an tĩnh lại, chỉ có động cơ nhẹ nhàng âm hưởng.
Ánh nắng chiều đem cửa sổ xe nhuộm thành ấm áp màu cam.
Giang Ánh Tuyết cầm di động, trong lòng có chút cảm khái.
Gia gia thái độ, so nàng dự đoán muốn cùng trì hoãn, thậm chí mang theo rõ ràng hứng thú.
Cú điện thoại này, cùng nói là trách cứ, không bằng nói là đối Trần Phong năng lực một lần mặt bên xác nhận cùng chính thức tiếp xúc đoạn mở đầu.
Ngày mai đi gia gia nơi đó, lại là Trần Phong chân chính tiến vào Giang gia hoạch tâm tầm mắt mấu chốt một bước.
Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Phong, hắn chính giữa chuyên chú nhìn về phía trước đường xá, bên mặt đường nét ở dưới ánh tà dương lộ ra đặc biệt trầm ổn.
Ngày mai đi ra ra chỗ ấy, không cần khẩn trương.
Giang Ánh Tuyết nhẹ nói, ra ra hắn.
Kỳ thực người rất tốt, liền là có đôi khi có chút cố chấp.
Hắn nữa thích người tuổi trẻ có tài.
Trần Phong nghiêng đầu đối với nàng cười cười, ánh mắt yên lặng, ta không khẩn trương.
Ra ra là trưởng bối, lại là tiểu manh Thái Mộ gia, có lẽ đi bái phỏng.
Hắn chính xác không khẩn trương, hệ thống tồn tại để hắn có đầy đủ lực lượng đối mặt bất luận cái gì chẳng diện.
Xe tại trạm vạng tối trong dòng xe cộ ổn định tiến lên, trong thùng xe còn lưu lại cùng tiểu manh Thái Mộ gia nói chuyện sau ấm áp dư vị.
Trần Phong cầm tay lái, ánh mắt nhìn về phía trước bị đèn xe chiếu sáng con đường, trong lòng lại tính toán một chuyện khác.
Hắn cân nhắc một chút ngữ khí, nhìn như tùy ý mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh trong thùng xe lộ ra đặc biệt rõ ràng.
Ánh Tuyết, qua mấy ngày liền là quốc khánh nghỉ dài hạn,
ta muốn mang tiểu manh về ta quê nhà một chuyến.
Hắn nói xong, sơ sơ dừng một chút, xuyên qua kính chiếu hậu quan sát một thoáng Giang Ánh Tuyết phản ứng.
Giang Ánh Tuyết chính giữa vỗ nhẹ nhẹ lấy tựa ở trên người nàng có chút buồn ngủ tiểu manh,
Nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong lái xe mặt bên, trên mặt cũng không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra lý giải nụ cười, ngươi muốn mang Tiểu Manh trở về gặp ngươi một chút cha mẹ. Có lẽ, Tiểu Manh là bọn hắn cháu gái ruột, đến bây giờ còn chưa từng gặp mặt đây, là nên trở về nhìn một chút. Thanh âm của nàng cực kỳ ôn hòa, mang theo ủng hộ. Trần Phong không nghĩ tới nàng đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng thích thú. Phía trước hắn kỳ thực có chút không yên, cuối cùng Giang Ánh Tuyết xuất thân hào phú, mà hắn quê nhà chỉ là hoàn tỉnh một cái phổ thông thậm chí có chút hẻo lánh nông thôn, điều kiện khác nhau một trời một vực. Hắn sợ nàng sẽ cảm thấy không quen, hoặc là có chỗ lo lắng. Thật, ngươi đồng ý. Trần Phong xác nhận nói, giọng nói mang vẻ không thể che hết cao hứng. Chương 172, Giang Ánh Tuyết rõ ràng đáp ứng chương 172, Giang Ánh Tuyết rõ ràng đáp ứng cái này có cái gì không đồng ý. Giang Ánh Tuyết mỉm cười, đó là nhà của ngươi, Tiểu Manh gia già mãi mãi tại nơi đó. Về tình về lý, đều nên trở về đi một chuyến. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ an bài tốt. Phần này tín nhiệm để trong lòng Trần Phong càng ấm. Hắn lập tức đối chỗ ngồi phía sau đã trải qua bắt đầu ngáp Tiểu Manh nói, Manh Manh, qua mấy ngày nghỉ, ba ba mang ngươi về ba ba quê nhà, đi nhìn một chút gia gia mãi mãi, có được hay không? Tiểu Manh vốn là có chút buồn ngủ, nghe được gia gia mãi mãi cùng hồi quê nhà cái này mấy cái từ, lập tức tinh thần, buồn ngủ quét sạch sành xanh, mở to hai mắt nhìn, thật sao ba ba? Chúng ta muốn đi nhìn gia gia mãi mãi. Manh Manh còn chưa từng gặp qua gia gia mãi mãi đây. Trên mặt nhỏ của nàng biết đầy mới lạ cùng chờ mong, lập tức lại toát ra một cái tất cả hài tử đều sẽ hỏi vấn đề, ba ba, gia gia mãi mãi dung mạo ra sao à? Cùng mô ra mô mô giống nhau sao? Trần Phong bị nàng ngây thơ vấn đề chọc cười, gia gia mãi mãi à, bọn hắn liền là ba 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 mụ mụ. Bộ dáng đi, cùng mô ra mô mô có chút không giống nhau, nhưng đều là giống nhau sẽ rất ưa thích cực kỳ ưa thích Manh Manh. Chờ thêm mấy ngày Manh Manh nhìn thấy, cũng biết rồi. A, Tiểu Manh cái hiểu cái không gật đầu, lòng hiếu kỳ lại bị một vấn đề khác câu lên, ba ba, ngươi quê nhà ở nơi nào à? Có xa hay không? Chơi vui hay không? Trần Phong vừa lái xe, một bên dùng mang theo hoài niệm cùng giọng ôn hòa miêu tả, ba ba quê nhà à, tại hoàn tỉnh một cái nông thôn nhỏ bên trong. Nơi đó không có nhiều như vậy cao ốc, nhưng mà có thật nhiều xanh biết ruộng lúa, một chút nhìn không thấy mở. Ruộng bên cạnh có tiểu hà cùng hồ nước, mùa hạ thời điểm có thể nghe được cốc tuyển, còn có rất nhiều tiểu điểu trên tảng cây hát. Không khí đặc biệt tốt, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao, so trong thành sáng nhiều. Còn có a, gia gia mãi mãi trong nhà khả năng còn nuôi gà con vịt con đây. Sự miêu tả của hắn đơn giản lại tràn ngập hình ảnh cảm giác, lập tức bắt được Tiểu Manh sức tưởng tượng. Đầu nhỏ của nàng bên trong hình như đã hiện ra ruộng lúa, hồ nước, cốc cùng gà con hình ảnh, mắt càng ngày càng sáng, thật sao? Có cốc, có gà con, còn có thật nhiều ngôi sao. Ba ba, ta muốn đi, ta muốn nhanh lên một chút đi ba ba quê nhà chơi. Nàng vặn mẹo lấy thân thể, hận không thể hiện tại liền đi. Hương phấn phía sau, Tiểu Manh chợt nhớ tới một cái vấn đề quan trọng, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, tay nhỏ bắt được mụ mụ cánh tay, trông mong hỏi, mụ mụ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi ba ba quê nhà, có được hay không? Chúng ta cùng đi gặp gia gia mãi mãi. Vấn đề này để Trần Phong Tâm cũng nói một chút. Hắn lần nữa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Giang Ánh Tuyết. Tuy là nội tâm hắn phi thường hy vọng Giang Ánh Tuyết có thể cùng đi, cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn cũng minh bạch, chuyện này đối với nàng tới nói khả năng cần càng lớn dũng khí cùng thích ứng. Hắn yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng. Giang Ánh Tuyết cảm nhận được nữ nhi cùng Trần Phong ánh mắt, nàng cúi đầu nhìn một chút nữ nhi tràn đầy chờ đợi mặt nhỏ, lại dương mắt nên tiếp trong kính chiếu hậu Trần Phong mang theo mơ hồ ánh mắt mong đợi. Nàng không có quá nhiều do dự, thò tay ôn nhu sờ lên Tiểu Manh đầu tóc, mỉm cười nói, đương nhiên rồi, mụ mụ tất nhiên sẽ cùng Manh Manh cùng ba ba một chỗ trở về. Chúng ta là người một nhà thôi, muốn cùng đi nhìn gia gia mãi mãi. Thanh âm của nàng yên lặng mà tự nhiên, phản phất đây là một kiện lại đương nhiên bất quá sự tình. A, quá được rồi, mụ mụ cũng đi, chúng ta người một nhà cùng đi. Tiểu Manh vui vẻ đến tại nhi đồng trong ghế khoa tay múa chân, dây an toàn đều trói buộc không được sự hưng phấn của nàng. Trần Phong tay cầm tay lái hơi hơi gấp một thoáng, trong lòng bị to lớn vui sướng cùng một loại khó nói lên lời cảm động điên đấy. Hắn nhìn xem trong kính chiếu hậu Giang Ánh Tuyết ôn nhu mỉm cười khuôn mặt, khoe miệng không tự chủ được bung lên, ánh mắt nhu hòa đến có thể chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới, Giang Ánh Tuyết sẽ như cái này thản nhiên, tự nhiên như thế đáp ứng đồng hành. Phần này không giữ lại chút nào tiếp nhận cùng ủng hộ, so bất kỳ lời nói nào đều càng làm cho hắn cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, Ánh Tuyết. Hắn nhẹ nói, ngữ khí chân thành. Giang Ánh Tuyết đối với hắn cười cười, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Xe cuối cùng lái vào quen thuộc tiểu khu tầng hầm. Dừng xe xong, một nhà ba người xuống xe, đi thang máy lên lầu. Trở lại mái nhà ấm áp bên trong, Tiểu Manh còn đắm chìm sắp đến phải đi có cốc cùng gà con quê nhà trong hưng phấn, liễu diễu nói không ngừng. Trần Phong thay xong giày, thói quen liền muốn hướng phòng bếp đi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cơm tối. Chờ một chút, Giang Ánh Tuyết gọi lại hắn, chỉ phòng sách phương hướng, ngươi hôm nay không phải còn muốn đổi hoạt hình kịch bản ư? Cơm tối ta tới làm a, ngươi nắm chắc thời gian đi viết một điểm. Trần Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Giang Ánh Tuyết, trong lòng cảm động tại nàng quan tâm, nhưng vẫn là cười lấy lắc đầu, không có việc gì, kịch bản trong lòng ta nắm chắc, tối nay viết kịp. Ngược lại Tiểu Manh bao tử, hắn nhìn một chút đang tự mình thoát áo khoác Tiểu Manh, cười nói, đã bị ta nuôi kén ăn, hiện tại chỉ sợ ăn không quen người khác làm cơm, dù cho là mụ mụ làm. Hắn lời này mang theo nói đùa cùng một điểm nho nhỏ đắc ý quả nhiên, Tiểu Manh lập tức ngẩng đầu, phi thường công chính ủng hộ ba ba, liền là được. Ba ba làm cơm món ngon nhất, là trên đời này món ngon nhất. Mụ mụ làm cơm, ân, cũng món ngon, nhưng mà so ba ba làm kém một chút, không đúng, kém rất xa thật nhiều. Nàng cố gắng muốn biểu đạt rõ ràng, tay nhỏ khoa tay múa chân lấy một cái trên lệnh cực lớn, trọn vẹn không ý thức đến lời này đối mụ mụ đã kích lớn đến bao nhiêu. Giang Ánh Tuyết, nàng nhìn nữ nhi bộ kia ba ba chủ nghệ thiên hạ đệ nhất dáng rất nghiêm túc, nhìn lại một chút trên mặt Trần Phong cái kia quét không che giấu được ý cười, trong lúc nhất thời thật là vừa bực mình vừa buồn cười, lại có chút nhàn nhạt ghen tuông. Chính mình tân tân khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh hạ tới nữ nhi bà bối, lúc này mới bị Trần Phong chiếu cố một tháng, liền bắt đầu ghét bỏ mẹ ruột chủ nghệ. Cái này làm phản đến cũng quá nhanh a. Nàng cố tình sừng sộ lên, điểm một cái tiểu manh chán, tiểu không có lương tâm, nhanh như vậy liền không thích ăn mụ mụ làm cơm. Tiểu manh cười hắc hắc nhào vào mụ mụ trong ngực nũng nịu, ưa thích ưa thích. Mụ mụ làm cơm cũng món ngon, nhưng mà ba ba làm, càng ăn ngon hơn đi. Ngược lại rất biết bưng nước. Trần Phong nhìn xem hai mẹ con cười đùa, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn đôi Giang Ánh Tuyết nói, ngươi bồi tiểu manh chơi chút mà a, hoặc là đi nghỉ ngơi một chút. Cơm tối giao cho ta, rất nhanh liền tốt. Nói xong, hắn không lại trì hoãn, quay người đi vào phòng bếp, buộc lên tập dề. Phòng bếp đèn sáng lên, rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy cùng thái thịt thành khẩn thanh âm, còn có cái nồi va chạm âm thanh lanh lảnh, xen lẫn thành thông thường thời kỳ êm tai nhất nốt nhạc. Trong phòng khách, Giang Ánh Tuyết ôm tiểu manh ngồi tại trên ghế sofa, nghe lấy trong phòng bếp động tĩnh, nhìn xem nữ nhi hưng phấn kế hoạch muốn mang cái gì đồ chơi về nhà, trong lòng tràn ngập an bình cùng thỏa mãn. Cái nhà này, bởi vì có Trần Phong, ngay tại biến đến càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng có nhiệt độ. Chương 173, Trần lão sư, mời nhận lấy đầu gối của ta. Chương 173, Trần lão sư, mời nhận lấy đầu gối của ta. Sau bữa cơm chiều, phòng bếp thu thập sẵn sàng, tiểu manh lại quấn lấy ba ba mụ mụ chơi một hồi xếp bố. Trần Phong nhìn một chút thời gian, đối Giang Ánh Tuyết nói, ta đi phòng sách đem kịch bản thu cái đuôi, hôm nay đáp ứng mang sản xuất. Ân, ngươi đi mau đi, ta bồi tiểu manh. Giang Ánh Tuyết gật gật đầu. Trần Phong đi vào phòng sách, bật máy tính lên. Đối với An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký đến tiếp sau kịch bản, hắn kỳ thực sớm đã tính trước. Hệ thống tông sư cấp giảng cố sự năng lực, không chỉ thể hiện tại ngoài miệng giảng thuật, cũng bao hàm văn tự sáng tác. Cố sự kết cấu, nhân vật trưởng thành hồ quang, mỗi một tập khởi, thừa, chuyển, hợp thậm chí điểm cười cùng nước mắt điểm, đã sớm tại trong đầu hắn phát họa rõ ràng. Phía trước bởi vì chiếu cố tiểu manh cùng đột phát chúng độc sự kiện chậm trễ đọc bút, nhưng tài liệu cùng cấu tứ sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trước máy tính, hai tay đặt ở trên bàn phím, ánh mắt chuyên chú. Rất nhanh, thanh thúy mà có tiết tấu tiếng đánh liền vang lên. Văn tự như nước chảy mây trôi ở trên màn ảnh chảy xuôi, từng cái tràn ngập sức tưởng tượng chẳng cảnh, sinh động thú vị đối thoại, ngủ dậy tại vui tình tiết sôi nổi trên giấy. Hắn viết đến cực kỳ đầu nhập, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ chốc lát, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lập tức lại linh cảm bắn ra, tiếp tục gõ. Thời gian tại đầu ngón tay lặng yên trôi qua. Trong phòng khách truyền đến tiểu manh cùng Giang Ánh Tuyết thỉnh thoảng tiếng cười khẽ, trong TV phát hình nu hòa âm nhạc, cấu thành ấm áp bối cảnh âm thanh. Ước chừng sau 2 giờ, Trần Phong đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm tròn, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn nhanh chóng xem một lần vừa mới viết xong bộ phận, lại chỉnh hợp phía trước sớm đã hoàn thành nhưng không phát đưa tổn cảo, kiểm tra một lần lỗi chính tả cùng suy luận nối tiếp. Xác nhận không sai sau, hắn đăng nhập hệ trang, tìm tới đối An Ni không trang, đem chọn hợp tốt hoàn chỉnh kịch bản văn kiện phát đi qua. Suy nghĩ một chút, lại đính kèm một đoạn nhắn lại, mang sản xuất, ngài tốt. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thứ nhất quý toàn bộ kịch bản, tổng 52 tập, đã sửa soạn xong hết, mời tra thu. Đến tiếp sau bộ phận ta cũng đã viết xong, cùng nhau đính kèm. Ngài nhìn một chút phải trang phù hợp yêu cầu, có bất luận cái gì cần điều chỉnh địa phương, tùy thời liên hệ ta. Điểm kích gửi đi. Cơ hồ ngay tại văn kiện gửi đi sau khi thành công vài phút, đối An Nhi phục hồi liền tới. Đầu tiên là ba cái biểu tình khiếp sợ đuối, ngay sau đó là một đoạn giọng nói. Trần Phong mở ra, đối An Nhi cái kia mang theo khó có thể tin cùng ngạc nhiên âm thanh truyền ra, "Trần lão sư, ngài cái này, thần tốc a. Ta mới vừa cùng ngài thông xong điện thoại không bao lâu, ngài liền đem đến tiếp sau toàn bộ giải quyết. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngài cái này cũng đừng là làm đuổi tiến độ lừa gạt ta a." Ngữ khí của nàng nửa là nói đùa nửa là chân chính lo lắng. Trần Phong cười cười, lãnh chữ phục hồi, mang sản xuất yên tâm, chất lượng ta dám cam đoan. Ngài xem trước một chút. Bên kia yên lặng ước chừng mười mấy phút. Cái này mười mấy phút bên trong, đối An Mi hiển nhiên là tại nhanh chóng xem kịch bản, nhất là mới viết bộ phận. Trần Phong cũng không nổi, thuận tay sửa sang lại một thoáng bản học. Cuối cùng, đối An Mi tin tức lần nữa nhảy ra ngoài, lần này là một trường đoạn văn tự, ngựa khí xúc động, "Trần lão sư, ta thật phục. Mới nhận lấy đầu gối của ta. Ta mới nhanh chóng qua một lần, nhất là mới viết cái này hơn 20 tập, không những một điểm không như xe bị tô xích, ngược lại cảm giác so phía trước còn muốn đặc sắc. Tiết tấu càng chặt chẽ hơn, sức tưởng tượng thiên mã hành không, mấy cái kia mới xuất trường thần thoại nhân vật dung hợp đến quá xào diệu, đã có truyền thống vận vị lại có ý mới, mụ dạy tại vui điểm cũng chôn đến vừa đúng. Ta đoàn đội nếu là sau khi biết tục bản tử như vậy ra sức, phòng trường đến vui điên. Trần lão sư, ngài cái này sáng tác năng suất cùng chất lượng, tuyệt đối là cái này." Giơ ngón tay cái biểu tình. "Rất cảm tạ. Hợp tác có ngài là phúc khí của chúng ta." Trần Phong nhìn trên màn ảnh tràn đầy ca ngợi từ tin tức, chỉ là yên lặng phục hồi, mang sản xuất quá khen, ngài cùng đoàn đội vừa ý liền tốt. Hợp tác vui vẻ. Lại khách khí vài câu, ước định cẩn thận đến tiếp sau khơi thông tỉ mỉ, Trần Phong tắt đi máy tính, đứng dậy rời đi phòng sách. Đi tới phòng khách, chỉ thấy Giang Ánh Tuyết đang ngồi ở trên mặt thảm, buổi tiếp tiểu manh phối một cái có chút phức tạp lâu đài xếp gỗ. Vàng ấm ánh đèn vẩy vào hai mẹ con trên mình, hình ảnh ấm áp yên tĩnh. Nghe được tiếng bước chân, Giang Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Phong, có chút bất ngờ, nhanh như vậy liền đi ra. Kịch bản viết xong. "Ân, viết xong, đã phát cho mang sản xuất." Trần Phong đi đến bên cạnh các nàng, cũng ở trên thảm ngồi xuống. "Toàn bộ? Nhanh như vậy?" Giang Ánh Tuyết càng kinh ngạc, nàng biết Trần Phong có tài hoa, nhưng hoạt hình kịch bản sáng tác, nhất là Trường Tiên hệ liệt, bình thường cần lặp đi lặp lại mài giũa, ngươi không phải là đội vã giao nộp, đẩy nhanh tốc độ a? Chất lượng có thể bảo đảm ư? Nhà sản xuất bên kia có thể hay không hài lòng? Nàng có chút bận tâm, sợ Trần Phong bởi vì chuyện trong nhà làm trễ nải chính sự, ảnh hưởng danh tiếng. Trần Phong nhìn xem thê tử trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, cười một cái nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Mới mang sản xuất đã nhìn qua, phục hồi nói phi thường hài lòng, chất lượng so trước đó còn tốt. Thật. Mắt Giang Ánh Tuyết hơi hơi trợ to, lập tức lộ ra từ đáy lòng tán thưởng nụ cười, Trần Phong, ngươi thật lợi hại. Vẽ bởi, nấu ăn, chữa bệnh, viết cố sự. Dường như không có gì có thể làm có ngươi. Nàng là thật tâm khâm phục, cái nam nhân này dù sao vẫn có thể mang cho nàng niềm vui mới. Nào có khoa trương như vậy, chỉ là vừa đúng đối giảng cố sự có chút cảm giác. Trần Phong khiêm tốn khoát qua tay, tiếp đó nhìn về phía chính giữa hết sức chuyên chú cho lâu đài thêm nóc nhà Tiểu Manh, thời gian không còn sớm, Manh Manh, cái kia tắm rửa đi ngủ. Tiểu Manh vừa vặn phối xong cuối cùng một khối xếp gỗ, nghe vậy nhìn một chút chính mình kiệt tác thỏa mãn gật gật đầu, tiếp đó duỗi ra tay nhỏ, ba ba ôm. Ba ba một hồi muốn giảng cố sự. Hảo, giảng cố sự. Trần Phong cười lấy ôm nàng. Trần Phong nắm Tiểu Manh tay đi tới phòng vệ sinh. Tiểu Manh hiện tại đã cực kỳ độc lập, tại Trần Phong dạy dỗ cùng cổ vũ phía dưới, rất nhiều chuyện đều nguyện ý chính mình thử nghiệm. Nàng đứng ở trên ghế nhỏ, tự mình độc thủ, có chút vụng về nhưng rất nghiêm túc mở ra quần áo nút thắt, cởi xuống áo khoác, quần. Ba ba, ta muốn chính mình tẩy. Tiểu Manh ngẩng lên mặt nhỏ tuyên bố. Hảo, Manh Manh chính mình tẩy. Ba ba tại bên cạnh nhìn xem, cần hỗ trợ liền cứ gọi ba ba. Trần Phong điều hảo tắm vòi sen nước ấm, thử một chút, tiếp đó mới đem vòi hoa sen đưa cho nàng, chính mình thì đứng ở tấm màn bên ngoài, đã có thể coi chừng, lại cho nàng đầy đủ không gian. Tiểu Manh ra giang ướt nhẹp thân thể, chắt lên nhi đồng sữa tắm, xoắn ra bong bóng, còn biết tắm một cái cánh tay nhỏ bắp chân cùng bụng, tuy là động tác non nớt, thỉnh thoảng cần Trần Phong nhắc nhở lỗ tai đằng sau cũng muốn tắm một cái bàn chân nhỏ xoa một cái thế, nhưng phần cố gắng chính mình hoàn thành sức mạnh để Trần Phong rất là vui mừng. Đinh. Thông qua dẫn dắt nữ nhi hoàn thành tự gánh vác, thân tình giá trị 15, dạy học kỹ năng độ thuần thục 10. Chương 174, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi liền. Đến phòng ngủ của ta ngủ đi. Chương 174, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi liền. Đến phòng ngủ của ta ngủ đi. Tắm xong, Trần Phong dùng khăn tắm lớn đem ướt sũng, thơm nào ngạt tiểu gia hỏa bao lấy, ôm đến khô hanh cu. Tiểu Manh chính mình lau khô thân thể, tiếp đó dậm chân từ trên giá bắt lại chính mình quần lót cùng ấn lấy thỏ con bằng đông áo ngủ, một chút trồng lên. Tuy là mặc đến có chút siêu siêu mèo mèo, nút thắt cũng chụp sai một cái, nhưng Trần Phong không có vội vã hỗ trợ, chỉ là đợi nàng mặc xong sau mới cười lấy giúp nàng lần nữa cài tốt. Chúng ta Manh Manh thật động, càng ngày càng tài giỏi. Trần Phong tán dương, dùng khăn lông khô nhẹ nhàng xoa nàng tế nhuyễn đầu tóc. Tiểu Manh bị khen đến vui thích, ngửa mặt lên hưởng thụ bà bà phục vụ. Lau khô đầu tóc, Trần Phong nắm Tiểu Manh đi trở về nàng màu hồng phòng ngủ nhỏ. Tiểu Manh chính mình bò lên giường, tiến vào ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt to nhấp nháy xem lấy Trần Phong, chờ đợi chuyện kể trước khi ngủ. Trần Phong tại bên giường ngồi xuống, như thường ngày, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, một bên dùng ôn hòa thư giãn giọng nói bắt đầu giảng thuật mới chuyện kể trước khi ngủ, không phải An An cùng Duyệt Duyệt mà là hắn tạm thời biên một cái liên quan tới trong rừng rậm sóc con như Hà Dũng dám trợ giúp bằng hữu cố sự nhỏ. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo ma lực, Tiểu Manh nghe lấy, mí mắt bắt đầu đánh nhau, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ đồng dạng chậm rãi khép lại, hít thở biến đến đều đều kéo dài, rất nhanh liền chìm vào ngọt ngào mộng đẹp. Trần Phong dừng lại giảng thuật, phụ phục tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, tiếp đó rón rén đứng dậy, tắt đi đầu giường đèn đêm nhỏ, chỉ để lại khe cửa xuyên qua một đường ánh sáng nhạt, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Hắn vừa đi ra nhi đồng phòng, liền thấy Giang Ánh Tuyết theo phòng ngủ chính phương hướng đi tới. Nàng hiển nhiên mới tắm rửa qua, ăn mặc một thân chất sợi màu hạnh nhạt tay áo dài quần dài áo ngủ, mềm mại sát mình vải vóc phát họa ra nàng thon dài yểu điệu thân hình. Đầu tóc ướt nhẹp, dùng một khối khăn lông lớn bao quanh, chính giữa vừa đi vừa dùng mặt khác một khối khăn lông khô lau sạch lấy lọn tóc. Có lẽ là bởi vì mới đi tắm, lại có lẽ là trong nhà mình tương đối bưng lỏng, áo ngủ phía trên nhất hai quả nút thắt không có trụ chặt chẽ, theo lấy nàng lau tóc động tác, cổ áo hơi hơi thoải mái một chút, trắng loá như tuyết da thịt cùng như ẩn như hiện thật sâu khe rãnh trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một chút xuân quang, tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt mê người. Dưới ánh mắt của Trần Phong ý thức dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời đi, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Giang Ánh Tuyết hình như cũng không phát giác chính mình trong lúc vô tình lộ hàng, nàng nhìn thấy Trần Phong đi ra, rất tự nhiên nói, ta rửa sạch. Ngươi cũng nhanh đi tắm rửa a. Tốt. Trần Phong lên tiếng, đè xuống trong lòng cái kia một chút tiểu diễm, bước nhanh đi vào phòng vệ sinh. Ấm áp dòng nước phóng đi một ngày mọi bệnh. Trần Phong tắm rửa xong, đổi lên sạch sẽ đồ mặc ở nhà, dùng khăn lông lau tóc đi ra tới. Trong phòng khách chỉ mở ra một ly đèn đặt dưới đất, tia sáng lờ mờ nhu hòa. Hắn vốn cho rằng Giang Ánh Tuyết đã trở về phòng ngủ, lại nhìn thấy nàng đang lặng lặng ngồi tại sofa một góc, cầm trong tay một bản kinh tế tài chính tạp chí, lại không có tại nhìn, ánh mắt có chút lơ lửng, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Thế nào còn chưa ngủ? Trần Phong đi qua, tại bên cạnh nàng một người trên ghế sofa ngồi xuống, mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Ánh Tuyết như là bị thanh âm của hắn bừng tỉnh, dương mắt nhìn về phía hắn. Dưới ánh đèn, nàng trang điểm khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ, ướt phát rối tung ở đầu vai, thiếu đi mấy phần ngày thường lăng lệ, nhiều hơn mấy phần ở nhà nhu hòa. Nàng hình như do dự một chút, ngón tay vô ý thức siết chặt tạp chí giáp danh, tiếp đó như là hạ quyết tâm, buông xuống tạp chí, đứng lên. Nàng nhìn Trần Phong, gương mặt hình như hơi có chút phát nhiệt, nhưng ngữ khí cố gắng duy trì im lặng. Trần Phong, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi liền đến phòng ngủ của ta ngủ đi. Trần Phong ngay tại lau tóc tay dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Ánh Tuyết. Mặt của nàng tại lờ mờ dưới ánh sáng nhìn không rõ ràng, thế nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng cùng ngượng ngùng. Trần Phong nhịp tim nháy mắt bỏ qua một nhịp đập, lập tức bị to lớn kinh hỉ nhấn chìm. Lĩnh chứng liền là không giống nhau. Nàng cuối cùng nguyện ý tiếp nhận chính mình, chân chính bắt đầu phu thê sinh hoạt. Hắn cơ hồ là lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, liền âm thanh đều mang không đè nén được vui vẻ, "Tốt." Hắn nói xong, quay người liền muốn hướng phòng ngủ chính đi, bước chân nhẹ nhàng giống như là muốn bay lên. "Chờ một chút." Giang Ánh Tuyết âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một chút gấp rút. Trần Phong dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu. Giang Ánh Tuyết mặt càng đỏ hơn, nàng mấp máy môi, tránh đi Trần Phong nóng rực ánh mắt, tầm mắt rơi vào sofa trên tay vịn, âm thanh thấp xuống, lại rõ ràng nói bổ sung, "Vất quá, chúng ta ngủ hai cái chăn mền, không thể ngủ cùng một cái chăn mền." Trên mặt Trần Phong nụ cười nháy mắt đọc lại, biến thành kinh ngạc cùng không hiểu. Hắn nhíu mày, đi trở về Giang Ánh Tuyết trước mặt, không hiểu hỏi, "Vì sao? Ánh Tuyết, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, ngủ ở một chỗ không phải thiên kinh địa nghĩa ư? Vì sao còn muốn phân chăn mền? Ngươi còn có cái gì tâm lý chuẩn bị cần làm?" Hắn cho là Giang Ánh Tuyết chủ động để hắn ngủ chung ở cái gian phòng chính là nàng triệt để tiếp nhận tín hiệu. Giang Ánh Tuyết ngẩng đầu, nên tiếp Trần Phong nghi hoặc lại mang theo điểm đội vàng ánh mắt phức tạp, có ngượng ngùng, có do dự, cũng có một chút Trần Phong xem không hiểu cái nhiễu cùng kiên trì. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh nhẹ mà kiên định, "Trần Phong, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta để ngươi ngủ qua tới, chủ yếu là làm không muốn để cho tiểu manh cảm thấy ba ba mụ mụ rất kỳ quái, hoặc là suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, chính ta còn cần một chút thời gian. Ngươi có thể lý giải ư? Cho ta một chút thời gian, có được hay không?" Ngữ khí của nàng mang theo khẩn cầu, trong ánh mắt thậm chí có một chút mỏng manh, đây là Trần Phong rất ít tại trên mặt nàng nhìn thấy tâm tình. Trần Phong nhìn xem nàng, lửa nóng trong lòng chậm rãi hạ nhiệt độ, lý trí lần nữa thu hồi. "Đúng vậy à, bọn hắn mặc dù có tiểu manh, tuy là nhận chứng, nhưng chân chính cảm tình cơ sở, kỳ thực cũng không tính thâm hậu. Bọn hắn bắt đầu bắt nguồn từ một trang bất ngờ, về sau ở chung cũng nhiều là bởi vì tiểu manh." Giang Ánh Tuyết đối với hắn theo ban đầu lạ lẫm, khảo sát, đến lúc sau thưởng thức, cảm kích, ỷ lại, lại đến bây giờ nguyện ý kết lại hôn nhân, đã là lớn vô cùng vượt qua cùng nước bộ. Nhưng đối với một cái như nàng dạng này độc lập, kiêu ngạo lại đã từng đối hôn nhân cũng vô hạn đợi nữ giới tới nói, phải lập tức không chướng ngại chút nào tiếp nhận thân mật nhất tiếp xúc gia đình, có lẽ đúng là cần thời gian cùng tâm lý kiến thiết. Giữa hái xanh không ngọt, huống chi hắn chân quý nàng, tôn trọng nàng. Đã nàng đã nguyện ý để hắn tiến vào nàng cá nhân không gian, đây đã là sự kiện quan trọng tiểu tiến triển. Cung dương chung gối, chỉ là một cái hình thức, chân chính nước chảy thành sông, cần hai trái tim một cách tự nhiên tới gần. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Phong thất lạc cùng không giải tán đi, thay vào đó là một loại càng sâu thương tiếc cùng quyết tâm. Hắn chậm lại ngữ khí, ánh mắt biến đến ôn nhu, "Ta hiểu được, Ánh Tuyết. Thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng." "Không quan hệ, chúng ta từ từ đi. Ngươi có thể để ta ngủ qua tới, ta đã rất vui vẻ." Chương 175, "Ánh Tuyết, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Chương 175, "Ánh Tuyết, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Trần Phong có lòng tin, chỉ cần sớm chiều ở chung, thực tình đối đãi, chân chính chung chăn chung gối một ngày kia, sẽ không quá xa. Thấy hắn như thế lý giải, Giang Ánh Tuyết căng cứng bả vai hình như lỏng lẻo một chút, trong mắt lộ ra cảm kích, "Cảm ơn ngươi, Trần Phong. Vậy ta đi đem ta bên kia chăn mền lấy tới." Trần Phong cười cười, quay người hướng đi phía trước hắn ở tạm khách phòng. Hắn ôm lấy chăn mền của mình cùng gối đầu đi vào phòng ngủ chính lúc, trong gian phòng chỉ mở ra một ly tia sáng nhu hòa đèn ngủ. Giang Ánh Tuyết đã nằm xuống, nằm nghiêng ở cạnh cửa sổ cái kia một bên, mặt ngoài chiều bên cạnh, đưa lưng về phía cửa ra vào cùng giường hơn phân nửa không gian. Trên người nàng che kín màu trắng gạo chăn lông, thân hình tại bị phía dưới phát họa ra duyên dáng đường cong, một đầu tóc dài đen nhánh tan tại bên gối, chỉ lộ ra gần nửa trương bạch tích bên mặt cùng đóng chặt mắt, hít thở nhẹ nhàng, hình như đã đi vào giấc ngủ. Phía sau nàng, lưu lại đầy đủ rộng lớn nửa bên giường ngủ. Trần Phong rón rén đi qua, đem chính mình màu lam đậm chăn mền trải tại để chống cái kia nửa bên trên giường, để tốt gối đầu. Giường là rộng 2 mét kích thước, 10 phần rộng lớn, cho dù hai người mỗi che một giường chăn mền, chính giữa cũng còn có không ít khe hở, lại không chút nào cảm thấy chen chúc. Hắn cởi xuống dép lê, cẩn thận xốc lên chăn mền của mình nằm đi vào, tận lực không phát lên tiếng vang. Tiếp đó thò tay tắt đi phía bên mình đèn ngủ. Gian phòng nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có rèm cửa khe hở xuyên qua một chút cực kỳ nhạt, không biết tới từ nơi nào ánh sáng nhạt. Trong bóng tối, cảm quan của Trần Phong biến đến đặc biệt nhạy bén. Hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình có chút tăng nhanh tiếng tim đập, còn có người bên cạnh chỗ không xa, Giang Ánh Tuyết cái kia đều nhẹ nhàng chậm chạp hít thở. Trong không khí, tràn ngập trên người nàng truyền đến nhàn nhạt sữa tắm thanh hương, hỗn hợp có một loại độc thuộc tại nàng, khó nói lên lời ôn nhuận mùi thơm cơ thể, từng tia từng dòng, quanh quẩn tại chóp mũi, đặc biệt trêu người tiếng lòng. Đây là Trần Phong lần đầu tiên tại thanh tỉnh lại bình hòa dưới trạng thái, cùng Giang Ánh Tuyết cùng giường chung gối. Tuy là cách lấy tầng 2 chăn đệm, tuy là nàng hình như đã ngủ, thế nhưng loại vật lý khoảng cách vô hạn rút ngắn, loại kia cộng hưởng một cái không gian riêng tư cảm giác, vẫn là để hắn cảm xúc lên xuống, khó mà yên lặng. 4 năm trước trận kia bất ngờ mang tới hỗn loạn cùng mơ hồ ký ức, cùng giờ phút này rõ ràng mà chân thực nhận biết đan xen vào nhau, để tim của hắn đập thật lâu vô pháp trở lại yên tĩnh. Hắn trợn tròn mắt, trong bóng đêm yên tĩnh nằm hồi lâu, tính toán để hô hấp của mình cùng tim đập đều biến đến quy luật, nhưng chóp mũi quanh quẩn mùi thơm cùng bên tai cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở, lại như lông vũ không ngừng trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn ý nguyên không có chút nào buồn ngủ. Đúng lúc này, bên cạnh Giang Ánh Tuyết hình như động lên một thoáng, rất nhỏ, chỉ là thân thể trong chăn hơi hơi điều chỉnh một thoáng tư thế. Là ngủ thiếp đi vô ý thức trở mình, vẫn là nàng cũng không ngủ. Trần Phong ngừng thở, tỉ mỉ lắng nghe. Giang Ánh Tuyết hít thở hình như vẫn như cũ ổn định. Lại qua ước chừng mười mấy phút, Trần Phong lần nữa cảm giác được bên cạnh động tĩnh. Lần này rõ ràng hơn một chút, hắn thậm chí mơ hồ nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất từ trong hàm răng xuất ra, đè nén tiếng rên rỉ, mang theo một chút không dễ dàng phát giác thống khổ. Trần Phong lông mày lập tức nhíu lại. Cái này không giống bình thường trở mình hoặc nói mê. Hắn do dự một chút, trong bóng đêm nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại đầy đủ rõ ràng, "Ánh Tuyết, ngươi ngủ thiếp đi ư?" Trong bóng tối yên lặng mấy giây, tiếp đó truyền đến Giang Ánh Tuyết có chút mơ hồ, mang theo buồn ngủ âm thanh, nhưng tỉ mỉ nghe, cái kia buồn ngủ tựa hồ có chút tật lực, "Ân, vẫn chưa hoàn toàn ngủ." "Thế nào?" Thanh âm của nàng so bình thường thấp mềm mại, tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng. "Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Trần Phong lập tức truy vấn, ngữ khí mang theo lo lắng, "Ta vừa mới dường như nghe được ngươi." "Âm thanh không đúng lắm." "Không có à?" Giang Ánh Tuyết rất nhanh trả lời. Âm thanh khôi phục ngày thường thanh lãnh, nhưng hình như ngữ tốc nhanh điểm, ta không sao. Là được. Khả năng có chút không quen hai người ngủ. Ngươi nhanh ngủ đi. Nghe được nàng nói không có việc gì, Trần Phong sơ sơ yên tâm, nhưng ấy lòng tơ kia lo nghĩ cũng không trọn vẹn tán đi. Hắn ân một tiếng, lại không nói cái gì, lần nữa nằm xong, cố gắng để chính mình đi vào giấc ngủ. Nhưng mà, lại một lát sau, ngay tại Trần Phong buồn ngủ cuối cùng có chút mông lung đánh tới lúc, hắn lại một lần nữa nghe được cái kia đè nén, nhỏ bé tiếng hít hơi, kèm theo dưới chân thân thể hình như cuộn tròn một thoáng động tác. Lần này hắn nghe tới càng rõ ràng, đây tuyệt đối là đau đớn đưa tới vô ý thức phản ứng. Ánh Tuyết, Trần Phong lần này không do dự nữa, lập tức lại mở miệng, trong thanh âm mang theo không thể bỏ qua lo lắng, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta nghe lấy ngươi thật giống như không quá dễ chịu. Thật không có việc gì. Giang Ánh Tuyết âm thanh lần nữa truyền đến, so vừa mới lộ ra càng suy yếu một chút, thậm chí mơ hồ có một chút không kiên nhẫn, đau đớn tạo thành, như là đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì, ngươi chớ đoán mò, nhanh đi ngủ. Nàng càng như vậy nói, Trần Phong càng là không yên lòng. Hắn không hỏi thêm nữa, trực tiếp thò tay, ba một tiếng theo sáng lên phía bên mình đèn ngủ. Tia sáng dịu dịu nháy mắt xua tán đi hắc ám, chiếu sáng giường chiếu cái này một bên, cũng chiếu ra Giang Ánh Tuyết nằm nghiêng bóng lưng. Nàng tựa hồ bị đột nhiên tia sáng kinh đến, thân thể mấy không thể xét cứng một thoáng. Trần Phong ngồi dậy, nhìn về phía nàng quấn tại trong chăn bóng lưng, ngựa khí nghiêm túc mà kiên trì, "Ánh Tuyết, đem cổ tay cho ta. Ta cho ngươi đem bắt mạch." "Không cần." Giang Ánh Tuyết âm thanh mang theo rõ ràng kháng cự, nàng thậm chí đem mặt hướng gối đầu bên trong chôn chôn, "Ta thật không có việc gì, chỉ là có chút mệt." "Ngươi đừng ngạc nhiên, tắt đèn đi ngủ." Ngươi thanh âm mới vừa rồi cùng động tác, cũng không phải hơi mệt đơn giản như vậy. Trần Phong thái độ kiên quyết, hắn hiểu rất rõ đau đớn mang tới thân thể phản ứng, nhất là trải qua tối hôm qua cứu chữa tiểu manh sau, hắn với thân thể người nhỏ bé dị thường càng mẫn cảm. "Ta là bác sĩ, để ta nhìn một chút." "Nghe lời." "Ta nói không cần." Giang Ánh Tuyết có chút gấp, âm thanh nâng lên chút, mang theo xấu hổ, "Trần Phong, ngươi đừng." Nàng chưa nói xong, Trần Phong đã không còn trưng cầu đồng ý của nàng. Hắn động tác cực nhanh, cách lấy tầng hai chăn mền, chuẩn xác duỗi tay ra, bắt lại nàng lộ bên ngoài chăn, đắp lên trước người cái tay kia cổ tay. Xúc tu chỗ là một mảnh ôn nhuận chân nhắn da thịt. Cổ tay của Giang Ánh Tuyết tinh tế trắng nõn, làn da tinh tế đến như là tốt nhất dương chi ngọc, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm để Trần Phong tâm thần hơi hơi lung lay một thoáng, nhưng hắn lập tức thu lại tất cả tạp niệm, giờ phút này, hắn chỉ là cái bác sĩ. "Ngươi làm gì?" "Buông ra." Giang Ánh Tuyết như là bị nóng đến đồng dạng, đột nhiên trở về rút tay, ngựa khí vừa thẹn lại gấp. Nàng không nghĩ tới Trần Phong sẽ trực tiếp động thủ, nhưng Trần Phong khí lực há lại nàng có thể tránh thoát. Ngón tay của hắn trầm ổn mạnh mẽ, như là vòng sắt nhẹ nhàng chế trụ nàng nguyên mạch, đã không làm đau nàng, lại làm cho nàng vô pháp tránh thoát. Chương 176, ngươi đến hẳn là, tuyến sữa tăng sinh chương 176, ngươi đến hẳn là, tuyến sữa tăng sinh đường động. Trần Phong âm thanh trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ uy tín, đó là thuộc về sử thi cấp bác sĩ khí tràng, để ta bắt mạch. Có lẽ là trong thanh âm này chuyên ngành cùng không thể nghi ngờ trấn trụ nàng, có lẽ là cổ tay bị nắm chặt hậu chuyện tới ấm áp xúc cảm để nàng sửng sốt, Giang Ánh Tuyết dãy rủa động tác dừng lại. Nàng cắn môi, mặt vùi ở gối đầu bên trong, lỗ tai lại không tự chủ được bỏ. Trong bóng tối, nàng không thấy rõ Trần Phong biểu tình, nhưng có thể cảm giác được đầu ngón tay hắn truyền đến trầm ổn nhiệt độ cùng chuyên chú lực đạo. Trần Phong nín thở ngưng thần, ba ngón tay tinh chuẩn đáp lên Giang Ánh Tuyết tấp thước chuẩn ba bộ mạch vị bên trên. Sử thi cấp y thuật để hắn đối mạch tượng nhận biết đạt tới một cái khó bề tưởng tượng tình huống. Đầu ngón tay phía dưới, mạch đập nhảy lên rõ ràng truyền đến, tốc độ, lực độ, hình thái, lưu loát độ. Vô số tin tức như là dòng số liệu tràn vào cảm giác của hắn. Sau một lát, lông mày của hắn cau lại tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát một hồi, trong lòng đã nắm chắc. Hắn buông tay ra, nhìn xem Giang Ánh Tuyết y nguyên đưa lưng về phía hắn, lại rõ ràng kéo căng bà bay, mở miệng hỏi, âm thanh yên lặng mà chuyên ngành, không cần bất luận cái gì xuống xã, "Ánh Tuyết, ngươi gần nhất có phải hay không nhũ phòng có căng đau cảm giác? Hơn nữa chính mình chạm đến thời điểm, có thể cảm giác được bên trong có rõ ràng khối rắn." Lời này hỏi đến trực tiếp mà cụ thể, Giang Ánh Tuyết thân thể run lên bần bật, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới Trần Phong sẽ như cái này, ngay thẳng nói ra nhũ phòng hai chữ này, còn tinh chuẩn nói ra nàng triệu chứng. Một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác cùng kinh ngạc nháy mắt nhấn chìm nàng, gương mặt cùng lỗ tai nóng giống như là muốn bốc cháy. Nàng đột nhiên quay đầu, tại mờ tối dưới ánh sáng trừng mắt về phía Trần Phong, trong mắt lại là xấu hổ lại là khó có thể tin, còn mang theo một chút bị nhìn xuyên việc riêng tư bối rối. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thế nào lời gì cũng dám nói lung tung? Nhìn xem nàng đỏ bừng mặt cùng giận dữ ánh mắt, Trần Phong lại mặt không đổi sắc, ánh mắt trong suốt trong sáng vô tư, ngựa khí vẫn như cũng là chứng trạng đàng hoàng bác sĩ giọng điệu, ta không có nói lung tung. Ta hiện tại là dùng bác sĩ thân phận tại hỏi thăm bệnh tình của ngươi, hiểu triệu chứng là chẩn bệnh bước đầu tiên. Cái này rất bình thường, không có gì không thể nói. Hắn dừng một chút, ánh mắt yên lặng xem lấy con mắt của nàng, lần nữa xác nhận, ngươi hay thành thật nói cho ta, gần nhất có phải hay không có tình huống như vậy? Nhũ phòng căng đau, có khớ rắn. Giang Ánh Tuyết bị hắn cái kia thuần túy đến không có một chút tạp chất ánh mắt nhìn xem, nghe lấy hắn đương nhiên, không cần bất luận cái gì tà niệm ngữ khí, trong lòng xấu hổ dần dần bị một loại phức tạp hơn tâm tình thay thế. Nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt dao động một thoáng, cuối cùng vẫn là mấy không thể xét gật gật đầu, âm thanh thấp như mũi vằn. Là, làm sao ngươi biết? Nàng thực tế không nghĩ ra, chỉ là đem cái mạch, sao có thể ngay cả loại này tư mật triệu chứng đều chẩn đoán được tới? Đây cũng quá thần. Đạt được xác nhận, trong lòng Trần Phong cuối cùng lo nghĩ cũng đã biến mất. Hắn nhìn xem nàng xấu hổ lại mang theo vẻ hiếu kỳ, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ chuyên ảnh, cái này có cái gì kỳ quái? Đông y coi trọng vọng văn vấn thiết bắt mạch là thu hoạch thể nội tin tức trọng yếu con đường. Tạng phủ khí huyết dị thường, kinh mạch cản trở, cũng sẽ ở mạch tượng bên trên có chỗ phản ứng. Loại người như ngươi tình huống, mạch tượng bên trên có rõ ràng chỉ trinh. Hắn giải thích đến đơn giản, thế nhưng phần chắc chắn cùng tự tin, để Giang Ánh Tuyết không thể không tin. Nghĩ đến hắn tối hôm qua sáng tạo cái càng lớn kia kỳ tích, trong lòng Giang Ánh Tuyết kinh ngạc dần dần trở lại yên tĩnh, thay vào đó là đối với hắn ý thuật lại một lần nữa thật sâu thán phục. Nàng nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng, ý thuật của ngươi thật là thần kỳ. Ngay cả loại này nữ nhân tư mật tuyến sữa vấn đề đều có thể thông qua bắt mạch phán đoán chính xác, cái này đã vượt ra khỏi nàng đối truyền thống y học nhận thức. Trần Phong không có tiếp cái này tán dương, mà là nhìn xem nàng, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi phía trước đi nhìn qua bác sĩ ư? Có biết hay không cụ thể là vấn đề gì? Giang Ánh Tuyết lắc đầu, có chút thẹn thùng, gần nhất làm việc bận quá, tăng thêm tiểu manh sự tình, một mực không quan tâm đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là chính mình cảm thấy không thoải mái, tưởng rằng mệt hoặc là kỳ kinh nguyệt phía trước phản ứng bình thường. Phía trước nàng chính xác không quá coi ra gì, chỉ cảm thấy phải là áp lực lớn đưa đến. Trần Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp đó, hắn nhìn xem con mắt của nàng, dùng rõ ràng mà ổn định ngữ khí nói ra chẩn bệnh kết luận, căn cứ ta chẩn bệnh, nếu như không sai, ngươi đến hẳn là tuyến sữa tăng sinh. Tuyến sữa tăng sinh. Giang Ánh Tuyết nghe được cái danh từ này, lông mày lập tức nhăn lên, trong mắt lóe lên một chút lo lắng, cái này bệnh nghiêm trọng không? Có thể hay không? Trần Phong nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, ngữ khí thả đến càng trì hoãn, nhưng thái độ nghiêm túc, từ trước mắt mạch tượng cùng sự miêu tả của ngươi tới nhìn, có lẽ còn thuộc về tương đối cường độ thấp, không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng bất kỳ chứng bệnh đều không thể xem thường. Tuyến sữa tăng sinh nếu như không chiếm được kịp thời hữu hiệu điều dưỡng cùng khống chế, trường kỳ xuống dưới, khả năng sẽ tăng thêm triệu chứng, tỉ như đau đớn tăng lên, khối rắn tăng lớn biến nhiều, thậm chí gia tăng đến tiếp sau một chút nghiêm trọng hơn vấn đề nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải nhanh bắt đầu can thiệp cùng trị liệu. Nghe nói không tính đặc biệt nghiêm trọng, Giang Ánh Tuyết sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe đến nguy hiểm hai chữ, tâm lại nhấc lên. Nàng nhìn Trần Phong, trong đôi mắt mang theo ỉ lại cùng hỏi thăm, cái kia thế nào chị? Cần uống thuốc ư? Vẫn là đi bệnh viện làm kiểm tra? Trần Phong lắc đầu, ngươi tình huống này chủ yếu là lâu dài tâm tình áp lực, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ẩm thực khả năng cũng không quá chú ý đưa đến. Bệnh can khí tích tụ, khí huyết vận hành không thông, ngưng kết tại tuyến sữa kinh mạch, liền thành tăng sinh cùng cục u, cho nên trị liệu hạch tâm ở chỗ điều dưỡng. Hán mạch lạc rõ ràng phân tích, đầu tiên cũng là quan trọng nhất là tâm tình quản lý, tận lực bảo trì tâm tình thư sướng, tránh trường kỳ lo nghĩ, bất ức, sinh ngột ngạt. Áp lực công việc muốn học được phong thích, đừng cái gì đều chính mình đánh. Thứ yếu, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, bảo đảm đầy đủ ngủ, tuyệt đối không thể thức đêm. Còn nữa, trên ẩm thực chú ý thanh đạm, giảm thiểu nhiều mỡ phương, cao kẹo phân, chua cay kích thích đồ ăn thu hút, ăn nhiều rau quả trái cây, nhất là thông gan dùng thuốc lưu thông khí huyết đồ ăn, tỉ như trà hoa hồng, sơn trà, cam quýt loại. Giang Ánh Tuyết nghe tới rất nghiêm túc, đây đều là nàng trong sinh hoạt chính xác tồn tại vấn đề. Cường độ cao làm việc, tiểu manh phía trước sinh bệnh mang tới lo nghĩ, còn có cùng Trần Phong quan hệ biến hóa mang tới vô hình áp lực. Nàng chính xác trường kỳ ở vào tình trạng thật trương, ngủ chất lượng cũng không được, ăn cơm càng là thường xuyên đối phó. Những thứ này, ta sẽ chú ý. Nàng thấp giọng nói, trong lòng biết làm không dễ dàng. Trần Phong nhìn xem nàng, dừng một chút, tiếp tục nói, loại trừ những cái này cơ sở điều dưỡng, nếu như có thể phối hợp tính nhắm vào xoa bóp trị liệu, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, cũng có thể càng nhanh làm dịu ngươi hiện tại căng đau cảm giác. Chương 177, thuyết phục Giang Ánh Tuyết đồng ý xoa bóp trị liệu. Chương 177, thuyết phục Giang Ánh Tuyết đồng ý xoa bóp trị liệu. Xoa bóp trị liệu. Giang Ánh Tuyết vô ý thức lặp lại, lập tức như là nghĩ đến cái gì, gương mặt vừa mới lui xuống đi nhiệt độ lại dâng lên. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt có chút tránh né, ngón tay vô ý thức níu chặt góc chăn, âm thanh thấp đến cơ hồ không nghe được, vâng, là muốn xoa bóp. Nơi này ư? Nàng cực nhanh, cơ hồ vô pháp phát hiện, dùng ngón tay hư điểm một thoáng trước ngực mình vị trí, tiếp đó lập tức thu tay lại, mặt càng đỏ hơn. Trần Phong đem nàng mở ám thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ nàng ngượng ngùng. Sắc mặt hắn không thay đổi, vẫn như cũng dùng loại kia chuyên ngành mà yên lặng ngữ khí trả lời, đúng thế. Tuyến sữa tăng sinh, bệnh bị ngay tại nhũ phòng. Xoa bóp đối ứng huyệt vị cùng kinh mạch, khơi thông ứ đổ khí huyết, là trực tiếp hữu hiệu phương pháp trị liệu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ pháp muốn chuyên ngành, chính xác. lại nghe đến hắn ngay thẳng như vậy nói ra nhũ phòng cái từ này, Giang Ánh Tuyết chỉ cảm thấy đến bên tai đều tại nóng lên. Rõ ràng là tại nói nghiêm chỉnh bệnh tình cùng trị liệu, có thể cái đề tài này bản thân, tăng thêm giờ phút này hai người cùng giường chung gối, ánh đèn mở tối tư mật hoàn cảnh, để nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào chọn vẹn dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Trần Phong nhìn xem nàng xấu hổ khó chống chọi bộ dáng, ngữ khí càng ôn hòa, nhưng mang theo khuyên bảo, Ánh Tuyết, xoa bóp trị liệu chỗ tốt rất rõ ràng. Thứ nhất, có thể trực tiếp tác dụng tại ổ bệnh, nhanh chóng làm dịu ngươi hiện tại căng đau khó chịu, để ngươi có thể ngủ cái ngủ ngon. Thứ hai, phối hợp ta mới vừa nói sinh hoạt điều dưỡng, có thể gia tốc khí huyết lưu thông, tiêu tán cục u, theo trên căn bản cải thiện. Thứ ba, tránh trường kỳ khó chịu ảnh hưởng trạng thái tinh thần của ngươi cùng chất lượng sinh hoạt. Ta đề nghị ngươi suy tính một chút. Nội tâm Giang Ánh Tuyết dây rủa đến cực liệt. Lý trí bên trên, nàng biết Trần Phong nói đúng, hắn là bác sĩ, hơn nữa y thuật cao siêu đến không thể tưởng tượng nổi, đề nghị của hắn khẳng định là chuyên ngành lại hữu hiệu. Xoa bóp nghe tới cũng chính xác so uống thuốc hoặc là mổ muốn tốt tiếp nhận nên nhiều. Thế nhưng, trên tình cảm, muốn để nàng thản nhiên tiếp nhận đôi tay của Trần Phong trực tiếp đụng chạm chính mình cái kia tư mật mà mẫn cảm bộ vị. Cái này thật sự là quá làm khó tỉnh. Bọn hắn tuy là nhận chứng, là trên pháp luật phu thê, cũng từng có thân mật nhất quan hệ, mặc dù là để ý bên ngoài cùng trí nhớ mơ hồ bên trong, nhưng thanh tỉnh dưới trạng thái, mang theo mục đích rõ ràng tính đụng chạm. Chọn bẹn không phải một chuyện. Nàng lắc đầu liên tục, giống như là muốn vứt bỏ trong đầu những cái kia để nàng mặt đỏ tới mang thai hình ảnh, âm thanh mang theo kháng cự, không, không cần. Đã ngươi nói hiện tại còn không nghiêm trọng, ta sau đó chú ý điều tiết tâm tình, đúng hạn đi ngủ, chú ý ẩm thực liền tốt. Xoa bóp, quá phiền toái, không cần. Nàng tính toán dùng phiền toái để che giấu chân chính ngượng ngùng. Trần Phong nhìn ra miệng của nàng là tâm không cùng trốn tránh, kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục, Ánh Tuyết, giấu bệnh sợ thời không thể thực hiện. Ngươi hiện tại căng đau, nếu như không thông qua xoa bóp các loại thủ đoạn kịp thời khơi thông, chỉ dựa vào bản thân điều tiết, làm dịu sẽ rất chậm, thậm chí khả năng tại ngươi áp lực lớn thời điểm tăng thêm. Ngươi trưởng kỳ nghỉ ngơi không được, đau đớn quá nhiều, tâm tình sẽ càng kém, tạo thành tuần hoàn ác tính, bệnh tình chỉ sẽ chuyển biến xấu. Xoa bóp là trực tiếp nhất, ôn hòa nhất tham gia phương thức. Hắn dừng lại một chút, nhìn xem nàng mím chặt bờ môi cùng dầu dị ánh mắt, đổi một loại càng gần sát nàng giờ phút này cảm thụ thuyết pháp. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, trong mắt ta, giờ phút này ngươi đầu tiên là cần trị liệu người bệnh. Ta có trách nhiệm làm ngươi lựa chọn thích hợp nhất phương án. Hơn nữa, chúng ta đã là vợ chồng, hai bên chiếu cố, bao gồm khỏe mạnh bên trên chiếu cố, là bình thường nhất bất quá sự tình. Chẳng lẽ ngươi nguyên nhân quan trọng làm nhất thời thẹn thùng, liền tha rằng chịu đựng đau đớn, để vấn đề kéo xuống đi ư? Lời nói này đã có đạo lý, lại mang theo trượng phu đối thê tử lo lắng, xảo diệu lách qua thuần túy y lý hoạn quan hệ, còn cường điệu hơn giữa vợ chồng trách nhiệm cùng thân mật. Trong lòng Giang Ánh Tuyết phòng tuyến, tại hắn ôn hòa mà ánh mắt kiên định nhìn kỹ, một chút buông lỏng. Hắn nói đúng, đau đớn là chân thật, là ở chỗ đó mơ hồ quay phá, để nàng lăn lộn khó ngủ. Hắn là trượng phu của nàng, là y thuật cao siêu đến có thể cải tử hồi sinh bác sĩ, càng là nàng có thể tín nhiệm cùng ý lại người. Nếu như ngay cả hắn đều bởi vì thẹn thùng mà cự tuyệt, vậy nàng còn có thể tin tưởng ai? Lẽ nào thật sự phải đi bệnh viện để xa lạ bác sĩ kiểm tra, lục trạm, tiếp đó khả năng mở một đống thuốc hoặc là đề nghị càng xâm nhập tính kiểm tra? Đem hai cùng so sánh, hình như tiếp nhận Trần Phong trị liệu ngược lại là càng hợp lý, cũng càng làm cho nàng về tâm lý có khả năng chậm rãi tiếp nhận lựa chọn. Chỉ là phần kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác ý nguyên như tầng một thật dày kén bao quanh nàng. Trần Phong không còn thúc giục, chỉ là yên tĩnh xem lấy nàng, chờ đợi quyết định của nàng. Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn trong suốt mà chân thành, không có nửa phần xuồng xã hoặc cấp bách, chỉ có thuần túy lo lắng cùng chờ đợi. Thời gian phảng phất tại trong trầm mặc kéo dài. Giang Ánh Tuyết có thể nghe được chính mình nổi trống nhịp tim, cũng có thể cảm giác được trước ngực cái kia phiền lòng căng đau hình như bởi vì tâm tình căng thẳng mà càng rõ ràng một chút. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm chậm phun ra. Cuối cùng, như là dùng hết lực khí toàn thân, nàng cực nhanh địa điểm một thoáng đầu, âm thanh yếu ớt rồi mỗi. Cái kia, tốt a. Gặp nàng cuối cùng gật đầu, trong mắt Trần Phong lướt qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh bị hắn kiềm chế lại. Hắn biết giờ phút này quan trọng nhất chính là bảo trì chuyên ngành cùng ổn định, không thể để cho nàng cảm thấy bất luận cái gì áp lực hoặc không dễ chịu. Tốt. Hắn ngữ khí ổn định đáp, tiếp đó lập tức đứng dậy, vén chăn lên xuống giường, ta đi tẩy cái tay, chuẩn bị một chút. Ngươi a, áo cởi xuống a, chuẩn bị tốt. Hắn nói đến rất tự nhiên, phản phất chỉ là tại chuẩn bị một hạng phổ thông trị liệu. Ân. Giang Ánh Tuyết lên tiếng, âm thanh thấp không thể nghe thấy, toàn bộ người nuốt ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi đóng chặt mắt cùng mặt đỏ bừng gò má. Trần Phong bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, dùng nước cấm tỉ mỉ rửa sạch hai tay, lại dùng nước rửa tay lặp đi lặp lại xoa nắn, bảo đảm hai tay sạch sẽ. Hắn cần để cho Giang Ánh Tuyết cảm nhận được hắn chuyên ngành cùng trịnh trọng. Làm hắn lau khô tay, lần nữa trở lại phòng ngủ lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hít thở hơi chậm lại. Giang Ánh Tuyết đã dựa theo hắn nói, ngửa mặt nằm ở trên giường. Trên người nàng đang đắp màu trắng gạo chăn lông kéo đến xương quai xanh phía dưới, nhưng rất rõ ràng, bên dưới chăn thân thể là chân trụi. Bởi vì phía trước nàng mặc chất sợi trên áo ngủ y phục, giờ phút này chính giữa ngay ngắn gấp lại tại bên cạnh trên tủ đầu giường. Nàng hai mắt chăm chú nhắm, lông mi thật dài bởi vì căng thẳng mà run nhẹ nhẹ. Hai tay giao hòa che ở trước ngực, nhưng bởi vì cách lấy chăn mền, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay đường nét. Thân thể của nàng rõ ràng có chút cứng ngắc, thậm chí ngay cả hít thở đều ngừng lại, toàn bộ nhân ảnh một tôn căng cứng, dễ nát ngọc điêu. Cứ việc đại bộ phận thân thể đều bị chăn mền bao trùm, nhưng trần trụi tại bên ngoài êm dịu đầu vai, tinh xảo xương vai xanh cùng thon dài cái cổ, tại nhu hòa dưới ánh đèn hiện ra răng ngà tinh tế lộng lẫy, im lặng nói căng thẳng cùng e lệ phía dưới cực hạn mỹ lệ. Chương 178, nhất định cần. Nhất định cần cởi xuống ư? Chương 178, nhất định cần. Nhất định cần cởi xuống ư? Giang Ánh Tuyết bộ này mặc người thu thập lại mỏng manh bộ dáng bất an, phối hợp trong không khí bộc phát rõ ràng, thuộc về nàng thơm ngát, tạo thành một bức vô cùng hương diễm lại mang theo hồn nhiên dụ hoặc hình ảnh. Bất luận cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy chính mình hợp pháp thê tử tình như vậy thái nằm tại trước mặt, e rằng đều cực kỳ khó tâm như chỉ thủy. Trần Phong hầu kết không bị khống chế bông núc nhích qua một cái, bụng dưới vọt lên một dòng nước nóng. Nhưng hắn lập tức dùng sức nhắm lại mắt, cưỡng ép đem những cái kia không đúng lúc ý niệm ép xuống. Giờ phút này, hắn là bác sĩ, nàng là bệnh nhân, tín nhiệm không được cô phụ. Hắn đi đến bên giường, tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh không lay động. Ánh Tuyết, ta chuẩn bị xong. Giang Ánh Tuyết không có mở to mắt, chỉ là mấy không thể xét gật gật đầu, trung điệp tại trước ngực hai tay hình như thu đến chặt hơn chút nữa. Trần Phong nhìn xem chăn mền nô lên hình dáng, cùng cánh tay nàng chăm chú bảo vệ vị trí, do dự một chút, vẫn là dùng chuyên ngành giọng điệu nhắc nhở, cái kia, nội y kìa, tốt nhất cũng mở ra hoặc là cởi ra. Bằng không vải vóc sẽ trở ngại xoa bóp thâm nhập lực, ảnh hưởng hiệu quả, hơn nữa xoa bóp thời gian qua đi lấy vải vóc, lực độ không tốt khống chế, dễ dàng tạo thành không cần thiết ma sát hoặc các bách, ngược lại khả năng thương đến tuyến sữa tổ chức. Lời này giống như một đạo kinh lôi, bổ vào Giang Ánh Tuyết căng cứng thần kinh bên trên. Nàng đột nhiên mở mắt ra, cặp kia đều là bình tĩnh tự kiểm chế mỹ mâu giờ phút này thủy quang liễm diễm, được đầy khó có thể tin xấu hổ cùng bối rối. Nàng nhìn đứng ở bên giường Trần Phong, đỏ mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, âm thanh đều đổi giọng, nhất định cần. Nhất định cần cởi xuống ư? Trần Phong đón nàng xấu hổ giận dữ đan sen ánh mắt, nghiêm túc mà khẳng định gật đầu, đúng vậy, tốt nhất cởi xuống. Làm hiệu quả trị liệu, cũng bị ngươi an toàn. Cách lấy quần áo xoa bóp, làm nhiều công ít, còn có thể hoàn toàn ngược lại. Giang Ánh Tuyết há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Thời áo ra đã hao hết nàng tất cả dũng khí, hiện tại liền cuối cùng một đạo bình chướng cũng muốn đi mất. Để hai tay của hắn không có chút nào cách trở trực tiếp tiếp xúc. Chỗ này, to lớn xấu hổ cảm giác cùng một loại gần như bản năng lùi bước nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng cơ hồ là theo bản năng, đột nhiên đem chăn mền trên người hướng lên dùng sức lôi kéo, một mực kéo đến phủ lên hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thất kính mắt, tiếp đó liều mạng lắc đầu, âm thanh buồn bực trong chăn đằng sau, mang theo âm dùng, không, không được, ta không ấn. Cứ như vậy đi, ta không trị liệu. Trần Phong sững sờ, không nghĩ tới nàng phản ứng kịch liệt như vậy, sẽ ở một khắc cuối cùng đột nhiên đổi ý, hắn lập tức hiểu được, nàng vẫn không thể nào vượt qua trong lòng cái kia đạo cảm. Tuy là đồng ý trị liệu, nhưng nước đã đến chân, đối với như vậy thân mật tiếp xúc, nhất là khứ trừ nội ý trực tiếp đụng chạm, tâm lý của nàng chuẩn bị hiển nhiên còn chưa đủ. Hắn không có gấp, cũng không có sinh khí, ngược lại càng lý giải tâm tình của nàng. Hắn đứng tại chỗ, ngữ khí thả đến càng ôn hòa, thậm chí mang tới mấy phần trấn an ý vị, "Ánh Tuyết, đừng sợ. Nhìn xem ta." Giang Ánh Tuyết trốn ở chăn mền đằng sau, chỉ lộ ra một đôi mắt, sợ hãi xem lấy hắn. Trần Phong ánh mắt trong suốt mà trong sáng vô tư, không có chút nào tạp chất, chỉ có bác sĩ đối người bệnh trách nhiệm cùng trượng phu đối thê tử bảo vệ. Ta lặp lại lần nữa, giờ khắc này ở trong mắt ta, ngươi chỉ là ta cần trợ giúp người bệnh. Hai tay của ta là chữa bệnh tay, thân thể của ngươi là cần điều lý bộ vị. Giữa chúng ta là thuần túy y hoạn quan hệ, cũng là giữa vợ chồng bình thường nhất lẫn nhau chăm sóc. Ta cam đoan với ngươi, không có bất luận cái gì vượt qua động tác cùng ý nghĩ. Xin ngươi tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi làm ra quyết định. Được không? Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị, để người an tâm lực lượng. Trong ánh mắt kia thuần túy cùng kiên định, như là một nắm thuốc can thần, chậm rãi bước lên trong lòng Giang Ánh Tuyết kịch liệt gợn sóng cùng xấu hổ kinh đảo. Đúng vậy a, hắn là Trần Phong, là cứu con gái nàng tính mạng Trần Phong, là cái kia lần lượn sáng tạo kỳ tích, trầm ổn đáng tin Trần Phong, là nàng vừa mới quyết định dắt tay cả đời trợ phu. Nếu như hắn đều không đáng đến tín nhiệm, còn có ai có giá trị? Hơn nữa, hắn nói đúng, như là đã quyết định tiếp nhận trị liệu, nếu là làm khỏe mạnh, tại sao muốn tại một bước cuối cùng bởi vì vô vị e lệ mà buông tha? Chẳng lẽ muốn một mực chịu đựng đau đớn, hoặc là tương lai đi đối mặt lúng túng hơn ý liệu chàng diện lư? Dưới chăn thân thể, y nguyên cứng ngắc, thế nhưng song lộ ở bên ngoài mắt, bên trong bối rối cùng kháng cự, ngay tại một chút tiêu tán, thay vào đó là một loại phức tạp, đan xen ý xấu hổ, tín nhiệm cùng cuối cùng quyết định hào quang. Lại là chốc lát yên lặng. Trong gian phòng yên tĩnh đến có thể nghe được hai bên nhịp tim cùng hít thở. Cuối cùng, Giang Ánh Tuyết chăm chú nắm chặt góc chăn ngón tay, chấm dãi, từng chút buông lỏng ra. Nàng nhắm mắt lại, phản phất dùng hết cuối cùng dũng khí, theo bên dưới chăn truyền đến một tiếng cơ hồ bé không thể nghe, nhưng lại vô cùng rõ ràng đáp lại. Tốt. Giang Ánh Tuyết chữ tốt rơi xuống. Trong gian phòng lâm vào một mảnh càng vi diệu mà càng cứng yên tĩnh. Nàng y nguyên dùng chăn mền che mặt, chỉ lộ ra trán cùng hai mắt nhắm chặt, phản phất dạng này liền có thể ngăn cách hết thể ngượng ngùng tầm mắt. Qua mấy giây, nàng giọng buồn buồn theo bên dưới chăn chuyển tới, mang theo không được sai phân biệt ngượng ngùng cùng một chút thỉnh cầu, ngươi chưa xoay qua chỗ khác. Trần Phong lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng cần một điểm cuối cùng không gian riêng tư tới hoàn thành cái này đối với nàng mà nói vô cùng chật vật động tác. Hắn không chút do dự, lập tức dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía giường, mặt hướng vách tường, ngựa khí bình thản, tốt. Nghe được hắn xoay người động tĩnh, Giang Ánh Tuyết vậy mới dám hơi xê dịch một thoáng. Nàng cắn môi, chậm rãi theo trong chăn ngồi dậy, ấm áp không khí tiếp xúc đến trần trụi đầu vai cùng cánh tay, để nàng không tự chủ được đánh cái run rẩy. Nàng cúi đầu, nhìn mình trước ngực cuối cùng điểm này nhạt màu vải vóc bình chướng, ngón tay run rẩy ngả vào sau lưng, lục lọi yếm hóa. Mở ra quá trình cũng không thông thuận, ngón tay bởi vì căng thẳng mà có vẻ hơi buộc về. Đến lúc cuối cùng tầng một chói buộc bị giải trừ, Cái kia mềm mại vải vóc theo trên mình trượt xuống lúc, một cỗ trước đó chưa từng có, hỗn hợp có lạnh buốt không khí kích thích cùng to lớn xấu hổ cảm giác run rẩy nháy mắt quét sạch nàng toàn thân. Nàng cực nhanh đem cởi ra nội y nhét vào dưới cái gối, tiếp đó như bị hoảng sợ động vật nhỏ nhanh chóng lần nữa nằm xuống, đem chăn một mực kéo đến che lại cả khuôn mặt, chỉ để lại mấy sợi tán loạn tóc đen lộ ở bên ngoài. Hai cánh tay của nàng lần nữa giao hòa che ở trước ngực, tính toán che chắn, thế nhưng phần xúc cảm cùng bắn vẻ cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Tốt. Nàng tiếng trầm nói, âm thanh tiểu đến cơ hồ không nghe được, mang theo làm xong một kiện thiên đại việc khó sau hư thoát run rẩy. Trần Phong nghe được âm thanh, vậy mới chậm chậm xoay người. Đập vào mi mắt cảnh tượng, để hô hấp của hắn mấy không thể xét trì trệ. Chương 179, xoa bóp trị liệu chương 179, xoa bóp trị liệu Giang Ánh Tuyết toàn bộ người cuộn tròn trong chăn, như một cái đà điểu đem đầu mặt thật sâu vùi lấp, phản phất dạng này hắn liền thật cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có cái kia hơi hơi lên xuống cái chăn đường nét, cùng lộ ở bên ngoài một đoạn nhỏ nhắn bóng trắng non bả vai cùng cánh tay, để lộ lấy dưới chăn bí mật. Hai cánh tay của nàng chăm chú trùng điệp tại trước ngực, khuỷu tay cùng cánh tay chính xác che lại hơn phân nửa xuân quang, thế nhưng em dịu độ còn cùng mơ hồ khe danh đường nét, lại so trực tiếp bạo lộ càng tăng thêm một loại muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, kinh tâm động phách sức hấp dẫn. Hầu kết của Trần Phong không bị khống chế trên dưới bông đúc nhích qua một cái, chỉ cảm thấy đến cổ họng có chút phát khô. Đây là thanh tỉnh dưới trạng thái, hắn lần đầu tiên như vậy trực quan mà đối diện thê tử thân thể, mà lại là như vậy tư mật mà hoàn mỹ bộ phận. Dưới ánh đèn, cái kia da thịt tinh tế như thượng đẳng nhất đồ sứ, hiện ra ôn nhuận khỏe mạnh lộng lẫy, hình dáng sung mãn bền cao, đường vòng cung ưu mỹ đến kinh người. Lực trùng kích thị rất lớn, viễn siêu ra dự liệu của hắn. Hắn cơ hồ là dùng cực lớn ý chí lực, mới đưa ánh mắt theo phiến kia làm người hoa mắt thần mê tuyết trắng bên trên khó khăn rời đi, hít một hơi thật sâu, cố gắng trở lại yên tĩnh có chút hỗn loạn nhịp tim cùng hít thở. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì một chút dư thừa tâm tình bộc lộ, đều có thể để Giang Ánh Tuyết thật không dễ dàng tạo dựng lên mỏng manh tín nhiệm nháy mắt sụp đổ. Ánh Tuyết, hắn mở miệng, âm thanh bởi vì tận lực gáp chế mà có chút trầm thấp khàn khàn, tay cần lấy ra. Không phải ta không có cách nào bắt đầu xoa bóp. Dưới chân thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một thoáng. Qua mấy giây, cặp kia trùng điệp tại trước ngực, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh cánh tay, mới phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, vô cùng chậm rãi, từng chút hướng hai bên rời đi. Theo lấy cánh tay rút lui, đôi kia hoàn mỹ không một tì vết núi tuyết cuối cùng không giữ lại chút nào, hoàn chỉnh mà hiện lên tại Trần Phong trước mắt. Mất đi cánh tay che lấp, bọn chúng trong không khí hơi hơi rung động, hai đóa trong tuyết hồng mai, tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt kiểu diễm lóa mắt. Cái này không có chút nào phòng bị loa lổ, mang theo một loại kinh tâm động phách thuần khiết cùng gợi cảm, lực trùng kích so vừa mới càng lớn. Trần Phong chỉ cảm thấy đến một dòng nước nóng sông thẳng bụng dưới, hít thở đều tắc nghẽn một cái chớp mắt. Hắn vội vã lần nữa hít sâu, ép buộc chính mình đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trị liệu hai chữ bên trên. Hắn là bác sĩ. Trần Phong. Có lẽ là cảm giác được hắn thời gian dài yên lặng cùng không có động tác, Giang Ánh Tuyết che tại dưới chân âm thanh mang theo nghi hoặc cùng một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng truyền đến. Ngươi thế nào còn không bắt đầu? Thanh âm này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để Trần Phong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn vội vã đáp, há, hảo, bây giờ liền bắt đầu. Âm thanh tận lực duy trì ổn định. Hắn đi đến bên giường, tại mép giường ngồi xuống, lần nữa hít sâu một hơi, đem đôi thủ trưởng tâm lẫn nhau nhanh chóng xoắn nhiệt. Tiếp đó, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dùng một loại vô cùng chuyên ngành mà trầm ổn tư thế, nhẹ nhàng điểm vào Giang Ánh Tuyết xương quai xanh phía dưới, khoảng cách trên nhũ phòng phương khoảng một tấc nửa nhà ế trên huyệt. Đây là trị liệu tuyến sữa mấu chốt của vấn đề huyệt vị một trong. Làm đầu ngón tay của hắn mang theo ấm áp xúc cảm chuẩn xác rơi xuống lúc, Giang Ánh Tuyết thân thể run lên bần bật, như là bị mỏng manh dòng điện đánh trúng, toàn bộ người nháy mắt căng đến như là kéo căng dây cung, dưới chân hít thở đều ngừng lại. Buông lỏng, Ánh Tuyết. Trần Phong lập tức phát giác được nàng căng cứng, âm thanh thả đến càng nhu hòa, mang theo trấn an ma lực, thân thể quá khẩn trương, khí huyết không thông, xoa bóp hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Thử lấy hít sâu, tin tưởng ta. Đầu ngón tay của hắn cũng không dùng lực nén, chỉ là duy trì ổn định tiếp xúc, truyền lại ấm áp cùng một loại làm người an tâm lực lượng. Giang Ánh Tuyết nghe lấy hắn thanh âm trầm ổn, cảm thụ được cái tia đầu ngón tay truyền đến, không mang theo bất luận cái gì xuống xa ý vị đụng chạm, căng cứng thần kinh như là bị ôn nhu đưa lên, một chút lòng xuống. Nàng thử nghiệm dựa theo hắn nói, chậm rãi phun ra trong lồng ngực kìm nén khẩu khí kia, tiếp đó lại chậm chậm hút vào. Đúng, cứ như vậy, buông lỏng. Trần Phong khích lệ nói, đồng thời đầu ngón tay bắt đầu dùng đều hòa hoãn lực đạo, theo chiều kim đồng hồ bóp theo nhà ế huyệt. Thủ pháp của hắn vô cùng tinh diệu, lực đạo từ cạn tới sâu, thâm nhập lực mười phần, nhưng lại sẽ không để người cảm thấy đau đớn. Đinh, thi triển tinh chuẩn huyệt vị xoa bóp, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 120. Theo lấy hắn ổn định mà có vận luật bóp theo, một cỗ chua, trướng, tê dại xen lẫn kỳ lạ cảm giác theo huyệt vị khuyết tán ra tới. Giang Ánh Tuyết mới đầu còn có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, loại kia hê ẩm sừng cảm giác liền biến thành một loại kỳ dị dễ chịu, phản phất tứ đổ thật lâu thông đạo bị một chút khơi thông ra. Ngay sau đó, ngón tay Trần Phong rời về phía xuống một cái huyệt vị, nhũ căn ở vào nhũ phòng chính giữa phía dưới, cùng xương sườn giao tiếp chỗ long xuống. Tay trái của hắn cũng gia nhập vào, hai tay ngón cái phân biệt chống đỡ hai bên nhũ căn huyệt, còn lại bốn ngón tay thì nhẹ nhàng nâng nhũ phòng cạnh dưới. Làm hai tay của hắn chân chính hoàn chỉnh tiếp xúc đến cái kia mềm mại chân nhắn đây là lúc, hai người đồng loạt nín thở. Giang Ánh Tuyết thân thể lại là một trận không bị khống chế run rẩy, ngón chân đều cuộn tròn lên. Trần Phong cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới lòng bàn tay cái kia không thể tưởng tượng nổi mềm mại tính đàn hồi cùng tinh tế xúc cảm, cùng trái tim nàng nhảy lên kịch liệt chuyển đến chấn động. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại hoặc do dự, ngón cái bắt đầu dùng họa vòng phương thức, nhu hòa mà kiên định bóp áp nhũ căn huyệt. Đồng thời, nâng lấy dưới Vũ Duyên bốn ngón tay hơi hơi dùng sức, dùng nhu hòa mà quy luật tiết tấu, từ phía dưới hướng lên, từ hướng ngoại bên trong nhẹ nhàng đẩy bóp, trải lấy tuyến sữa tổ chức. Đinh. Kéo dài tiến hành hiệu suất cao xoa bóp trị liệu, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 150. Ân. Một tiếng cực nhẹ, phản phất là theo cổ họng chỗ sâu không tự chủ được tràn ra rên rỉ, theo dưới chăn truyền đến. Giang Ánh Tuyết chính mình giật nảy mình, vội vã cắn môi dưới, trên mặt nóng hổi. Thế nhưng cảm giác quá kỳ quái, cũng quá dễ chịu. Trần Phong thủ pháp phảng phất mang theo ma lực, ngón tay của hắn như là tinh chuẩn dụng cụ dò xét, có thể tùy tiện tìm tới những cái kia tích tụ khối rắn cùng đầu thường bộ dáng tổ chức. Mỗi một lần bóp áp, đẩy phất, sắp xếp đều mang vừa đúng lực đạo cùng phương hướng. Cảm giác đau đớn tại ban đầu nhẹ nhàng khó chịu sau nhanh chóng giảm bớt, biến mất, thay vào đó là một loại ấm áp, tê dại, phảng phất có dòng nước ấm theo lấy ngón tay hắn quý tích tại nhũ phòng nội bộ chậm chậm chảy xuôi dễ chịu cảm giác. Cái kia phiền lòng căng đau, như là bị một cái ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lên, tan ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Ánh Tuyết căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại, thậm chí không tự giác hơi hơi giãn ra. Nàng hai mắt nhắm chặt lông mi rung động nhẹ nhẹ, ban đầu mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tại dạng này chuyên ngành mà hữu hiệu dễ chịu xoa bóp phía dưới, lại cũng kỳ dị phai nhạt rất nhiều. Thay vào đó, là một loại bị cẩn thận che chở, bị ôn nhu đối đại yên tâm cảm giác, cùng thân thể lâu không thấy dễ dàng cùng hài lòng. Chương 180, còn không hưởng thụ đủ. Còn muốn. Lại thêm cái chuông. Chương 180, còn không hưởng thụ đủ. Còn muốn. Lại thêm cái chuông. Đinh. Thi triển tinh chuẩn huyệt vị xoa bóp, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 120. Đinh. Thành công khơi thông tuyến sữa kinh mạch, làm dịu căng đau, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 180. Trần Phong hết sức chăm chú, thủ pháp không ngừng biến hóa. Điểm theo, nào nặn, phân đẩy, sắp xếp, rung động. Đủ loại chuyên ngành thủ pháp hạ bút thành văn, thay thế sử dụng. Hắn lúc thì dùng lòng bàn tay tỉ mỉ bóp tan một cái nào đó đặc biệt tiểu kết tiết, lúc thì dùng bàn tay đại diện tích ôn hòa để bóp, xúc tiến chỉnh thể tuần hoàn. Động tác của hắn lưu loát mà rồi rào tiết tấu, lực độ khống chế đến kỳ diệu tới đỉnh cao, đã có thể đạt tới trị liệu chiều sâu, lại tuyệt sẽ không để Giang Ánh Tuyết cảm thấy nửa phần đau đớn hoặc khó chịu. Dần dần, mồ hôi mịn theo Giang Ánh Tuyết chân bóng chán cùng cái cổ thấm ra, hô hấp của nàng cũng thay đổi đến kéo dài mà mang theo thở dốc. Cái kia từng tiếng không đè nén được, mang theo âm mũi hừ nhẹ, như là mèo con nhẹ nào, đứt quãng theo dưới chăn xuất ra, tại trong căn phòng ăn tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng mà mê người. Chính nàng hình như đã hoàn toàn đắm chìm tại loại kia bị khai thông, bị an ủi cực hạn dễ chịu bên trong, thậm chí vô ý thức hơi hơi ưỡn ngực, thuận tiện hắn càng hữu hiệu cái động tác. Đinh, kéo dài tiến hành hiệu suất cao trị liệu, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 150. Thời gian tại đầu ngón tay chảy xuôi, không biết đi qua bao lâu. Trần Phong Thái Dương cũng dịn ra mồ hôi dịn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ chuyên chú. Khi cảm giác được thủ hạ nguyên bản có chút cứng ngắc tuyến sữa tổ chức biến đến mềm mại mà có tính đàn hồi, những cái kia rõ ràng cục cú cùng đầu thừng cảm giác cơ bản tiêu tán, khí huyết tuần hoàn rõ ràng thông suốt sau, hắn cuối cùng chậm chậm thu hồi hai tay. Tốt, hôm nay xoa bóp có thể. Trần Phong âm thanh mang theo một chút xoa bóp sau hơi cầm, nhưng rất bình ổn. Ân. Giang Ánh Tuyết hình như còn không theo loại kia dễ chịu trạng thái bên trong trọn vẹn lấy lại tinh thần, dưới chăn truyền đến một tiếng mang theo nồng đậm âm mũi, vẫn chưa thỏa mãn nghi vấn. Tốt, nhanh như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng trước ngây ngẩn cả người, lập tức ý thức đến chính mình nói cái gì, một cỗ so vừa mới càng lớn ý xấu hổ đột nhiên xông lên đỉnh đầu, hận không thể lập tức đào cái địa động chui vào. Trần Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng khống chế không nổi hơi hơi dương lên, trong mắt lướt qua một chút trêu tức ý cười. Hắn cố tình thả chậm ngữ tốc, mang theo điểm trêu chọc ý bị hỏi, thế nào? Còn không hưởng thụ đủ? Còn muốn? Lại thêm cái chuông? Ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Ánh Tuyết vừa thẹn lại gấp, đột nhiên đem đắp lên trên mặt chăn mền kéo xuống, cực kỳ chặt chẽ che lại toàn bộ thân thể, liền một sợi tóc đều không lộ, âm thanh buồn bực trong chăn, mang theo giận dữ, nói chuyện thế nào như vậy? Khó nghe như vậy? Nhìn xem nàng lần này không ngân tam trăm lượng đà điều hành vi, Trần Phong tâm tình không hiểu tốt. Hắn cười cười, lại không tiếp tục đùa nàng, ngược lại hỏi chính sự, cảm giác thế nào? Xoa bóp xong, còn căng đau ư? Giang Ánh Tuyết trốn ở trong chăn, cảm thụ một thoáng. Thần kỳ là, phía trước loại kia kéo dài không ngừng, mơ hồ căng đau cùng cảm giác khó chịu, thật trọn vẹn biến mất. Thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có dễ dàng cùng sảng khoái. Dường như nơi đó khí huyết thật bị khơi thông mở ra. Nàng thành thật trả lời, âm thanh vẫn như cũ buồn bực, nhưng có thể nghe ra thoải mái, tốt hơn nhiều. Không căng đau. Hiệu quả. Còn có thể. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, bất quá tuyến sữa tăng sinh không phải lần một lần hai xoa bóp liền có thể trị tận gốc. Cần kiên trì điều dưỡng. Tiếp xuống chi ít một tháng, tốt nhất có thể định kỳ xoa bóp, phối hợp trên sinh hoạt chú ý, mới có thể bảo đảm không tái phát, triệt để trừ tận gốc. Một tháng. Giang Ánh Tuyết nhỏ giọng lặp lại, nghĩ đến chuyện này ý nghĩa là còn cần trải qua rất nhiều lần dạng này. Để ngươi ngượng ngùng tới cực điểm quá trình trị liệu, trong lòng lại là một trận dầu dị, nhưng thân thể dễ chịu cảm giác cùng đối khỏe mạnh coi trọng vẫn là chiếm lợi thế. Ân, biết. Vất vả ngươi. Phu thê ở giữa, nói cái gì vất vả. Trần Phong ngữ khí tự nhiên, đứng lên, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đã, ngày mai còn muốn đi ra nơi đó. Ân. Giang Ánh Tuyết lên tiếng. Trần Phong lần nữa nằm lại chăn của mình, tắt đi đèn ngủ. Gian phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối, cảm quan bị khuếch đại. Giang Ánh Tuyết vậy mới đột nhiên giật mình, chính mình còn không mặc quần áo. Thân trên vẫn là để trần. Vừa mới bởi vì xoa bóp cùng về sau xấu hổ, hoàn toàn đem thứ này quên. Hiện tại tắt đèn, Trần Phong ngay tại bên cạnh. Này làm sao mặc? Nàng do dự mãi, thực tế ngượng ngùng lại bật đèn, không thể làm gì khác hơn là trong bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng chậm rãi duỗi tay ra, trong chăn cùng gối đầu phụ cận tìm đòi. Đầu ngón tay rất nhanh chạm đến cái kia mềm mại vải vóc giáp danh, là nội ý của nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm, tiếp đó ngừng thở, vô cùng chậm rãi, từng chút ngồi dậy, tận lực không phát ra cái gì âm hưởng. Ngay tại nàng mới ngồi thẳng thân thể, hai tay bóp lấy nội y dây lưng, đang chuẩn bị bằng cảm giác hướng trên mình bộ thời điểm, Ánh Tuyết, ngươi đang làm gì? Trần Phong âm thanh đột nhiên trong bóng đêm vang lên, mang theo mới nằm xuống lười biếng cùng một chút nghi hoặc. Cơ hồ là đồng thời, ba một tiếng, hắn thuận tay lại theo sáng lên đèn ngủ. Tia sáng dịu dịu nháy mắt dải đầy giường chiếu, cũng không có chút nào bỏ sót chiếu sáng chính giữa nửa ngồi ở trên giường, hai tay mang theo nội y đi, thân trên trọn vẹn trần trụi Giang Ánh Tuyết. A, Giang Ánh Tuyết đột nhiên không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, phản xạ có điều kiện ném đi nội y đi. Hai tay đột nhiên giao nhau chăm chú ôm ở trước ngực, toàn bộ người nháy mắt co lại thành một đoàn, nàng vừa sợ vừa xấu hổ trừng mắt về phía Trần Phong, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn rớt máu. Ngươi thế nào đột nhiên bật đèn? Trần Phong cũng bị trước mắt cái này cảnh đẹp kinh ngạc một chút, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức đến chính mình gặp rắc rối. Hắn vội vã đừng mở tầm mắt, đồng thời ba một thoáng lại đem đèn đóng lại, ngựa khí mang theo ấy nấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết rõ ngươi tại. Ta liền tắt đèn. Trong bóng tối, vang lên một trận bối rối sột soạt tâm thanh. Giang Ánh Tuyết luống cuống tay chân sờ đến bị ném ra nội y y, cũng không đoái hoài tới cái gì chính phản, tùy tiện hướng trên mình một bộ, nút thắt đều chụp sai một cái cũng không đoái hoài tới, tiếp đó lại sờ đến gấp lại tại bên cạnh áo ngủ, đội vàng trồng lên, vậy mới như hư thoát đồng dạng lần nữa nằm xuống, kéo qua chăn mền đem chính mình toàn bộ che kín. Trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh cuồng loạn, như là nổi trống, gương mặt nóng đến có thể trứng chiên. Trong bóng tối, nàng chăm chú nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đến tối nay trải qua hết thảy, so nàng nói qua khó giải quyết nhất thương nghiệp đàm phán còn kinh tâm hơn độc phách, còn muốn để người mặt đỏ tới mang hai. Mà một bên khác, Trần Phong nằm tại trong chăn của mình, trước mắt hình như còn lưu lại vừa mới nhìn thoáng qua tuyết trắng cùng lay động tiểu diễm quang ảnh. Hắn sờ lên lỗ mũi, trong bóng đêm im lặng cười cười, tiếp đó cũng nhắm mắt lại. Một đêm này, đối với Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết hai người mà nói, đều là một cái đêm không ngủ. Chương 181, ba mẹ cuối cùng ngủ ở một chỗ lạc. Chương 181, ba mẹ cuối cùng ngủ ở một chỗ lạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong là tại một trận cùng cụm nhẹ nhàng vang động cùng chốt cửa bị dùng sức vặn bẻo âm hưởng bên trong tỉnh lại. Hắn ngủ vốn là nhạt, tăng thêm tối hôm qua, suy nghĩ có chút hỗn loạn, ngủ đến cũng không chìm. Hắn mở mắt ra, trong gian phòng vẫn là một mảnh lờ mờ, rèm cửa che quang tính rất tốt, chỉ có khe hở xuyên qua mấy sợi ánh sáng nhạt. Bên cạnh, Giang Ánh Tuyết đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng tại một bên khác trong chăn, hít thở đều kéo dài, hình như còn đang ngủ say, cũng không có bị động tĩnh của cửa đánh thức. Nàng tối hôm qua hiển nhiên ngủ rất trễ, giờ phút này ngủ mặt điềm tĩnh, tóc dài tan tại bên gối, trên mặt còn mang theo một chút nhàn nhạt tủ rũ. Chốt cửa lại bị dùng sức vặn bẹo mấy lần, còn kèm theo tiểu hài tử đặc hữu, đè thấp lẩm bẩm âm thanh. Trần Phong lập tức minh bạch, là Tiểu Manh. Tiểu gia hỏa tỉnh lại, muốn đi vào tìm ba ba mụ mụ. May mắn hắn tối hôm qua, khu cụ từ nào đó theo bản năng cẩn thận, đem cửa phòng từ bên trong khóa trái. Hắn rón rén vén chăn lên xuống giường, mang dép đi tới cửa một bên, vặn ra khóa trái bảo hiểm, tiếp đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Quả nhiên, cửa ra vào đứng đấy ăn mặc đáng yêu tiểu khủng long liên thể áo ngủ, đầu tóc ngủ đến có chút rối tung Tiểu Manh. Nàng chính giữa dậm chân, tay nhỏ cố gắng với tới chốt cửa tính toán bật mèo, mặt nhỏ bởi vì dùng sức mà hơi hơi nâng lên. Nhìn thấy cửa đột nhiên mở ra, ba ba xuất hiện tại trước mặt, nàng đầu tiên là giật nảy mình, lập tức trong mắt to nháy mắt tràn đầy vui vẻ cùng nào đó phát hiện bí mật hưng phấn. Ba ba, nàng hạ giọng, nhưng ngữ khí nhảy nhót, mở ra tay nhỏ muốn ôm ôm ba mẹ cuối cùng ngủ ở một chỗ lạc. Vậy mới như Tiểu Manh ba ba mụ mụ đi. Tiểu gia hỏa suy luận đơn giản trực tiếp, dưới cái nhìn của nàng, ba ba mụ mụ liền có lẽ ngủ ở trong một gian phòng, trên một cái giường. Trong lòng Trần Phong ấm áp, lại có chút buồn cười. Hắn cong lưng đem nữ nhi ôm, tại nàng mang theo mùi sữa trên gương mặt hôn một cái, cũng hạ giọng, mang theo ý cười cùng một điểm làm dịu ý bị nói, đầu nốc, ba ba mụ mụ vốn chính là ba ba mụ mụ à, không phải ngủ ở một chỗ mới giống. Phía trước ba ba mụ mụ không ngủ ở một chỗ, là có nguyên nhân. Chờ chúng ta Tiểu Manh sau đó trưởng thành, chậm rãi liền hiểu. Tiểu Manh cái hiểu cái không a một tiếng, nằm ở ba ba đầu vai, mắt to hiếu kỳ hướng trong phòng ngủ nhìn quanh, nhìn thấy mụ mụ còn tại ngủ, lập tức chỉ vào bên trong, dùng khí vừa nói, ba ba, mụ mụ thế nào còn không tỉnh a? Nắng đã chiếu đến mông lạc. Mụ mụ là đại lại trùng. Nói xong còn nghịch ngợm che miệng cười trộm. Trần Phong đội vã dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, xuýt, nói nhỏ chút. Mụ mụ tối hôm qua ngủ đến tương đối trễ, để nàng ngủ thêm một lát, có được hay không? Chúng ta Tiểu Manh ngon nhất. Ân. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, rất phối hợp thấp giọng, nhưng lòng hiếu kỳ không giảm, ôm ba ba cổ hỏi, ba ba, mụ mụ tối hôm qua vì sao ngủ đến muộn như vậy à? Là như Tiểu Manh đồng dạng, nghe cố sự nghe một ư. Trần Phong bị hỏi đến chỉ trệ, trên mặt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác lung túng. Cái này khiến hắn thế nào cùng ba tuổi nữ nhi giải thích? Hắn não nhanh chóng chuyển một thoáng, tìm cái an toàn nhất cũng hợp lý nhất việc cớ, mụ mụ à, tối hôm qua bận biểu chuyện công tác, cho nên ngủ trễ. Mụ mụ làm việc cực kỳ vất vả. A, Tiểu Manh cái hiểu cái không, nhưng mụ mụ làm việc vất vả cái khái niệm này nàng là minh bạch, phía trước Giang Ánh Tuyết cũng thường xuyên tăng ca. Nàng tiểu đại nhân như thở dài, chụp chụp ba ba bà bay, cái kia ba ba ngươi sau đó muốn nhiều giúp đỡ mụ mụ, không muốn để mụ mụ khổ cực như vậy. Nữ nhi chi kỷ lời nói để trong lòng Trần Phong mềm thành một búng nước, hắn cười lấy gật đầu, hảo, ba ba sau đó nhất định nhiều giúp mụ mụ. Tiểu Manh thật hiểu chuyện. Hắn ôm lấy Tiểu Manh đi ra phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Tiểu Manh đánh răng rửa mặt ư?
Còn không có đây.
Tiểu Manh lắc đầu. Cái kia nhanh đi đánh răng rửa mặt, ba ba đi làm điểm tâm. Chờ ngươi cùng mụ mụ thu thập xong, chúng ta một chỗ ăn xong ăn bữa sáng, tiếp đó đi nhìn Thái Mô gia, có được hay không?
Tốt.
Tiểu Manh lập tức theo trong ngực Trần Phong trượt xuống tới, lanh lợi hướng phòng vệ sinh chạy tới. Trần Phong thì quay người vào phòng bếp, buộc lên tạp dề, mở ra tủ lạnh, tươi mới nguyên liệu nấu ăn đập vào mi mắt. Hôm nay hắn dự định làm một hồi tinh xảo Việt thức điểm tâm sáng phong vị bữa sáng. Nắm giữ sử thi cấp chủ nghệ, dù cho là đơn giản bữa sáng, hắn cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn trước lấy ra tốt nhất gạo kẻ, ra sạch sẽ, để vào nồi đất, gia nhập số lượng vừa phải nước sạch cùng mấy giọt dầu, bắt đầu chế biến sinh lăn cháo cháo đáy. Xẻ ra khác một cái nồi, chế biến cháo trứng muối thịt nạc gãy canh. Tiếp lấy xử lý nguyên liệu nấu ăn, tươi tôm đi sắc chọn tuyến, dùng sống dao vô nhẹ nhẹ thành đùng, gia nhập một chút mỡ thịt băm, muối, keo, bột hồ tiêu, dầu gừng, xôi theo một cái phương hướng quấy đánh lên kình, làm thành sủi cảo tôm nhân bánh, tinh tuyển heo thịt chân trước chặt thành mảnh đùng, hỗn hợp vó ngựa nát, nấm hương cuối cùng các loại, gia vị dự phòng, lại lấy ra lên men tốt bột não, chuẩn bị làm xoa thiêu túi cùng nãi hoàn bao. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Nấu cháo hòa hợp, điều nhân bánh mặn nhạt, nào bột cứng mềm, tại trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong phòng bếp rất nhanh tràn ngập ra đủ loại mùi thơm mê người, cháo thuần hậu, tôm nhân bánh thơm ngon, xoa thiêu mật hương, còn có lồng hấp dần dần dâng lên, mang theo bánh bột đặc hữu ấm áp khí tức. Đinh. Hoàn mỹ khống chế cháo phẩm hỏa hầu cùng dày đặc độ, chú nghệ độ thuần thục 150. Đinh. Tinh chuẩn điều chế sủi cảo tôm nhân nổi, thơm ngon đánh răng, chú nghệ độ thuần thục 180. Đinh. Chế tạo truyền thống Việt thức điểm tâm, thủ pháp tinh xảo, chú nghệ độ thuần thục 165. Hệ thống tiếng nhắc nhở thỉnh thoảng vang lên, ghi chép hắn kỹ nghệ mỗi một lần tinh tiến. Làm một lồng lồng nóng ánh long lanh sủi cảo tôm, da mỏng nhân bánh lớn xíu mại, mềm mại thơm ngọt xoa thiêu túi, vàng nóng mê người nãi hoàn bao, cùng hai nồi phân biệt hầm đến hạt gạo nở hoa, miên trượt vô cùng sinh lăn cháo cá cùng cháo trứng muối thịt nạc được bưng lên bàn ăn lúc, vừa mới tắm rửa hoàn tất, chính mình thay xong quần áo Tiểu Manh đã giống con mèo ham ăn đồng dạng nằm ở cạnh bàn ăn. Hoa! Ba ba, thật là thơm a, thật nhiều ăn ngon. Tiểu Manh con mắt lóe sáng giống như ngôi sao. Trần Phong cười lấy xếp tốt bắt búa, đi gọi mẹ lên ăn điểm tâm a, nếu như mụ mụ còn không tỉnh, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ân. Tiểu Manh lĩnh mệnh, lập tức chạy hướng phòng ngủ chính. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hở, thò vào đầu nhỏ, phát hiện mụ mụ đã ngồi tại bên giường, ngay tại mặc áo khoác. Mụ mụ, ngươi tỉnh rồi. Ba ba đem bữa sáng làm xong lạc. Có thể hương có thể thơm. Nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Tiểu Manh hưng phấn chạy vào đi, nào tới bên cạnh Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết nhìn lên khí sắc không tệ, gương mặt đỏ hồng, chỉ là ánh mắt tại nhìn về phía nữ nhi lúc, hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, hình như nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nàng đưa tay sờ sờ nữ nhi mềm mại đầu tóc, mỉm cười nói, biết, mụ mụ liền đi. Manh manh trước cùng ba ba đi ăn, không cần chờ mụ mụ. Chương 182, Giang Tứ Hải chiến hữu cũ đến cửa cầu họa chương 182, Giang Tứ Hải chiến hữu cũ đến cửa cầu họa không được. Muốn chờ mụ mụ một chỗ. Tiểu Manh cực kỳ kiên trì, có mụ mụ tại, ăn cơm càng hương. Nữ nhi lời nói để trong lòng Giang Ánh Tuyết ấm áp, điểm này sót lại lúng túng cũng tiêu tán không ít. Nàng cười lấy gật đầu, hảo, cái kia mụ mụ nhanh lên một chút. Chờ Giang Ánh Tuyết tắm rửa hoàn tất, thay xong một thân giản lược hào phóng đồ mặc ở nhà đi tới nhà hàng lúc, Trần Phong cùng Tiểu Manh quả nhiên đều ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn chờ lấy nàng. Không phải nói không cần chờ ta sao? Giang Ánh Tuyết có chút xấu hổ. Mụ mụ nhanh ngồi, chúng ta chuyển động lại. Tiểu Manh đã không thể chờ đợi cầm lên nàng chuyên môn đũa nhỏ. Trần Phong cũng cười ra hiệu nàng ngồi xuống, không có việc gì, mới xếp tốt, một chỗ ăn náo nhiệt. Tiểu Manh lập tức kẹp lên một cái sủi cảo tôm, lại không có chính mình ăn trước, mà là đưa tới bên miệng của Giang Ánh Tuyết, mụ mụ ăn trước. Một nhà ba người bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Tiểu Manh ăn đến say sưa, miệng nhỏ nhét đến phình lên, vẫn không quên tán dương, ba ba làm sủi cảo tôm món ngon nhất. So với chúng ta tại quán trà ăn xong món ngon, Giang Ánh Tuyết cũng tỉ mỉ thưởng thức, cháo trứng muối thịt nạc miên trượt tiên hương, sủi cảo tôm da mỏng nhân bánh lớn, xoa thiêu túi mềm mại nhiều nước, mỗi một dạng đều có thể nói hoàn mỹ. Nàng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, tràn ngập thưởng thức và một chút khó nói lên lời thỏa mãn. Cái nam nhân này đều là có thể dễ dàng đem bình thường thời gian qua đến tràn ngập kinh hỉ cùng ấm áp. Ấm áp bữa sáng thời gian trôi qua rất nhanh. Thu thập xong bát đũa, hơi sửa sang lại một thoáng, một nhà ba người liền ra cửa. Trần Phong lái xe, Giang Ánh Tuyết cùng Tiểu Manh ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Xe ổn định lái về phía ở vào kinh thành khu hội tâm, náo bên trong lấy yên tĩnh một mảnh truyền thống phố nhỏ khu, Giang Tứ Hải nơi ở liền tại bên trong một tòa cách cục ngay ngắn, bảo dưỡng thỏa đáng trong tứ hợp viện. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ náo bên trong lấy yên tĩnh, xử lý đến cực kỳ lịch sự tao nhã trong tứ hợp viện. Trong khách sảnh, một vị tinh thần bất thước, tóc hoa dâm lại trải đến cẩn thận tỉ mỉ lão giả, chính giữa đứng ở rộng lớn gỗ lim trước thư án, nâng cao cổ tay nâng bút, ngưng thần tĩnh khi múa bút bảy mực. Hắn chính là Giang Thị tập đoàn người sáng lập, Giang Tứ Hải. Dưới ngoài bút, một cái cứng cáp mạnh mẽ tĩnh chữ từng bước thành hình, đầu bút lông chuyển hướng ở giữa, tự có một cỗ trải qua tang thương sau trầm ổn khí độ. Lúc này, một vị ăn mặc tiểu Trung Quốc áo khoác áo, quản gia dáng dấp trung niên nam nhân bước nhẹ đi vào phòng khách, đi theo phía sau một vị khác lão giả. Vị này tới chơi lão giả tuổi tác cùng Giang Tứ Hải tương tự, thân hình cao lớn rắn giỏi, cho dù ăn mặc bình thường áo giả kín, trong lúc đi cũng mơ hồ mang theo một loại quân nhân đặc hữu lưu loát cùng uy nghiêm. Bộ mặt hắn ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời có thần, chỉ là tóc mai điểm bạc, trên mặt khắc lấy sương gió của tháng năm. Lao Giang, lại tại luyện chữ của ngươi đây. Cái này tu thân dưỡng tính thời gian, ta thế nhưng không sánh được ngươi rồi. Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, tới chơi lão giả cười vui khởi mở, trung khí mười phần. Giang Tứ Hải nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn người tới, trên mặt lập tức tràn ra chân thành tha thiết đủ cười, thả ra trong tay bút lông, vòng qua án thư nên đón tiếp lấy, lão phó. Ha ha ha, hôm nay đây là ngọn gió nào đem ngươi lão gia hỏa này thổi tới ta nơi này tới. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Người tới chính là Phó Nhạc Lâm, Giang Tứ Hải nhiều năm lão hữu, qua mạng giao tình. Hai người lúc tuổi còn trẻ từng cùng nhau nhập ngũ, là kề vai chiến đấu chiến hữu. Phó Nhạc Lâm về sau tại trong quân một đường thăng cấp, cho đến đảm đương nào đó quân khu thủ trưởng, bây giờ mặc dù đã lui tôi nhiều năm, nhưng môn sinh bạn cũ trải rộng quân giới, lực ảnh hưởng ý nguyên không thể khinh thường. Giang gia năm đó lập nghiệp sơ kỳ, không thiếu đạt được vị này chiến hữu cũ giúp đỡ cùng tiến cử, nhất là Giang thị tập đoàn sinh sản đặc chủng địa cơ, tinh vi bộ phận lắp ráp chờ sản phẩm có khả năng ổn định cung ứng quân đội, tất nhiên là chất lượng quá cứng, nhưng cùng Phó Nhạc Lâm tán thành cùng đáp cầu rắc mối cũng chặt chẽ không thể tách rời. Hai người mấy chục năm giao tình, sớm đã siêu việt phổ thông lợi ích lui tới, là chân chính tri kỷ. Phó Nhạc Lâm đi lên trước, quen thuộc vô vô Giang Tứ Hải cánh tay, quan sát một chút trên án thư chữ, gật đầu khen, "Ân, cái này tính chữ viết đến tốt, có hương vị. Không giống ta, cầm cả một đời cán thương, hiện tại cầm cán bút tay còn run đây. Ngươi cũng đừng khó coi ta, người nào không biết ngươi lão phó năm đó ở quân giáo cũng là văn võ song toàn." Giang Tứ Hải cười lấy dẫn hắn đến một bên quán vỉa hè ngồi xuống, phân phó quản gia dâng trà. Hai người hàn huyên vài câu tình hình gần đây, Phó Nhạc Lâm nâng ly trà lên nhấp một miếng, để ly xuống, thần sắc biến đến nghiêm chỉnh chút, cắt vào chính đề, "Lão Giang à, ta hôm nay tới, thật là có điểm sự tình muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút." "Ồ, chuyện gì có thể để ngươi cái này lão thủ trưởng đích thân đi một chuyến?" Cứ việc nói, Giang Tứ Hải có chút hiếu kỳ. Phó Nhạc Lâm xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có vội vàng cùng thưởng thức biểu tình, là dạng này, gần nhất kinh thành này cất giữ trong vòng, không phải xuất hiện một cái rất thần bí nhân vật nha, gọi Tuyết Phong Sơn Nhân. Nghe nói người này họa một tay tranh tốt, nhất là sơn thủy, đặc biệt có ý cảnh. Hồi trước dường như ra mấy bước, đều bị cướp điên rồi. Ta lão đầu tử này sau khi về hưu, cũng liền còn lại điểm ấy yêu thích, khắp nơi sai người nghe ngóng, muốn tìm tòi một bước hắn họa nhớ nhà bên trong yên tĩnh tâm. Có thể trách, gần nhất cái này Tuyết Phong Sơn Nhân dường như biến mất đồng dạng, lại không tân tác chảy ra. Trên thị trường cái kia mấy bức đã sớm bị người che đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản gặp không đến. Ta nghe nói ngươi lão tiểu tử cũng ưa thích chơi đùa những tranh chữ này, cất giữ tương đối khá, phương pháp cũng rộng, cho nên ra mặt dày tới hỏi một chút, có biết hay không chỗ nào còn có thể lấy tới cái này Tuyết Phong Sơn Nhân họa, hoặc là có hay không có phương pháp có thể liên hệ lên vị cao nhân này. Phó Nhạc Lâm nói đến cần thiết, hiển nhiên là đối vị này Tuyết Phong Sơn Nhân tác phẩm thực tình yêu thích, cầu mà không được, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Giang Tứ Hải nghe xong, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vô cùng thần sắc cổ quái, biểu tình kia như là muốn cười, lại như là đắc ý, còn kèm theo mấy phần ngươi hỏi đúng người mừng thầm. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là đứng lên, đối Phó Nhạc Lâm vẫy tay, cười giống như lão hồ ly, "Lão phó à, ngươi tới, đi theo ta nhìn một chút." "Ồ, ngươi thật có phương pháp." Mắt Phó Nhạc Lâm sáng lên, thân thể đều không khỏi đến nghiêng về phía trước một chút. Giang Tứ Hải cũng không đáp lời, cười híp mắt đứng lên, hướng Phó Nhạc Lâm vẫy tay, "Lão phó, cho ngươi xem dạng đồ tốt." Phó Nhạc Lâm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hiếu kỳ theo sát đứng lên. Giang Tứ Hải dẫn Phó Nhạc Lâm đi đến phòng khách một bên đặc biệt dùng cho treo thưởng thức tranh chữ mặt tường phía trước. Nơi đó đã treo mấy bức danh gia tác phẩm, nhưng hắn đi thẳng tới chính giữa vị trí, chỉ vào bức kia trước đây không lâu mới treo lên, đã để hắn yêu thích không buông tay, lặp đi lặp lại thưởng thức vô số lần tranh sơn thủy, trên mặt là không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng khoe khoang, âm thanh đều đề cao hai độ, "Lão phó, ngươi nhìn một chút, tỉ mỉ nhìn một chút. Tấm này tranh sơn thủy, liền là ngươi muốn tìm vị kia Tuyết Phong Sơn Nhân thân bút họa tác. Thế nào, cái này khí vận, khoản này mực, ý cảnh này." "Ha ha ha." Chương 183, "Lão Giang, ngươi rõ ràng cất chứa Tuyết Phong Sơn Nhân năm bức tác phẩm." Chương 183, "Lão Giang, ngươi rõ ràng cất chứa Tuyết Phong Sơn Nhân năm bức tác phẩm." Giang Tứ Hải chỉ hướng bức họa kia, là một bức khí thế bảng bạc vạn hát thu phong đồ. Trong hình, núi non trùng điệp tại sắc thu bên trong nhuộm hết, gần bên núi đá lởm chởm, cổ tùng quật cầu, bên trong cảnh thác nước như luyện không rủ xuống khe sâu, xa xa núi non ẩn vào mở mịn trong mây, phảng phất có thể nghe được tiếng gió thổi lướt qua sơn cốc, tiếng thông reo từng trận âm hưởng. Bút mực thương nhuận cùng tồn tại, thiết lập sắc trầm ổn trang nhã, một cỗ mạnh mẽ mà mênh mông ngày mùa thu khí tức phả vào mặt. Ký tên, rõ ràng là Tuyết Phong Sơn Nhân bốn cái rõ ràng tuyển mạnh mẽ hành thư, còn có hai phương đỏ thâm tiểu ấn. Phó Nhạc Lâm xem xét phía dưới, mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, như là phát hiện tuyệt thế chân bảo lao tham ăn, cơ hồ muốn nhào tới trên tranh đi. Hắn ních lại gần nhìn kỹ, ngón tay hư hư miêu tả lấy trong tranh núi đá đường nét cùng cây cối thân cảnh, trong miệng không được mà phát ra sách, sách tiếng than thở. Tốt, tốt, bút mực lão lạc, ý cảnh sâu xa. Núi đá này xuân pháp, đã có Bắc phái sơn thủy khỏe mạnh, lại dung nhập Nam phái tú nhuận. Cái này vân khí quyết đại, thư thực tương sinh, kheo a. Lão Giang, ngươi tấm này vạn hát thu phong đồ tuyệt đối là Tuyết Phong Sơn Nhân tinh phẩm kỳ tác. Không được, không được. Phó Nhạc Lâm nhìn đến say mê, nửa ngày mới ngồi dậy, vội vàng bắt được Giang Tứ Hải cánh tay, mau nói. Lão Giang, ngươi tranh này là từ đâu làm tới? Vinh Bảo Trai. Vẫn là cái nào cá nhân tàng ra trong tay đều tới. Tiêu bao nhiêu? Mặc kệ bao nhiêu, giá trị. Quá đáng giá. Giang Tứ Hải nhìn xem lão hữu bộ này không dằn nổi bộ dáng, trong lòng vui mừng, trên mặt lại ra vẻ thần bí vớt vớt cằm, cười không nói. Phó Nhạc Lâm gặp hắn thừa nước đục thả câu, càng gấp hơn, hắc. Người lão gia hỏa này, còn cùng ta che giấu. Mau nói a, ta cũng muốn rơi vào tìm bận may. Giang Tứ Hải vậy mới chậm rãi đưa tay, lại chỉ hướng bên cạnh mặt khác một bức họa, lão phó, đừng nóng đội, ngươi nhìn lại một chút tấm này. Phó Nhạc Lâm xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một bức Giang Tuyết Hàn Lâm đồ. Trong hình Hàn Giang tịch mịch, núi xa che tuyết, gần bên vài gốc lao thụ cánh khô, đầu cành mang theo óng ánh hạt sương, bờ sông một chiếc thuyền đơn độc, trên thuyền như có một chàng thoa mang nón lá ngư ông, ý cảnh không linh hữu quạng, hàn khí phảng phất có thể xuyên qua giấy ra ngoài. Đồng dạng là Tuyết Phong Sơn Nhân ký tên. Cái này, đây cũng là Tuyết Phong Sơn Nhân. Phó Nhạc Lâm lần này thật kinh sợ, miệng hơi hơi mở ra, nhìn một chút tấm này, lại nhìn một chút bức kia Vạn Hát Thu Phong Đồ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi lão tiểu tử rõ ràng lấy được hai bức, cũng đều là khác biệt phong cách, đồng dạng đỉnh tiêm tác phẩm xuất sắc. Cái này sao có thể? Giang Tứ Hải chắp tay sau lưng, trên mặt nụ cười đắc ý cũng lại không che giấu được, hắn bước đi thong thả hai bước, dùng một loại gần như khoe khoang ngựa khi nói, hai bước. Lão phó a, ngươi cũng quá coi thường ta Giang Tứ Hải. Hắn đưa tay chỉ hướng phòng khách mặt khắc tượng, nơi đó song song mang theo ba bức họa, Đào Nguyên Thảo Đường Đồ, Liên Hoa Ngư Hy Đồ, còn có bức kia Trường Thành Xuân Hiệu Đồ, thấy không? Đều là Tuyết Phong Sơn Nhân thủ bút. Phó Nhạc Lâm triệt để mộng, hắn bước nhanh đi qua, một bức cẩn thận chú đáo. Càng xem, trong lòng chấn động càng lớn. Cái này năm bức họa, đề tài khác nhau, phong cách cũng có chỗ thiên bể, hoặc mạnh mẽ, hoặc thanh nhã, hoặc không linh, hoặc sinh cơ giản dào, nhưng đều không ngoại lệ, đều đạt tới cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn, bút pháp, kết cấu, ý cảnh đều là thượng thừa, rõ ràng là đến từ một vị công lực vô cùng thâm hậu, tu dưỡng toàn diện tay mọi người. Dạng này họa tác có thể đạt được một bức đã là cơ duyên lớn. Giang Tứ Hải dĩ nhiên cất chứa năm bức. Năm bức. Phó Nhạc Lâm âm thanh đều có chút biến điệu, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Giang Tứ Hải, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng mãnh liệt tò mò. Lão Giang, ngươi đến cùng là từ cái nào thần tiên trong động móc tới? Mau nói cho ta biết, đừng câu mồi ta. Cái này năm bức họa, ngươi tiêu đại giới cỡ nào? Có phải hay không đem tiền quan tài đều áp lên? Giang Tứ Hải nhìn xem lão hữu chấn kinh đến gần như thất thố bộ dáng, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hắn cười híp mắt lắc đầu, đại giới đi. Trước bốn bức, Vạn Khe Gió Thu Giang Tuyết Lạnh Rừng Đào Nguyên Nhà Có Hoa Sen Cá Đùa chính xác là theo Vinh Bảo Trai hãng ký bán vàng dòng bạc trắng mời về. Về phần cái này cuối cùng một bức Trường Thành Xuân Hiệu. Hắn dừng một chút, nụ cười sâu hơn chút, là ta đứa con kia cùng con dâu chuyển giao cho ta. Thế kiệt tốt đẹp linh. Phó Nhạc Lâm sững sờ, bọn hắn từ nơi nào có được? Cũng là mua. Bọn hắn a, Giang Tứ Hải bước cũng không tồn tại trong dâu, chậm rãi nói, là người khác đưa. Đưa. Phó Nhạc Lâm con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, ai lớn như vậy thủ bút, có thể đem Tuyết Phong Sơn Nhân họa làm lễ vật đưa. Đây chính là giá trị liên thành, có tiền mà không mua được đồ vật. Giang Tứ Hải nhưng cười không nói, chỉ là dùng một loại ngươi đoán ánh mắt nhìn xem Phó Nhạc Lâm. Phó Nhạc Lâm bị hắn nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại thèm muốn đến mắt chuyển hồng. Hắn nhìn xem trên tường cái kia năm bức làm người say mê họa tác, nhìn lại một chút Giang Tứ Hải bộ kia đắc ý răng dấp, vừa cắn răng, không thèm đếm xỉa nói, lao Giang, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi nhận tâm nhìn ta khó chịu. Dạng này, ngươi đều một bức cho ta. Liên một bức. Giang Tuyết Lạnh Rừng hoặc là Đào Nguyên Nhà Cỏ đều được. Giá tiền theo ngươi mở. Ta tuyệt không trả giá. Thế nào? Hắn lời nói này đến vô cùng cần thiết, đối với hắn loại thân phận này địa vị lại si mê thư họa người tới nói, có thể mở ra giá tiền theo ngươi mở điều kiện, đã là cực kỳ khó được cùng chân thành. Nhưng mà, Giang Tứ Hải lại không chút do dự lắc đầu, nụ cười trên mặt thu lại chút, đổi lại nghiêm chỉnh thần sắc, lao phò à, không phải ta không nói giao tình. Nếu là cái gì khác đồ vật, dù cho lại chân quý, ngươi mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Có thể tranh này. Không được. Hắn đi đến Vạn Hát Thu Phong Đồ phía trước, ánh mắt ái ngại lưu luyến tại trong hình, ngựa khí cảm khái, chúng ta đều là yêu thích tranh người, ngươi minh mạch. Gặp được chân chính ngưỡng mộ trong lòng đồ tốt, vậy liền như là gặp được tri âm, là duyên phận. Cái này Tuyết Phong Sơn Nhân họa, mỗi một bức đều sâu đến ta tâm, treo ở nơi này, mỗi ngày nhìn một chút, trong lòng liền thoải mái. Bỏ đi yêu thích, đó là cắt trong lòng của ta thì ta. Chuyện này không có thương lượng. Phó Nhạc Lâm nghe vậy, lập tức như quả cầu ra xì hơi, mặt mũi tràn đầy thất vọng cũng không cam lòng. Hắn biết Giang Tứ Hải thực sự nói thật, đối với chân chính tàng gia tới nói, yêu thích đồ cất giữ là vô giá, nhất là loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm tác phẩm. Nhưng hắn thực tế không có cam lòng, truy vấn, lão Giang, ngươi liền nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào làm đến nhiều như vậy Tuyết Phong Sơn Nhân họa? Chẳng lẽ ngươi cùng vị này Tuyết Phong Sơn Nhân bản thân nhận thức, có giao tình? Vấn đề này cuối cùng đã hỏi tới Giang Tứ Hải đắc ý nhất địa phương. Chương 184, Giang Ánh Tuyết ra đắc ý hướng lão Hưu khoe khoang cháu rể của mình. Chương 184, Giang Ánh Tuyết ra đắc ý hướng lão Hưu khoe khoang cháu rể của mình. Trên mặt Giang Tứ Hải nụ cười lại lần nữa nở rộ ra, mang theo một loại thần bí cùng tiêu ngạo hỗn tạp thật tình. Hắn ra hiệu Phó Nhạc Lâm ngồi xuống, chính mình cũng ngồi trở lại chủ vị, nâng ly trà lên chậm rãi uống một ngụm, vậy mới không nhanh không chậm mở miệng, nhận thức. Nào chỉ là nhận thức. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực xem lấy Phó Nhạc Lâm, gàn từng chữ, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân không phải người khác, chính là ta cái kia mới vừa vào cửa không lâu, cháu rể. Cái gì? Phó Nhạc Lâm mới bưng lên chén trà kém chút rời tay, hắn đột nhiên để ly xuống, phát ra bang một tiếng vang nhỏ, mắt chừng đến so vừa mới nhìn thấy họa lúc còn muốn biên, cháu rể. Lao Giang, ngươi mở cái gì quốc tế nói bừa? Ta gặp qua nhà ngươi Ánh Tuyết nha đầu kia, ưu tú là ưu tú, nhưng ta nhớ,
nàng còn chưa kết hôn a. Ngươi ở đâu ra cháu rể? Cho dù có, tôn nữ của ngươi con rể mới bao nhiêu lớn? Ánh Tuyết cũng mới 20 mấy tuổi a. Trượng phu nàng có thể lớn bao nhiêu? 30 đỉnh tiên a. Hắn lắc đầu liên tục, căn bản không tin, cái này Tuyết Phong Sơn nhân họa, ngươi nhìn khoản này mực, ý cảnh này, cái này toàn diện thâm hậu bản lĩnh. Không có mấy chục năm chìm đắm rèn luyện, không có phong phú nhân sinh lịch duyệt cùng nghệ thuật tu dưỡng, tuyệt đối họa không ra. Nói là một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi họa. Đánh chết ta cũng không tin. Lao Giang, ngươi có phải hay không không muốn nói cho chúng ta đường, cố tình biên nói dối lừa gạt ta. Giang Tứ Hải đã sớm ngờ tới Lao Hữu lại là cái phản ứng này, hắn thông thả, trên mặt đắc ý nhiệt tình càng đầy, ai lừa gạt ngươi? Ta Giang Tứ Hải là loại người như vậy ư? Ánh Tuyết là còn không lớn làm hôn lễ, nhưng nàng đã lanh giấy hôn thú, trên pháp luật liền là ta Giang Tứ Hải cháu rể, cái này còn có thể có giả. Lĩnh chứng? Chuyện khi nào? Phó Nhạc Lâm vẫn là nửa tin nửa ngờ, coi như lĩnh chứng, tôn nữ của ngươi con rể. Chẳng lẽ là cái có thuật chú nhan lão nghệ thuật ra? Hoặc là, cái này Tuyết Phong Sơn nhân là cái đại hảo, là một cái sáng tác đoàn đội. Cái gì lão nghệ thuật ra, cái gì đoàn đội? Giang Tứ Hải tức giận lườm hắn một cái, liền là tôn nữ của ta con rể một người họa. Tuổi tác nha, cùng Ánh Tuyết không chênh lệch nhiều. Ngươi nếu là không tin. Hắn dừng một chút, nhìn một chút trên tường tiểu cũ đồng hồ treo tường, nụ cười biến đắc ý vị sâu xa, chờ chút hắn tới, ta để hắn ngay tại chỗ cho ngươi vẽ một bức sơn thủy tiểu phẩm nhìn một chút, chẳng phải chân tướng rõ ràng. Tôn nữ của ngươi con rể hôm nay một tới. Phó Nhạc Lâm bắt được mấu chốt tin tức, hiếu kỳ hỏi. Ân, Giang Tứ Hải gật gật đầu, giọng nói mang vẻ chờ mong cùng tự ái, Ánh Tuyết cùng Tiểu Manh, còn có ta cháu rể kia, đã nói hôm nay tới nhìn ta. Cũng nhanh đến. Phó Nhạc Lâm nhíu mày, trong đầu cực nhanh chuyển động. Hắn chợt nhớ tới một chút lẻ tẻ truyền văn, chần chờ mở miệng, Lao Giang, ta nhớ. Dường như nghe ai đề cập qua một lỗ thai, nói Ánh Tuyết phía trước có phải hay không? Có cái bạn trai cũ, còn giống như là cái giao đồ ăn ngoài. Tiểu Manh liền là hai người bọn họ. Về sau bởi vì nguyên nhân gì phân? Hắn lại nói đến tương đối biển chuyển, dù sao cũng là nhà người ta biệt tư. Giang Tứ Hải thản nhiên gật đầu, không sai. Ánh Tuyết lao công, chính là nàng phía trước người bạn trai kia, gọi Trần Phong. Phía trước là đưa qua giao hàng. Tuyết Phong Sơn nhân cái số này, liền là theo hắn cùng Ánh Tuyết danh tự bên trong mỗi lấy một chữ, Phong cùng Tuyết. Hắn trực tiếp mở ra đáp án. Trần Phong. Giao đồ ăn ngoài. Tuyết Phong Sơn nhân. Phó Nhạc Lâm cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, tin tức này tổ hợp quá mức khó bề tưởng tượng. Một cái giao đồ ăn ngoài người trẻ tuổi, là có thể vẽ ra loại này chuyển thế cấp họa tác thần bí đại gia. Cái này so Giang Tứ Hải có cái ẩn thế lão niên nghệ thuật gia cháu rể còn muốn không hợp thói thường. Nhưng mà, một cái khác gần nhất đồng dạng hoành động, lại càng khó bề tưởng tượng truyền văn, giờ phút này đột nhiên nhảy vào Phó Nhạc Lâm náo hải. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Giang Tứ Hải, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu, chờ một chút. Lao Giang, hai ngày trước náo đến xôn xao sở tí phần nhà trẻ tập thể chúng độc sự kiện, ta cũng có nghe thấy. Nghe nói có cái phụ huynh dùng châm cứu cứu sống nữ nhi của mình, còn đem cái khác hơn 30 chúng độc hải tử tất cả đều theo quỷ môn quan kéo lại, sáng tạo ra cái y học kỳ tích. Người kia dường như liền là Tiểu Manh ba ba. Hắn nhìn lấy chăm chú mắt Giang Tứ Hải, Tiểu Manh là Ánh Tuyết nữ nhi, cứu người, chẳng lẽ liền là cái Trần Phong này? Giang Tứ Hải đón hắn ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi vô cùng khẳng định gật đầu một cái, trên mặt vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt, không sai, liền là Trần Phong, ta hảo tôn nữ con rể. Hắn chỉ nhìn mấy giờ y thư, liền dùng châm cứu đem Tiểu Manh còn có cái khác tất cả chúng độc hải tử tất cả đều chữa khỏi. Nhìn mấy giờ y thư, liền có thể. Phó Nhạc Lâm há to miệng, câu nói kế tiếp kẹt ở trong cổ họng, thế nào cũng nói không ra. Giao đồ ăn ngoài, vẽ ra Tuyết Phong Sơn nhân thần tác, nhìn mấy tiếng y thư liền có thể cải tử hồi sinh thần y dìa Giang Ánh Tuyết trợ phu, Giang Tứ Hải cháu rể. Những cái này thân phận, mỗi một cái đơn đọc sách đi ra đều đủ để người kinh ngạc, giờ phút này lại toàn bộ chồng chất tại một cái tên gọi Trần Phong người trẻ tuổi trên mình. Phó Nhạc Lâm chỉ cảm thấy đến một cỗ khí lạnh theo bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, lại phảng phất có một cỗ nhiệt huyết đột nhiên dâng lên đại não, trùng kích đến trước mắt hắn đều có chút hoa mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Giang Tứ Hải bộ kia cùng có vinh yên, dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười, lại mờ mịt quay đầu, nhìn về phía trên tường cái kia năm bức muôn hình bản trạng, ý cảnh cao viễn Tuyết Phong Sơn nhân họa tác, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn nhìn mấy tiếng ý thư châm cứu cứu người giao đồ ăn ngoài cái này mấy cái từ tổ. Cái này, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Không, đây quả thực là cái thần tiên hạ phàm a. Phó Nhạc Lâm triệt để kinh ngạc đến ngây người, ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ, nửa ngày động đậy không được, liền hô hấp đều quên tiết tấu. Nhìn xem Phó Nhạc Lâm bộ kia chấn kinh đến gần như ngốc trệ, trong mắt hỗn hợp có khó có thể tin cùng nồng đậm hâm mộ dáng dấp, trong lòng Giang Tứ Hải quả thực so tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh nước ố mai còn muốn thoải mái. Hắn gắt ý bước cằm, cố tình dùng một loại thoải mái tùy ý giọng điệu nói, "Được rồi lão phó, đừng một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đã tới, cũng đừng ngồi không. Tới, bồi lao giả ta giết một ván, một bên đánh cờ, một bên chờ tôn nữ của ta bọn họ chạy tới. Cũng để cho ngươi yên tĩnh tâm, chậm chậm thần nhi." Nguyên lai, Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm hai vị này chiến hữu cũ, loại trừ đều si mê với thư họa cất giữ, còn có mặt khác một lớn cùng yêu thích, cờ bây. Hai người kỳ lực tương đương, nhiều năm qua không thiếu tại trên bàn cờ chém giết lẫn nhau có thắng bại, cũng là bọn hắn tuổi già trao đổi trọng yếu phương thức. Phó Nhạc Lâm bị Giang Tứ Hải vừa nói như thế, cũng chậm chậm theo cực độ trong chấn động lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng trên tường cái kia mấy bức Tuyết Phong Sơn nhân trên tranh nghiêng mắt nhìn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nỗi lòng, cố này không chịu thua sức mạnh cũng nổi lên,
thử một tiếng nói, "Tốt." Đánh cờ liền xuống cờ. "Hôm nay không giết ngươi cái không chừa mảnh giáp, thật tốt giết một chút ngươi lão gia hỏa này phách lối khí diễm. Có cái hảo tôn nữ con rể, nhìn đem ngươi đắc ý." Chương 185, trong truyền thuyết nhân viên giao hàng thần y kiêm thần bí họa sĩ. Chương 185, trong truyền thuyết nhân viên giao hàng thần y kiêm thần bí họa sĩ. "Ha ha ha, muốn thắng ta, e rằng không dễ dàng như vậy nha." Giang Tứ Hải cười lớn, phân phó quản gia mang lên bàn cờ quân cờ. Rất nhanh, một trương phỉ một bàn cờ bày ở giữa hai người sơn đen phương mấy bên trên, hai hộp bóng ánh chân bóng vân tử phân biệt đặt hai bên. Giang Tứ Hải cầm trắng, Phó Nhạc Lâm cầm đen. Hai người thu lại vừa mới đàm tiếu thân sắc, ánh mắt biến đến trầm tĩnh chuyên chú, lần lượt ngồi xuống. "Quy củ cũ, đoán trước." Giang Tứ Hải hỏi. "Không cần đoán, để ngươi cầm trắng đi trước." Phó Nhạc Lâm khoát qua tay, lộ ra có chút rộng lượng, thực ra muốn hậu phát chế nhân. "Vậy ta liền không khách khí." Giang Tứ Hải cũng không chối từ, vê lên một mai bạc tử, thanh thúy rơi vào tinh vị. Phó Nhạc Lâm theo sát phía sau, hạ cờ ứng đối. Trong lúc nhất thời, trong khách sảnh chỉ còn giữ lại quân cờ rơi vào trên bàn cờ âm thanh lanh lảnh. Hai người đều là đắm chìm kỳ đạo nhiều năm lão luyện, bố cục giai đoạn đi đến rất nhanh, lắc đắc mấy tay, quân cờ đen trắng liền tại trên bàn cờ tinh la kỳ bố, mơ hồ tạo thành thế giằng co. Giang Tứ Hải cờ trắng cách đi vững vàng dày nặng, chú trọng thực địa cùng dày thế, Phó Nhạc Lâm cờ đen thì càng thêm linh hoạt sắc bén, sở trường gần tiêu cùng chiến đấu. Cờ tới trung bàn, chiến đấu từng bước kịch liệt, đen bạch đại long lẫn nhau giảo sát, cục bộ kiếp tranh không ngừng, tình thế rắc rối phức tạp, nhất thời khó phân cao thấp. Hai người đều ngưng thần tĩnh khí, nhìn kỹ bàn cờ, lúc thì nhanh chóng hạ cờ, lúc thì dài thì, trọn vẹn đắm chìm tại đen trắng thế giới công thủ biến ảo bên trong. Cùng lúc đó, Trần Phong lái xe, tại hướng dẫn chỉ dẫn xuống, xuyên qua mấy đầu u tính phố nhỏ, cuối cùng đứng tại một tòa khí phái bên trong lộ ra xưa cũ vận vị tứ hợp viện trước cửa. Gạch xanh ngói xám, đỏ thẫm đại môn, cửa ra vào hai tôn sư tử đá uy nghiêm mà không mất đi an lành. "Ba ba, đến." Nơi này chính là Thái Mỗ gia nhà. Tiểu Manh nằm ở trên cửa sổ xe, chỉ vào phiến kia dày nặng đại môn, hưng phấn hô. "Ân, ba ba nhìn thấy." Trần Phong cười lấy đáp, tìm cái không có gì đáng ngại chỗ chống đem xe ngừng tốt. Một nhà ba người xuống xe. Trần Phong đi vòng qua sau xe, mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra một cái dùng gấm vóc tỉ mỉ bao quanh hình sợi dài trên cuộn. Đây là hắn cố ý làm gặp mặt hôm nay chuẩn bị lễ vật. Biết Giang Tứ Hải rất thích cất giữ tranh chữ, nhất là thưởng thức Tuyết Phong Sơn nhân tác phẩm, hắn liền tỉ mỉ vẽ một bức thọ tinh đồ ngụ ý cắt tường trường thọ, đã là van bối tâm ý, cũng coi là hợp ý. Hắn một tay cẩn thận cầm lấy tranh cuộn, một cái tay khác giắt Tiểu Manh. Giang Ánh Tuyết thì nắm Tiểu Manh một cái tay khác. Ba người sánh vai, hướng đi phiến kia đỏ thẫm đại môn. Vừa tới cửa ra vào, một vị ăn mặc vừa vặn kiểu áo tôn trung sơn, đầu tóc trải đến cẩn thận tỉ mỉ, ước chừng hơn 50 tuổi nam tử liền từ bên trong ra đón, trên mặt mang theo cung kính mà không mất đi nụ cười thân thiết, chính là Giang gia lão quan Hàn gia. "Đại tiểu thư, ngài đã tới." Quản gia nhìn thấy Giang Ánh Tuyết, lập tức hơi hơi cong người, thái độ cung kính. Ánh mắt rơi xuống Tiểu Manh trên mình, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, Tiểu Manh cũng tới nữa, càng ngày càng đẹp. "Vương gia gia tốt." Tiểu Manh nhận ra hắn, điềm điềm kêu một tiếng. "Vương thúc, ngươi tốt." Giang Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu chào hỏi. Tiếp đó nghiêng người nhìn về phía Trần Phong, đối quản gia giới thiệu nói: "Vương thúc, vị này là Trần Phong, Tiểu Manh ba ba." Nàng lại chuyển hướng Trần Phong: "Trần Phong, đây là Vương thúc, gia gia quản gia, theo gia gia rất nhiều năm." Vương quản gia lập tức nhìn về phía Trần Phong, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là khách khí cùng một chút hiếu kỳ. Hắn đã sớm nghe nói vị này truyền kỳ cô gia đủ loại sự tích, hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy đến người trẻ tuổi kia khí chất trầm ổn, ánh mắt trong trẻo, đứng ở đại tiểu thư bên cạnh không luống cuống, chính xác không giống người bình thường. Hắn hơi hơi cong người, khách khí gọi nói: "Cô gia, ngài tốt." "Vương thúc, ngài tốt." Trần Phong cũng khách khí gật đầu đáp lại, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. "Đại tiểu thư, cô gia, Tiểu Manh, mau mời vào, A lão gia cùng Phó lão ngay tại phòng khách đánh cờ đây." Vương quản gia nghiêng người dẫn đường. Phó gia gia cũng tới. Giang Ánh Tuyết có chút bất ngờ. "Đúng vậy, Phó lão tới có một hồi, đang cùng lão gia đánh cờ." Vương quản gia gật đầu xác nhận. Tiểu Manh nghe được Phó gia gia ánh mắt sáng lên, ngửa đầu đối mụ mụ nói: "Mụ mụ, là cái kia sẽ làm ảo thuật Phó thái gia gia ư?" "Hắn cũng tới a." "Quá tốt rồi." Nhìn tới Tiểu Manh đối vị này Phó gia gia ấn tượng rất sâu, còn nhớ hắn sẽ biến ít trò mèo dỗ hải tử vui vẻ. "Đúng, liền là Phó thái gia gia." Giang Ánh Tuyết cười lấy sờ lên nữ nhi đầu. Tại Vương quản gia dẫn dắt phía dưới, ba người xuyên qua chỉnh tề đình viện, vòng qua ảnh bích, hướng về nhà chính bên cạnh phòng khách đi đến. Còn không đến gần, liền có thể xuyên thấu qua rộng mở chạm trổ cửa gỗ, nhìn thấy bên trong ngồi đối diện nhau, chính giữa ngưng thần nhìn kỹ bản cờ hai vị lão giả. "Thái Mỗ gia." Tiểu Manh liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía cửa ra vào Giang Tứ Hải, lập tức tránh thoát ba ba mụ mụ tay, giống con vui sướng tiểu điểu, cộc 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 chạy tới. Thanh thúy đồng âm nháy mắt đánh vỡ trong phòng khách ván cờ yên tĩnh. Chính giữa bóp lấy một mai hắc tử do dự Giang Tứ Hải nghe được thanh âm quen thuộc này, trên mặt nghiêm túc nháy mắt tan ra, biến thành hiền hòa ý cười. Hắn lập tức để cờ xuống, cũng không cố kỳ cục chính giữa đến chỗ mấu chốt, đứng lên, nửa ngồi xuống tới, giang hai cánh tay. Tiểu Manh một đầu đâm vào trong ngực hắn, bị Giang Tứ Hải vững vàng bế lên. Giang Tứ Hải tuy là qua tuổi thất tuần, nhưng thân thể cứng rắn, tinh thần quắc thước, ôm lấy ba tuổi nhiều Tiểu Manh không tốn sức chút nào, còn nhẹ nhẹ ước lượng: "Vãi, ta tiểu tâm can tới rồi. Để Thái Mỗ gia nhìn một chút, có phải hay không lại dài cao?" "Thái Mỗ gia, ta có thể nghĩ ngươi." Tiểu Manh ôm Giang Tứ Hải cổ, thân mật cọ sát. Ngồi tại đối diện Phó Nhạc Lâm cũng buông xuống quân cờ, cười ha hả nhìn xem cái này ấm áp một màn, đối Tiểu Manh nói: "Tiểu Manh, còn nhớ Phó thái gia gia ư?" Tiểu Manh theo trong ngực Giang Tứ Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Phó Nhạc Lâm, mắt to chớp chớp, lập tức điểm điểm kêu lên, "Nhớ, ngươi sẽ là biến kẹo Phó Thái gia gia." "Phó Thái gia gia tốt." "Ha ha ha." "Tốt, tốt." Tiểu Manh ghi nhớ thật tốt. Phó Nhạc Lâm bị đùa đến thoải mái cười to, tâm tình đều sáng mấy phần. Lúc này, Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong cũng đi đến. Giang Ánh Tuyết lên trước một bước, cung kính kêu lên, "Gia gia, Phó gia gia." Giang Tứ Hải ôm lấy Tiểu Manh, cười lấy gật đầu, "Ánh Tuyết tới rồi." Ánh mắt lập tức liền rơi vào theo bên cạnh Giang Ánh Tuyết, cầm trong tay một cái tranh cuộn Trần Phong trên mình, ánh mắt nháy mắt biến đến nóng bỏng cùng tìm tòi nghiên cứu. Phó Nhạc Lâm cũng thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén mà hiếu kỳ đánh giá Trần Phong. Đây chính là trong truyền thuyết kia nhân viên giao hàng thần ý kiêm thần bí họa sĩ. Nhìn lên, quá trẻ tuổi, khí chất cũng quá bình thản trầm ổn, trọn vẹn không giống hắn trong tưởng tượng bất luận một loại nào hình tượng. "Gia gia, Phó gia gia." Giang Ánh Tuyết nghiêng người, chính thức giới thiệu nói, "Đây là Trần Phong." Nàng lại đối Trần Phong nói, "Trần Phong, đây là gia gia ta, đây là Phó gia gia, gia gia chiến hữu cũ." Chương 186, cho hắn vẽ một bức, coi như là quả ra mắt. Chương 186, cho hắn vẽ một bức, coi như là quả ra mắt. Trần Phong lên trước hai bước, đem trong tay tranh cuộn tạm thời giao cho Giang Ánh Tuyết cầm lấy, tiếp đó duỗi ra hai tay, trước cùng Giang Tứ Hải bắt tay, thái độ cung kính mà không mất đi trầm ổn. "Gia gia, ngài tốt. Ta là Trần Phong, lần đầu chính thức tới cửa bái phòng, mạng muội quấy rầy." Bàn tay của hắn ấm áp khô hành, lực độ bắt tay vừa phải. "Tốt, tốt. Trần Phong, ta có thể cuối cùng đem ngươi cho nhìn lấy." Giang Tứ Hải nắm chặt tay hắn, dùng sức quơ, trên mặt là không che giấu được vừa ý cùng vui vẻ, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, gật đầu không ngừng, tuấn tú lịch sự. Trần ổn đại khí, cùng Ánh Tuyết đứng chung một chỗ, xứng. Quá xứng đôi. Ta vừa ý, phi thường hài lòng. Hắn lời nói này đến ngay thẳng lại nhiệt liệt, hiển nhiên đối cháu gái này con rể là 12 vạn phần tán thành. Trần Phong bị khen đến có chút xấu hổ, khiêm tốn cười cười, "Gia gia ngài quá khen." Đó lấy, Trần Phong lại chuyển hướng Phó Nhạc Lâm, đồng dạng duỗi ra hai tay, "Phó lão, ngài tốt." Thường nghe Ánh Tuyết nhắc lên ngài, hôm nay may mắn nhìn thấy. Phó Nhạc Lâm cũng đưa tay ra cùng hắn đem nắm, trong ánh mắt xem kỹ càng nhiều mấy phần. Người trẻ tuổi kia tay cực kỳ ổn, ánh mắt trong suốt trong sáng vô tư, không có thanh niên trẻ tuổi bình thường nhìn thấy hắn loại thân phận này, lão giả câu nệ hoặc tận lực định ngọn, cũng không có loại kia bỗng nhiên đắc thế tiêu căng. Chỉ là phần khí độ này, liền để người không dám kinh hường. "Trần Phong, ngươi tốt." "Không cần phải khách khí, ta cùng lão Giang là qua mạng giao tình, Ánh Tuyết tựa như ta cháu gái ruột đồng dạng, ngươi cũng theo Ánh Tuyết, gọi ta Phó gia gia là được." Phó Nhạc Lâm ngữ khí cực kỳ hiền hòa, nhưng ánh mắt vẫn tại cẩn thận quan sát đến Trần Phong, tính toán đem hắn cùng Tuyết Phong Sơn nhân thần y ở những cái này kinh người nhãn hiệu liên hệ tới, nhưng dù sao cảm thấy có chút không khớp hảo, quá trẻ tuổi, quá bình thường. "Được, Phó gia gia." Trần Phong biết nghe lời phải. Hàn Huyên sau đó, Trần Phong theo trong tay Giang Ánh Tuyết lần nữa tiếp nhận cái kia gấm vóc bao khóa trên cuộn, hai tay nâng lên, đưa tới Giang Tứ Hải trước mặt, giọng thanh khẩn, "Gia gia, lần đầu tiên chính thức tới nhìn ngài, cũng không biết ngài ưa thích cái gì. Nghe Ánh Tuyết nói ngài ưa thích tranh chữ, ta liền chính mình tùy tiện vẽ lên một bức, một điểm tâm ý, không được tình ý, còn mời ngài vui vẻ nhận." Giang Tứ Hải nghe xong chính mình họa mắt lập tức sáng giống như hai ngọn bóng đèn nhỏ. Hắn đè nén lập tức mở ra nhìn một chút xúc động, cuối cùng lão hưu tại bên cạnh, không thể quá mức thất thố, hai tay tiếp nhận tranh cuộn, cảm giác cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trong lòng càng là vui mừng. Hắn biết, đây là tôn nữ bảo bối con rể đặc biệt cho hắn họa. Phần này lễ, có thể so sánh cái gì kỳ chân dị bảo đều để hắn cao hứng. "Tốt tốt tốt, ngươi có lòng." Gia gia liền ưa thích cái này. Giang Tứ Hải cười nhìn thấy Giang không gặp mắt, cẩn thận đem tranh cuộn để ở một bên trên bàn trà, chuẩn bị chờ chút lại cẩn thận thưởng thức. Trần Phong lại chuyển hướng Phó Nhạc Lâm, trên mặt mang theo ấy nấy, "Phó gia gia, thực tế xin lỗi, hôm nay không biết rõ ngài cũng tại, không có cố ý làm ngài chuẩn bị lễ vật, thất lễ." Phó Nhạc Lâm cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, thái độ mười phần rộng rãi, "Ai, cái này có cái gì? Ta hôm nay cũng là tạm thời khởi ý tới, không mời mà tới, sao có thể trách ngươi không chuẩn bị lễ vật? Lại nói, có thể nhìn thấy ánh tuyết của ngươi, còn có chúng ta đáng yêu tiểu manh, so cái gì lễ vật đều mạnh." "Không quan hệ, không quan hệ." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại đối trong tay Giang Tứ Hải bức họa kia chụp hiếu kỳ vô cùng. Có thể để Giang Tứ Hải như vậy trân trọng tiếp nhận đi chính mình hoa họa, có thể hay không lại là một bức Tuyết Phong Sơn nhân tinh phẩm. Cái Trần Phong này đến cùng phải hay không Tuyết Phong Sơn nhân? Giang Tứ Hải nghe Trần Phong đối Phó Nhạc Lâm tạ lỗi, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, sang sảng nói, "Trần Phong à, ngươi không có cho lão phó chuẩn bị lễ vật, cũng không quan hệ." Hắn danh mánh xông Phó Nhạc Lâm trừng mắt nhìn, "Lão phó vừa mới thế, nhưng tại ta nơi này thấy thèm nửa ngày, liền muốn một bức Tuyết Phong Sơn nhân họa đây. Ngươi không phải vừa vặn sẽ họa ư? Cho hắn vẽ một bức, coi như là quà ra mắt. Cái này có thể so sánh cái gì được mạnh?" Lời này vừa nói, trên mặt Giang Ánh Tuyết lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức hóa thành thật sâu tự hào. Nàng không nghĩ tới, liền Phó gia gia dạng này quyền cao chức trọng, kiến thức rộng rãi nhân vật, rõ ràng cũng như vậy thưởng thức Trần Phong họa, thậm chí đến trông mà thèm muốn cất giữ tình trạng. Nàng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, ôn nhu bên trong tăng thêm mấy phần cũng có vinh yên hào quang. Tiểu Manh càng là trực tiếp chụp đến tay tới, yêu ngạo mà giơ cao độ ngực nhỏ, âm thanh thanh thúy, "Phó thái gia gia, ba ba ta họa họa nhưng dễ nhìn. Nhà trẻ lão sư đều nói ba ba là vẽ vời thiên tài, còn có thật nhiều thúc thúc a di đều ưa thích ba ba họa đây." Tại Tiểu Manh trong lòng, ba ba liền là trên thế giới người lợi hại nhất, ba ba họa bị tất cả người ưa thích là chuyện đương nhiên. Phó Nhạc Lâm bị Tiểu Manh ngây thơ lời nói chọc cười, nhưng trong lòng lại vì Giang Tứ Hải lời nói cùng Trần Phong phản ứng nhất lên càng lớn bận sóng. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng khó có thể tin càng dày đặc. Chẳng lẽ, đại danh đỉnh đỉnh, thần bí khó lường Tuyết Phong Sơn nhân thật liền là trước mắt cái này trẻ tuổi quá mức, khí chất ôn nhuận bình hòa Trần Phong. Giang Tứ Hải lao ra hòa này, không phải là vì khoe khoang, liên hợp cháu rể tới lừa gạt ta à? Ý nghĩ này để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn kìm nén không được, ánh mắt chuyển hướng bị Giang Tứ Hải cẩn thận đặt ở trên bàn trà cái kia gấm vóc tranh cuộn, mở miệng nói, "Lão Giang, ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện. Trần Phong tặng cho ngươi tấm này thọ tinh đồ chẳng lẽ không có ý định mở ra để chúng ta cũng mở mắt một chút? Ta ngược lại muốn kiến thức, Trần Phong hòa phòng, đến cùng có phải hay không?" Hắn dừng một chút, không đem Tuyết Phong Sơn nhân bốn chữ nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Tứ Hải đang có ý này. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cháu rể đặc biệt cho hắn họa vẽ lên, nghe vậy lập tức cười nói, "Đang có ý này. Ta cũng đã sớm muốn nhìn một chút ta cái này hảo tôn nữ con rể cho ta vẽ lên vật gì tốt. Lão phó, tới, phụ một tay." Hai cái gộp lại nhanh 150 tuổi lão đầu tử, giờ phút này như đến mới lạ đồ chơi hài tử, tràn đầy phấn khởi một chỗ độc thủ. Phó Nhạc Lâm cẩn thận mở ra trên họa chụp gấm vóc bộ dây, Giang Tứ Hải thì phối hợp chậm chậm đem tranh cuộn bày ra. Giấy tuyên bày ra, một bức thọ tinh đồ chậm chậm từ trình hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy trong tranh, nam cực tiên ông, thọ tinh, tóc trắng râu bạc, khuôn mặt hiền lành hòa ái, trán cao cao nổi lên, tay phải chống một cái bàn lòng quải trượng, tay trái nâng lấy một mai to lớn sung mãn tiên đạo. Tiên ông thân mang khoan bảo đại tụ, y phục khắc lưu loát phiêu dật, phảng phất có tiên gió phất động. Bên cạnh hắn, một cái tư thế ưu nhã tiên hạc vươn cổ băng lên, dưới chân tường vân lượn lờ, xa xa mơ hồ có thể thấy được thương tùng thủy bách, linh chi tiên thảo. Toàn bộ hình ảnh kết cấu sung mãn, vụ ý cắt tượng, thiết lập sắc rực rỡ mà không mất đi trang nhã, lộ ra một cô vui mừng điểm lành, phúc thọ an khang khí tức. Nhưng mà, để Phó Nhạc Lâm con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, hít thở cũng vì đó cứng lại, cũng không phải là cái này thường thấy cắt tượng chủ đề, mà là cái kia phả vào mặt, quen thuộc đến trong lòng bút ý và khí tượng. Chương 187, liền vẽ một bức bát tuấn đồ a chương 187, liền vẽ một bức bát tuấn đồ a cái kia phác họa tiên ông râu tóc, y phục khắc đường nét, nét chữ cứng cáp, êm dịu bên trong mang theo kim thạch cảm nhận, chuyển hướng hoặc phương hoặc viên, tràn ngập tính đàn hồi cùng sinh mệnh lực. Cùng Tuyết Phong Sơn nhân tranh sơn thủy bên trong thuân lao núi đá bút pháp nhất mạch tương thừa. Cái kia khuyết đại tường vân, tiên hạc lông vũ màu mực, đậm nhạt làm ướp, cấp độ phong phú, quá độ tự nhiên, mặc vận chẳng trề, rõ ràng là Tuyết Phong Sơn nhân đặc hữu, đã đạt đến hóa cảnh dùng nước dùng mực thời gian. Cái kia tiên ông hiền lành bên trong lộ ra trí tuệ, rộng rãi bên trong ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt khắc họa, càng là Tuyết Phong Sơn nhân nhân vật trong tranh loại kia dùng hình viết thần ý vị sinh động tuyệt hảo thể hiện. Lại nhìn ký tên cùng tiềm ấn, hình ảnh góc trên bên phải, dùng rõ ràng tuyển mạnh mẽ, khí khái ngạo nghễ hành thư viết lấy thọ tinh đồ ba chữ, cũng có kèm theo khoản giải câu thơ cùng ngày tháng năm, chữ kia thể, cùng Phó Nhạc Lâm tại Tuyết Phong Sơn nhân cái khắc họa tác bên trên thấy qua để chữ, thế bút, kết cấu, thần vận, không có sai biệt. Bên cạnh, bất ngờ che kín hai phương đỏ thâm tiểu ấn, một phe là Tuyết Phong Sơn nhân, một phương khác là con dấu không có giá trị pháp lý gửi gắm tình cảm bút mực. Giống như lúc, họa phong này, khoản này mực, đề này chữ, con dấu này, cùng Giang Tứ Hải treo trên tường cái kia năm bức Tuyết Phong Sơn nhân tác phẩm, căn bản chính là cùng một người làm. Không, thậm chí có thể nói, tấm này thọ tinh đồ tại một ít tỉ mỉ xử lý bên trên, tỉ như tiên ông dáng vẻ bắt, màu sắc phối hợp thêm, so trước đó những cái kia tranh sơn thủy càng nhiều mấy phần hoạt bát nhân tình vị cùng độc đáo sáng tạo, trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Phó Nhạc Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt bức họa này, chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đầu, chấn động, xúc động, khó có thể tin, cuối cùng hóa thành một loại gần như choáng cuồng hỉ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh ôn hòa Trần Phong, âm thanh bởi vì cực độ xúc động mà có chút phát run, "Lâu, Trần Phong, ngươi thật là Tuyết Phong Sơn nhân." Tranh này thật là ngươi họa. Trần Phong nhìn xem Phó Nhạc Lâm bộ kia phảng phất gặp quỷ, hoặc là nói gặp thần tiên, biểu tình có chút ngượng ngùng cười cười, gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, Phó gia gia Tuyết Phong Sơn nhân là ta trong lúc rảnh rỗi vẽ vừa lúc dùng bút danh. Tấm này thọ tinh đồ là ta cố ý làm ra gia họa, kỹ nghệ nông cạn, để ngài chê cười. Chê cười? Cái này còn nói kỹ nghệ nông cạn? Phó Nhạc Lâm cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn chỉ vào họa, lại nhìn một chút Trần Phong, xúc động đến nói năng lộn xộn, cái này, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Lão Giang ngươi trông thấy không? Thật là hắn, thật là Tuyết Phong Sơn nhân. Ta tiên, ta rõ ràng chính mắt thấy Tuyết Phong Sơn nhân bản thân. Còn trẻ như vậy, Giang Tứ Hải đã sớm vui vẻ không ngậm miệng được, nhìn xem lão hưu thất thố bộ dáng, trong lòng gọi là một cái thông khoái. Hắn đáp ý vuốt vuốt cũng không tồn tại trong dâu, thế nào, lão phó? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta người cháu rể này, lợi hại đây. Phó Nhạc Lâm kích động tại chỗ chuyển hai vòng, thật không dễ dàng trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, lập tức vọt tới trước mặt Trần Phong, ánh mắt nóng bỏng giống như là muốn đem hắn hòa tan. Trần Phong: Không, Trần tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không cũng cho ta vẽ một bức họa? Tùy tiện vẽ cái gì đều được, sơn thủy, nhân vật, hoa điểu đều có thể, giá tiền ngươi tùy tiện mở, chỉ cần là ngươi họa, bao nhiêu ta đều nguyện ý. Hắn lời nói này đến vội vàng mà chân thành, đối với một cái si mê thư họa đến cảnh giới nhất định người tới nói, có thể cầu đến ngưỡng mộ trong lòng đại gia bút tích thực, tiền thật không phải là vấn đề. Trần Phong bị hắn bất thình lình cầu họa làm đến sững sờ, lập tức vội vã khoát tay, giọng thanh khẩn: Phó gia gia, ngài đây là nói gì vậy? Ngươi là trưởng bối, lại là gia gia bạn tri kỷ, hôm nay lần đầu gặp mặt, vốn nên ta chuẩn bị lễ vật, là ta sơ sót. Đã ngài ưa thích ta viết tháo tác phẩm, ta đưa ngài một bức liền là, sao có thể thu tiền của ngài? Đây không phải là thiệt sát ta sao?
Đưa
ta một bức. Phó Nhạc Lâm quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây chính là Tuyết Phong Sơn nhân họa a. Bên ngoài bao nhiêu người cầu một bức mà không được, có tiền mà không mua được. Trần Phong lại còn nói, tiến hắn.
Tất nhiên.
Trần Phong khẳng định gật gật đầu, nụ cười ôn hòa, chỉ cần ngài không chê ta họa không được là được.
Không chê.
Không chê. Làm sao có khả năng ghét bỏ? Ta đây là cầu không được a. Phó Nhạc Lâm xúc động đắc thủ cũng không biết để vào đâu, cái kia đại khái cần bao lâu? Người ở nơi nào?
Chờ vẽ xong, ta phái người.
Không không, ta tự mình đến cửa đi lấy. Nhìn hắn cái này dáng vẻ vội vàng, Trần Phong cười cười, nói, không cần phiền toái như vậy.
Phó gia gia ngài muốn hiện tại muốn, ta hiện tại liền có thể họa.
Hiện tại.
Phó Nhạc Lâm một mặt kinh ngạc.
Hiện trường vẽ tranh.
Đây cũng không phải là đơn giản phát họa, là hoàn chỉnh quốc họa sáng tác, cần câu tứ, bố cục, bút mực.
Coi như lại thuần thục đại sư, bình thường cũng cần đối lập yên tĩnh hoàn cảnh cùng thời gian nhất định.
Ân, Trần Phong gật gật đầu, nhìn về phía Giang Tứ Hải, gia gia, ngài nơi này có lẽ có vẽ vừa giấy cùng bút mực à?
Nếu có sẵn, ta cũng không cần ra ngoài mua.
Có.
Tất nhiên có.
Giang Tứ Hải gật gật đầu, lập tức cao giọng đối đợi ở bên ngoài quản gia hồ, lão Vương, nhanh đi đem ta trong phòng sách tốt nhất sinh tuyên, còn có bộ kia bút lông hồ châu, Loan Nghiễn cùng mực huy châu lấy tới.
Nhanh.
Quản gia ứng thanh mà đi, rất nhanh liền nâng lên một cái khay trở về. Phía trên ngay ngắn trưng bày tốt nhất sinh giấy tuyên, lớn nhỏ không đều mấy chi lang hào bút lông kiêm hào bút lông hồ châu, một phương xưa cũ Loan Nghiễn, còn có một khối màu sắc đen kịt, hiện ra tử quang đỉnh cấp mực huy châu. Bên cạnh còn có đồ rửa bút, điều sắc đĩa, chấn chỉ chờ đầy đủ mọi thứ.
Trần Phong nhìn một chút, gật gật đầu, công cụ rất tốt, đầy đủ.
Hắn đem trên bàn trà thọ tinh đồ cẩn thận cuốn lên cất kỹ, nhường ra mặt bàn. Tiếp đó tại Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm trợ giúp tới, đem một chương bốn thức cả chương sinh tuyên tại rộng lớn trên bàn trà trải rộng ra, dùng chấn chỉ áp hảo bốn góc.
Phó gia gia, ngài muốn nhìn cái gì để tài?
Trần Phong một bên dùng nước sạch lướt bút, mài mực, một bên hỏi.
Phó Nhạc Lâm đã sớm nghĩ kỹ, hắn thốt ra, ngựa.
Ta thích tuấn mã.
Khí thế lao nhanh, long mã tinh thần loại kia.
Ngươi nhìn,
có thể hay không họa cái tuấn mã đồ?
Hắn có chút khẩn trương nhìn xem Trần Phong, sợ cái này để tài quá khó hoặc là đối phương không thích.
Trần Phong nghe vậy, mỉm cười, trong lòng đã có tính toán, tuấn mã đồ.
Tốt.
Vậy ta liền vẽ một bức bát tuấn đồ à, lấy Chu Mục Vương ngự bắt long tuấn điện cố, ngụ ý hăm hở tiến lên không ngừng, phía trước trình bản lý, ngài thấy thế nào?
Bát tuấn đồ.
Tốt tốt tốt.
Quá tốt rồi.
Liền họa bát tuấn đồ.
Phó Nhạc Lâm mừng rỡ, liên tục gật đầu, Chu Mục Vương tám tuấn truyền thuyết hắn tất nhiên biết, cái này ngụ ý chính hợp tâm ý của hắn.
Chương 188, Giang Ánh Tuyết tự hào, đây chính là nàng nam nhân. Chương 188, Giang Ánh Tuyết tự hào, đây chính là nàng nam nhân. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Trần Phong nín thở ngưng thần, đứng ở trước bàn.
Giang Tứ Hải, Phó Nhạc Lâm, Giang Ánh Tuyết, thậm chí bị mụ mụ ôm lấy đứng ở một bên Tiểu Manh, tất cả đều ngừng thở, ánh mắt không hề chớp mắt tập trung tại trên người hắn. Chỉ thấy Trần Phong suy nghĩ một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải đã vê lên một chi trung hào lang hào, no chấm đậm nhạt thích hợp mực nước, nâng cao cổ tay, đặt bút.
Ngòi bút đụng giấy nháy mắt, phản phất sống lại.
Không có dư thừa do dự cùng dừng lại, hắn hạ bút như bay, cổ tay hoặc nâng hoặc theo, hoặc hồi hoặc cắt chế, hoặc tật hoặc chậm chậm.
Đầu tiên là dùng bông thả tràn trề vẩy mực tuyết bút, huy sái ra xa xa như ẩn như hiện quần sơn đường nét cùng dưới chân lao nhanh bụi mù bãi cỏ, quyết định làm bức họa mạnh mẽ nhạt dạo.
Màu mực đậm nhạt làm ướt, tại trên giấy tuyên tự nhiên thấm nhiễm, tạo thành phong phú mà rồi rào sống động cấp độ.
Ngay sau đó, hắn đổi một chi hơi mảnh bút lông kim hào, đầu bút lông nhất chuyển, bắt đầu phát họa tuấn mã hình thể.
Thứ nhất con ngựa, ngẩng đầu tê minh, bốn vó bay lên, lông bờm bay lên, phảng phất muốn giấy rách mà ra.
Con ngựa kia xương cốt bắp thịt kết cấu tinh chuẩn vô cùng, động thái bắt đến vô cùng sinh động, vẻn vẹn mấy bút, một thất thần tuấn phi phàm, tràn ngập lực buộc phát tuấn mã liền sôi nổi trên giấy.
Sau đó là thứ hai tớt, thứ ba tớt.
Trần Phong động tác càng lúc càng nhanh, bút tẩu long xả, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề.
Tám con tuấn mã, tư thế khác nhau, có cất vó phi nhanh, có nghiêng đầu nhìn lại, có sánh vai tề khu, có vươn cổ hí dài,
có đen thui như mực, có đỏ thẫm như lửa, có toàn thân trắng như tuyết, có xám xanh pha tạp.
Mỗi một con ngựa đều sinh động như thật, bắp thịt sung mãn, khung xương cân xứng, ánh mắt sáng ngời có thần, tràn ngập lực lượng cùng linh tính.
Bọn chúng hô ứng lẫn nhau, thông dày tinh tế, tại trong hình tạo thành một cái lao nhanh hướng về phía trước, thế không thể đỡ chỉnh thể trận thế.
Phát họa xong hình thể, hắn bắt đầu dùng mực nhạt hoặc đất son chờ sắc tiến hành tỉ mỉ quyết đại, cường hóa ngựa thể tích cảm giác cùng da lông cảm nhận.
Đôi ngựa cùng bầm ngựa dùng khô bút cọ sát ra, từng tia từng dòng, phản phất có thể cảm nhận được phong chỉ điện xế tốc độ.
Dưới vó ngựa bắn lên bụi đất cùng bụi cỏ, dùng mực nhạt điểm nhẹ, tăng thêm sống động.
Cuối cùng, hắn tại hình ảnh góc trái trên cùng đề khoản, nhâm dần năm thu nguyệt, làm Phó Nhạc Lâm lão tiên sinh xin ý kiến chỉ giáo, Tuyết Phong Sơn nhân thoải mái.
Chữ vẫn như cũng là loại kia rõ ràng tuyển mạnh mẽ, khí khái ngạo nghệ hành thư, cùng họa phong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Tiếp đó trịnh trọng đắp lên Tuyết Phong Sơn nhân cùng một phương con dấu không có giá trị pháp lý.
Theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá hơn nửa giờ.
Làm Trần Phong để bút xuống, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm lúc, một bức bút mực nhẹ nhàng vui vẻ, khí thế tràn đầy, hình thân gồm nhiều mặt bát tuấn đồ đã hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mặt mọi người.
Trong toàn bộ quá trình, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, chỉ có bút lông xẹt qua giấy tuyên tiếng xào xạc cùng thỉnh thoảng mài mực âm thanh.
Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm nhìn đến trợn cả mắt lên, khẽ nhếch miệng, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ làm phiền đến một màn thần kỳ này.
Giang Ánh Tuyết ôm lấy Tiểu Manh,
trong mắt dị sắc liên tục, nàng biết Trần Phong vẽ vời lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn như thế nhanh chóng, như vậy đặc sắc hoàn thành một bức có thể nói cự chế hoa tác, loại kia chấn động là tột đỉnh. Tiểu Manh cũng mở to hai mắt nhìn, tuy là nhìn không hiểu nhiều, nhưng cảm thấy ba ba cầm lấy bút ba ba bá bộ dáng xoáy cực kỳ, vẽ ra tới ngựa cũng thật uy phong. Thẳng đến Trần Phong thu bút, mọi người mới phảng phất theo một tràng hoa mỹ trong ngộng cảnh buồn tình. Tốt, tốt. Giang Tứ Hải cái thứ nhất kích động hô lên thanh âm, âm thanh đều có chút run rẩy, hắn đi đến họa phía trước, tỉ mỉ ngắm đĩa, không được mà gật đầu, bút lực khỏe mạnh, ý vị sinh động. Cái này ngựa hình thái, thần vận, quả thực tuyệt. Nhất là cái này động thái nắm chắc, không trong lồng ngực có đồi núi, trên tay có thiên quân chi lực mà không thể làm. Tiểu Phong, người tay này họa ngựa thời gian, có thể nói đương đại nhất tuyệt. So những cái được gọi là họa ngựa danh gia, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Phó Nhạc Lâm càng là xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn tiến đến họa phía trước, cơ hồ muốn nằm sấp đi lên, ngón tay hư hư miêu tả lấy trong tranh lao nhanh tuấn mã, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới phát ra âm thanh, tuyệt phẩm. Đây mới thực là tuyệt phẩm a. Hình thân gồm nhiều mặt, khí thôn và dặm. Cái này tám con ngựa đều có mỗi thần thái, nhưng lại liền thành một khối, lao nhanh chi thế phả vào mặt. Cái này màu mực, cái này đường nét, cái này kết cấu. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Trần Phong, không, Trần đại sư, xin nhận ta cúi đầu. Hắn nói lấy, dĩ nhiên thật kích động muốn con người. Trần Phong giật nảy mình, vội vã thỏ tay đỡ lấy hắn, "Phó gia gia, ngài cái này có thể vạn vạn không được. Thiên sát ta, một bức chuyên tác có thể vào mắt ngài là vinh hạnh của ta." Phó Nhạc Lâm nắm chặt Trần Phong tay, hốc mắt đều có chút ẩm ướt, "Cái gì chuyên tác? Đây mới thực là bà bối, vô giới chi bảo." "Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, thật thật cảm ơn ngươi. Phần này lễ, quá nặng đi. Ta Phó Nhạc Lâm hôm nay xem như mở con mắt. Lão Giang tìm cái hảo tôn nữ con rể, không, là tìm cái thần tiên cháu rể a." Hắn nhìn xem trên bàn trà vết mực chưa khô bát tuấn đổ lại nhìn một chút bên cạnh quyển kia thọ tinh đổ lại nhìn về phía treo trên tường năm bức Tuyết Phong Sơn nhân tác phẩm, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Phong trẻ tuổi mà bình hòa trên mặt, trong lòng tràn ngập vô tận cảm khái cùng chấn động. Nguyên lai, truyền kỳ thật ngay tại bên cạnh, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Manh nhìn thấy Phó Nhạc Lâm như vậy ưa thích ba ba họa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng có vinh yên kiêu ngạo. Nàng giơ cao độ ngực nhỏ, âm thanh thanh thúy lại vang dội, "Phó thái gia gia, ba ba ta lợi hại a. Ba ba ta họa vẽ xong xem đi." Bộ dáng kia rất giống chính nàng làm cái gì ghê gớm đại sự. Phó Nhạc Lâm bị Tiểu Manh hồn nhiên ngây thơ bộ dáng chọc cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cười ha hả gật đầu, lợi hại, quá lợi hại. Tiểu Manh ba ba thật lợi hại, họa họa thật là dễ nhìn, thái gia gia đặc biệt ưa thích, đặc biệt ưa thích. Hắn nói liên tục hai cái đặc biệt ưa thích đủ thấy trong lòng xúc động. Giang Ánh Tuyết đứng ở bên người Trần Phong, đem ra ra trên mặt cái kia không giảm mạo thưởng thức cùng tự hào, cùng Phó gia gia loại kia phát ra từ nội tâm chấn động cùng cảm kích thu hết vào mắt. Ánh mắt của nàng lại rơi xuống Trần Phong yên lặng ôn hòa trên gò má, trong lòng như là bị ấm áp nước suối thấm vào qua, ấm áp, tăng thêm phình lên. Một loại khó nói lên lời thỏa mãn cùng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Nhìn, đây chính là nàng nam nhân, trợ phu của nàng. Hắn có lẽ không có xuất thân hiển hách, nhưng hắn có tài hoa cùng phẩm cách, lại có thể khuất phục những cái này gặp qua sóng to gió lớn trường bối. Nàng lặng lẽ, càng tới gần Trần Phong một chút, phản phất có thể từ trên người hắn hấp thu đến làm người an tâm lực lượng. Giang Tứ Hải lúc này tâm tình cũng là vô cùng tốt, lão hữu được đền bù chỗ nguyện, cháu rể thật to cho chính mình giải mặt. Hắn sờ lên cằm, nhìn xem còn tại thưởng thức họa tác Phó Nhạc Lâm, cười nói, "Được rồi đi, lão phó, họa lại không biết chạy, trở về từ từ xem. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta vừa mới cái kia ván cờ còn không hạ xong đây. Hiện tại ngươi cũng được tôn nữ của ta con rể họa, tâm nguyện, cái kia chuyên chú đánh cờ a. Ta hôm nay trạng thái vừa vặn, cần phải thắng ngươi một lần không thể." Chương 189, quan sát người khác đánh cờ cờ vây, thu được cờ vây kỹ năng. Chương 189, quan sát người khác đánh cờ cờ vây, thu được cờ vây kỹ năng. Phó Nhạc Lâm vậy mới cẩn thận từng ly từng tí đem họa quyển tạm thời để ở một bên ổn thỏa trên bàn trà. Nghe vậy, ý chí chiến đấu cũng bị kích, thổi thổi râu ria, ha ha, lão Giang, ngươi muốn thắng ta. Chỉ dựa vào cháu rể cho chống mặt mũi không thể được, trên bàn cờ đến lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Tới thì tới, sợ ngươi sao? Giang Tứ Hải vung tay lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cô kia lão hưu ở giữa không ai phục ai tính trẻ con nhiệt tình lại nổi lên. Hai vị lão nhân lần nữa ngồi trở lại trương kia gỗ hoa lê bàn cờ hai bên. Trên bàn cờ, hắc bạch tử đan sen, chính là vừa mới cắt đứt chiến cuộc. Giang Tứ Hải cầm trắng, Phó Nhạc Lâm cầm đen, ván cờ đã tới trung bàn, tình thế hình như có chút giằng co. Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết một chỗ, rất tự nhiên bước chập chững đến cờ bên cạnh bàn, yên tĩnh quan chiến. Tiểu Manh đối đánh cờ xem không hiểu, nhưng nhìn hai cái ra ra vẻ mặt thành thật đối một đống đen đen không công đá, cũng cảm thấy thú vị, ngoan ngoãn nằm ở ba ba đầu vai nhìn. Trần Phong ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Phía trước hắn chưa bao giờ đặc biệt học qua cờ vây, chỉ là biết đại khái quy tắc. Giờ phút này nhìn xem ngang dọc 19 trên đường đen đen quân cờ, lúc đầu chỉ cảm thấy đến phức tạp, nhưng theo lấy Giang Tứ Hải do dự sau rơi xuống một con, Phó Nhạc Lâm cơ hồ không chút nghĩ ngợi ứng một con, cờ kia rơi vào trên bàn cờ âm thanh lanh lảnh. Phản phất mang theo nào đó vận luật đặc biệt. Người quan sát người khác đánh cờ cờ vây, thu được cờ vây kỹ năng, nhập môn cấp hùng, 100. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng hệ thống nhắc nhở, để Trần Phong nao nao. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt hiểu ra xông lên đầu. Tựa như lúc trước xem thái cực quyển video đồng dạng, chỉ là xem, hệ thống liền có thể trợ giúp hắn lý giải cùng bắt cái này hoạt động hạch tâm vận luật cùng cơ sở quy tắc. Hắn cảm thấy không khỏi vui vẻ, cái này siêu cấp vũ em hệ thống tại phụ trợ phương diện học tập năng lực, thật là ở khắp mọi nơi, nhìn tới làm bạn nữ nhi trưởng thành bên ngoài, chính mình cái này vũ em cũng có thể không ngừng mở khóa mới lĩnh vực. Hắn tập trung ý chí, càng chuyên chú nhìn về phía bàn cờ. Giang Tứ Hải cái này một con rơi xuống, ý tại tăng cường bên trong bụng một khối cờ trắng trận thế, đồng thời mơ hồ uy hiếp góc trên bên phải cờ đen đường sống. Phó Nhạc Lâm ứng tay thì cực kỳ linh hoạt, một con nhảy đã khinh linh xử lý chính mình yếu cờ, lại bảo lưu lại gần tiêu đen trận chỗ trống. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 15. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 18. Tiếng hệ thống nhắc nhở theo lấy hai người ngươi tới ta đi, khoảng cách không lâu liền vang lên một lần. Trần Phong cảm giác chính mình đối ván cờ nhận biết đang nhanh chóng biến đến rõ ràng. Những cái kia nguyên bản nhìn như tùy ý trưng bày quân cờ, trong mắt hắn dần dần có khí mắt sống chết độ dày các loại khái niệm. Hắn không chỉ có thể xem hiểu mỗi một món cờ đại khái mục đích, thậm chí bắt đầu có thể mơ hồ cảm giác được song phương một chút đến tiếp sau khả năng biến hóa. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm đều là chìm đắm cờ vây mấy chục năm lão luyện, tuy là không tính là nghề nghiệp đỉnh tiêm, nhưng làm việc dư kỳ thủ bên trong tuyệt đối thuộc về cao thủ phạm chủ, thế cờ cũng đều có đặc điểm. Giang Tứ Hải thế cờ lại dày nặng vững chắc, ưa thích trước cấu tạo vững chắc thành lũy, lại chậm chậm lưu toan. Phó Nhạc Lâm thì càng thêm linh động sắc bén, có sở trường tìm kiếm đối thủ cờ hình ngữ điểm, xuất kỳ chế thắng. Giờ phút này trên bàn cờ, cờ trắng thực địa hơi chiếm ưu, nhưng cờ đen bên ngoài thế rộng lớn, tiềm lực không nhỏ, cục diện phi thường nhỏ bé. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 20. Trước mắt độ thuần thục 98/100. Lại trải qua mấy hiệp trao đổi, Phó Nhạc Lâm đột nhiên phía dưới ra một tay đệm dính thật sắt vào Giang Tứ Hải bên trong bụng cờ trắng một khối cờ gần. Tay này cờ tương đương nghiêm khắc, nếu như cờ trắng ứng đối không làm, khả năng cả khối cờ đều muốn lâm vào khẩu chiến. Giang Tứ Hải chân mày cau lại, ngón tay kẹp lấy một mai hắc tử, chậm chạp không có rơi xuống. Hắn hiển nhiên tại giải thi, tính toán đủ loại phương án ứng đối nguy hiểm. Đúng lúc này, trong đầu Trần Phong đinh vang lên trong trẻo. Đinh, ngươi cờ vây kỹ năng độ thuần thục đã vượt qua 100 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, cờ vây, tinh thông, 0/1000. Trong chớp mắt, so với phía trước rối ren, hệ thống đi sâu nên nhiều cờ vây kiến thức, hình thái, thường hình, gân tay, đối sát kỹ đúng dịp, tình thế phán đoán phương pháp. Như là tia nước nhỏ hợp thành sông lớn, tràn vào Trần Phong não hải cùng ý thức chỗ sâu. Hắn phảng phất tại nháy mắt trải qua hàng trăm hàng ngàn cục thực chiến diễn luyện, đối cờ vây lý giải sáng tỏ thông suốt. Nếu như nói nhập môn cấp chỉ là hiểu quy tắc cùng cơ bản thuật ngữ, tinh thông như vậy cấp, thì mang ý nghĩa hắn đã đăng đường nhập thất, nắm giữ tương đương với cờ vây nghiệp dư cao đoạn thậm chí chuyên ngành sơ đoạn thực lực. Trên bàn cờ mỗi một con cờ giá trị, mỗi một cái cục bộ công thủ yếu điểm, thậm chí toàn cục hướng chạy, trong mắt hắn đều biến đến rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Hắn lại nhìn về phía trước mắt ván cờ, cảm thụ đã hoàn toàn khác biệt. Phó Nhạc Lâm tay kia để sắc bén chỗ, cùng Giang Tứ Hải khả năng gặp phải mấy loại lựa chọn mang tới hoàn toàn khác biệt hậu quả. Trong lòng hắn nhanh chóng thôi diễn một lần. Hắn theo bản năng khẽ gật đầu, lại nhanh chóng kiềm chế lại, chỉ là ánh mắt càng chuyên chú. Giang Tứ Hải giải thi trọn vẹn 5-6 phút, cuối cùng hạ cờ, lựa chọn một tay vững vàng giải trước bảo đảm bản thân liên hệ, nhưng cứ như vậy, cục bộ khó tránh khỏi bị cờ đen tiên cơ tiện nghi, bên trong bụng tiềm lực cũng nhận tổn hại. Trên mặt Phó Nhạc Lâm lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý cười, tựa hồ đối với Giang Tứ Hải ứng đối sớm có dự liệu, lập tức nắm lấy cơ hội, tại một chỗ khác vượt lên trước độc thủ, móc mắt cờ trắng dưới góc phải một chút thực địa. Ván cờ tiếp tục. Có tinh thông cấp cờ vây đặt cơ sở, Trần Phong quan kỳ không còn chỉ là xem náo nhiệt, càng giống là đưa thân vào một trạng cao cấp đối cục phân tích bên trong. Hắn không chỉ có thể xem hiểu song phương ý đồ, thậm chí thỉnh thoảng có thể tại bọn hắn hạ cờ phía trước, liền dự phán đến mấy bước bên trong khả năng nhất cách đi. Tiếng hệ thống nhắc nhở còn tại vang lên, mỗi lần gia tăng độ thuần thục hình như so trước đó càng nhiều một chút. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 35. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 42. Giang Tứ Hải tại Phó Nhạc Lâm bước ép sát phía dưới, thực địa dần dần bị đội kịp, cục diện biến đến cực kỳ nhỏ. Quan tử giai đoạn khả năng một mục đích được mất liền có thể quyết định thắng bại. Giang Tứ Hải càng cẩn thận, Phó Nhạc Lâm cũng thu hồi một chút tùy ý, hai người đều hết sức chăm chú. Cuối cùng, trên bàn cờ có thể tranh đoạt địa phương càng ngày càng ít. Số lượng kết thúc, Giang Tứ Hải cờ trắng dùng một mắt nửa mỏng manh ưu thế chiến thắng. Ha ha, thắng. Lão phó, đa tạ đa tạ. Giang Tứ Hải vỗ đùi, trên mặt cười nở hoa, hiển nhiên đối cái này quận kiếm không dễ thắng lợi phi thường hài lòng. Nhất là tại lão hữu vừa mới đạt được cháu rể hậu lễ, chính mình mở mày mở mặt thời điểm thắng được, càng là thoải mái. Chương 190, đại sư cấp cờ vây kỹ năng chương 190, đại sư cấp cờ vây kỹ năng Phó Nhạc Lâm nhìn kỹ bản cờ lại nhìn mấy lần, xác nhận không sai sau, mới có hơi không cam lòng lắc đầu, sách, rõ ràng thua ở nửa mắt bên trên. Lao Giang, ngươi cái này quan tử thu đến có thể a bất quá ngươi khoan đắc ý, vừa mới tay kia giải quá chậm, nếu không phải đằng sau ta có chút sơ suất, cờ này ngươi không thắng được. Thắng liền là thắng, từ đâu tới nhiều như vậy việc cớ. Giang Tứ Hải cười híp mắt bắt đầu thu thập quân cờ, thế nào, không phục? Không phục lại đến a. Tới thì tới. Ba cục hai thắng. Vừa mới tính toán ngươi vận khí tốt, chúng ta lại tới. Phó Nhạc Lâm quả nhiên không phục. Được a, không có vấn đề, hôm nay bồi ngươi tiếp cái thống khoái. Giang Tứ Hải tâm tình hảo, sảng khoái đáp ứng. Hai người nhanh chóng thanh không bàn cờ, đoán trước. Lần này Phó Nhạc Lâm cầm đen đi trước. Có lẽ là kìm nén một cố kỉnh, Phó Nhạc Lâm bắt đầu liền xuống đến nhiệt tâm chủ động, bày ra một cái không thái thường thấy biến tướng Trung Quốc lưu bố cục, phiêu chiến ý đồ rõ ràng. Giang Tứ Hải thì trước sau như một, dùng bất biến ứng bạn biến, vững vàng ứng đối. Trần Phong ôm lấy có chút buồn ngủ tiểu manh, điều chỉnh một thoáng tư thế, để nàng dựa đến thoải mái hơn chút, tiếp tục quan kỳ. Giang Ánh Tuyết nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn, cũng yên tĩnh nhìn xem. Nàng đối cờ vây biết không nhiều, nhưng nhìn ra cùng Phó ra như vậy đầu nhập, Trần Phong cũng nhìn đến nghiêm túc, liền cũng cảm thấy không khí này yên tĩnh mà ấm áp. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 55. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 48. Hệ thống nhắc nhở tần suất cùng độ thuần thục gia tăng giá trị đều tại tăng lên. Trần Phong đắm chìm tại trong ván cờ, tinh thông cấp kỳ lực để hắn có thể bắt kịp hai vị lão nhân tiết tấu, thậm chí bắt đầu suy nghĩ nếu như là chính mình cầm đen hoặc cầm trắng, tại một ít cục bộ sẽ có hay không có càng có ưu thế lựa chọn. Đại lượng thực chiến cảm nhận cùng hệ thống quán thâu kiến thức ấn chứng với nhau, phi tốc chuyển hóa làm chính hắn lý giải. Trên bàn cờ, chiến đấu theo một góc lan tràn ra. Phó Nhạc Lâm cờ đen thế công như thủy triều, Giang Thứ Hải cờ trắng thì như bông bên trong dấu châm, tại trong phòng ngự không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Trung bàn một tràng phức tạp đối giết, song phương đều đầu nhập vào đại lượng quân cờ, cuối cùng tạo thành kết tranh. An cướp quá trình hoa mắt, bàn quan Trần Phong đều cảm thấy kinh tâm động phách. Cuối cùng, Phó Nhạc Lâm dựa vào kiếp tài có lợi, đánh thắng cái này sinh tử kiếp, an hết Giang Tứ Hải một con rồng lớn. Giang Tứ Hải nhìn xem trên bàn cờ bị nâng mất một mảng lứa tử, thở dài, khá lắm, lão phó, ngươi cái này sát tâm hôm nay đủ nặng. Cái này của ngươi thắng. Phó Nhạc Lâm cuối cùng hòa nhau một thành, vuốt vuốt râu ria, đuôi lông mày khỏe mắt đều là đắc ý, thế nào? Nói vừa mới ta là sơ suất, đây mới là ta tài nghệ thật sự. Một so một, ván quyết định. Đắc ý cái gì, ván quyết định xem hư thực. Giang Tứ Hải không cam lòng điều thế. Lúc này, Giang Tứ Hải một bên thu quân cờ, một bên nhìn một chút bên cạnh một mực yên tĩnh quan chiến Trần Phong, thuận miệng hỏi, "Tiểu Phong, nhìn đến nhập thần như vậy, cũng sẽ đánh cờ đây?" Hắn cũng liền là thuận miệng hỏi một chút, không trông chờ Trần Phong thực sẽ, cuối cùng phía trước Trần Phong hiện ra tài hoa đều tại thư họa, chú nghệ, y thuật các phương diện, cờ vây thứ này, không trải qua hệ thống học tập cùng thời gian dài học đánh cờ, là rất khó nhập môn. Trần Phong theo trong ván cờ lấy lại tinh thần, khiêm tốn cười cười, "Gia gia, phía trước ta không đặc biệt học qua." Liên La nhìn ngài cùng Phó gia gia phía dưới, dường như xem hiểu một chút. Hắn thực sự nói thật, tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện phía trước, hắn chính xác chỉ là nhìn hệ thống kích hoạt kỹ năng sau, mới là xem hiểu. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm nghe đều là sức sở, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên không quá coi là thật. Chỉ coi là Trần Phong kiếm tốn, hoặc là xem hiểu một chút ra lông. Nhìn cờ hòa hội đánh cờ, khoảng cách có thể quá lớn. Nhất là bọn hắn loại trình độ này đối cục, một cái không cơ sở người có thể xem hiểu thế cục mới là lạ. Hai người cũng không truy đến cùng, chỉ coi là người trẻ tuổi cổ động lời nói. Ha ha, nhìn hiểu liền hảo, cờ vây là cửa hàng học hỏi, tu thân dưỡng tính. Giang Tứ Hải cười lấy gật gật đầu, liền cùng Phó Nhạc Lâm bắt đầu cuối cùng ván thứ 3 tính toán. Ván quyết định, hai người đều lấy ra 12 phần coi trọng. Đoán trước kết quả, Giang Tứ Hải cầm đen. Hắn lựa chọn ổn thỏa nhất tinh tiểu mắt bắt đầu. Phó Nhạc Lâm thì lại lấy nhị liên tinh đường nối. Bắt đầu mười mấy tay, đều là thường thấy xáo lộ, không có chút rung động nào. Nhưng Trần Phong quan kỳ thể nghiệm, lại tại lặng yên phát sinh biến chất. Theo lấy ván cờ tiến hành, tiếng hệ thống nhắc nhở không ngừng. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 72. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 85. Đinh, ngươi cờ vây kỹ năng độ thuần thục đã vượt qua 1000 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, cờ vây, đại sư, không, 5000. Lại là một cố cảng quần quần thâm thúy tin tức dòng thác cọ rửa qua Trần Phong tư duy. Đại sư cấp. Cái này không chỉ là sức tính toán tăng lên, càng là đối với kỳ đạo lý giải thăng hoa. Đủ loại phức tạp hình thái diễn sinh biến hóa, trung bàn chiến đấu khứu giác, tình thế phán đoán tinh chuẩn, thậm chí một chút mang theo cường liệt phong cách cá nhân cao cấp chiến thuật cùng ý cảnh truy cầu, đều dung hội quan thông. Giờ phút này Trần Phong cờ vây trình độ đã vững vàng đứng ở nghiệp dư đỉnh tiêm, đụng chạm đến chuyên ngành cao đoạn, khoảng thất đoạn, bậc cửa. Trước mắt ván cờ đã không chỉ là tại nhìn hai bước ba bước, mà là tại nhìn một loại thế lưu động cùng chuyển đổi. Ván cờ tiến vào trung bàn, tranh đoạt tiêu điểm chuyển hướng bên trên một vùng. Giang Tứ Hải cờ đen tại nơi này cấu tạo một cái to lớn trận thế, tiềm lực kinh người. Phó Nhạc Lâm cờ trắng như thế nào gần tiêu hoặc đánh bảo, trở thành mấu chốt. Phó Nhạc Lâm suy nghĩ thật lâu, lựa chọn một tay xảo quyệt nhặt tiêu quân cờ điểm tại đen trở bay, đã bảo trì tính đàn hồi, lại có lưu đến tiếp sau thủ đoạn. Giang Tứ Hải ứng một tay, tăng cường bản thân. Phó Nhạc Lâm lập tức lại dựa một tay, yêu cầu cờ đen tỏ thái độ. Cục diện đột nhiên biến cực kỳ trưng lên. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 120. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 150. Trần Phong nhìn đến say mê. Đại sư cấp kỳ lực để hắn hoàn toàn có thể lý giải hai vị lão nhân mỗi một món sau lưng sâu xa tính toán cùng khả năng đưa tới vô số biến hóa. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, Phó Nhạc Lâm mấy tay này cờ mang theo thăm dò cùng thiết lập ván cục ý vị, mà Giang Tứ Hải ứng đối tuy là bất bảng, nhưng hình như không để ý đến cờ trắng ẩn tàng đến tiếp sau xảo thủ. Quả nhiên, mấy hiệp sau, Phó Nhạc Lâm đột nhiên dịch ra một tay tinh diệu điểm phương chính giữa cờ đen hình dáng gấp chỗ. Tay này cờ vừa ra, phía trước Giang Tứ Hải nhìn như rắn chắc cờ hình lập tức xuất hiện sơ hở, cục bộ dĩ nhiên xuất hiện sống chết vấn đề. Giang Tứ Hải sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên, ngón tay kẹp lấy quân cờ nửa ngày không có động tác. Hắn lâm vào giải thi. Một bước này nếu như ứng đối sai lầm, không chỉ bên trên cự không muốn bị đánh xuyên qua, thậm chí khả năng thai họa bên trong bụng, đầy bản đều thua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Nhạc Lâm cũng không thúc giục, dù bận vẫn nhàn nâng ly trà lên uống một ngụm, nhưng trong ánh mắt lóe ra trí tại cần phải hào quang. Trần Phong ở trong lòng phi tốc thôi diễn. Chương 191, Lao Giang, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Chương 191, Lao Giang, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Trần Phong ở trong lòng phi tốc thôi diễn. Dùng hắn đại sư cấp đến gần tông sư cấp ánh mắt nhìn, cờ đen tại ván này bộ tốt nhất ứng đối kỳ thực phi thường bí mật, là một tay đỉnh nhọn sau lại nhảy tổ hợp quyền, nhìn như bị quất, thực ra có thể mức độ lớn nhất bảo đảm bản thân an toàn cũng hạn chế cờ trắng thu hoạch. Mà Giang Tứ Hải hình như đang tính toán mấy loại thông thường ứng đối, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thua thiệt. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 180. Xem người khác đánh cờ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 220. Đinh. Người cờ vây kỹ năng độ thuần thục đã vượt qua 5000 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, cờ vây, thông sư, không, 1000 không. Vâng. Phản phất tầng một cửa sổ bị triệt để chọc thủng, tầm nhìn vô hạn rộng rãi. Thông sư cấp. Đây là bay vọt về chất. Nếu như nói đại sư cấp là tinh thông kỹ nghệ chuyên gia, như thế tông sư cấp liền là đăng phong tạo cực, tự thành một trường phái riêng. Trần Phong đối cờ vây lý giải đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, bàn cờ trong mắt hắn phảng phất có sinh mệnh, quân cờ đen trắng mỗi một lần đan xen đều là thiên địa chí lý một loại vi mô diễn dịch. Hắn không chỉ có thể tính toán rõ ràng biến hóa phức tạp, càng có thể trực giác mà nắm chặt toàn cục cân bằng cùng nơi mấu chốt. Loại trình độ này đã là sừng sững tại cờ vây thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ, cùng đương đại đứng đầu nhất nghề nghiệp cựu đoạn kỳ thủ so sánh cũng chưa chắc kém. Giờ phút này lại nhìn bàn cờ, tay kia điểm phương phía sau các loại khả năng như là thụ trạng đồ rõ ràng bày ra. Giang Tứ Hải giải thi phương hướng, hình như chạy hướng tối ưu hiệu. Mà cái kia tối ưu hiệu, tại Trần Phong nhìn tới, dần dần biến có thể so rõ ràng, thậm chí có loại tất nhiên như vậy cảm giác. Giang Tứ Hải trầm tư suy nghĩ, do dự. Hắn thử nghiệm tại nội tâm mô phỏng mấy loại cách đi, đều cảm thấy không hài lòng lắm, hoặc thực địa tổn thất quá lớn, hoặc cờ hình quá bị quất, hoặc có lưu thai hoàng ẩm. Càng là tính toán, càng là cảm thấy cờ trắng tay này điểm phương thực tế xảo quyệt, để hắn tiến thoái lưỡng nan. Phó Nhạc Lâm đợi đã lâu, gặp Giang Tứ Hải còn không nơi nương tựa, nhịn không được mang theo điểm đắc ý thúc giục nói, lão Giang, nghĩ kỹ không? Một bước này cũng không tốt ứng a. Nếu không liền thống khoái nhận thua tính toán, chúng ta bỏ đi nếm một chút tiểu trần bức họa kia. Giang Tứ Hải bị hắn thúc đến có chút tâm phiền, tức giận nói, thúc cái gì thúc, đánh cờ có thể không suy nghĩ ư? Ta đây không phải đang suy nghĩ. Hắn trên miệng nói lấy, ánh mắt vô ý thức từ trên bàn cờ nâng lên, trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn đứng ở phía sau quan chiến Trần Phong. Trần Phong giờ phút này chính giữa hết sức chăm chú tại ván cờ, tông sư cấp kỳ lực để hắn đối với cục diện có tuyệt đối nhìn rõ. Hắn nhìn thấy Giang Tứ Hải suy nghĩ phương hướng hình như đi vào một cái ngõ cụt, mà cái kia chân chính xảo diệu giải vây thủ đoạn là ở chỗ đó, vô cùng sống động. Có lẽ là trong lòng thôi diễn đến chỗ tinh diệu, có lẽ là làm ra ra cảm thấy một chút tiếc hận, trên mặt hắn không tự chủ được, cực nhanh nhanh lướt qua một chút cực kỳ nhỏ, hỗn hợp lại cùng một chút tiếc nuối ý cười. Cái này ý cười lóe lên liền biến mất, nhanh đến cơ hồ để người tưởng rằng ảo giác. Nhưng Giang Tứ Hải vừa hay nhìn thấy, trong lòng hắn đột nhiên hơi động. Trần Phong vừa mới là tại cười. Cười cái gì? Là nhìn ra cái gì ư? Thế nhưng phía trước hắn không phải nói không học qua, chỉ là xem hiểu một chút ư? Chẳng lẽ một cái hoang đường nhưng lại mang theo một khả năng nhỏ nhoi tính ý niệm xẹt qua Giang Tứ Hải não hải? Hắn biết chính mình cháu gái này con rể không thể tính toán theo lẽ thường, y thuật, thư họa, bên nào không phải kinh diễm tuyệt luân? Nói không chắc tại cờ vây bên trên hắn cũng có phi phàm thiên phú. Vừa mới hắn nói xem hiểu một chút có lẽ không phải lời nói khiêm tốn, mà là lời nói thật. Chỉ là chính mình không thật chứ? Lập tức chính mình thực tế nghĩ không ra tuyệt đối vừa ý đối sách, mà lão hữu lại tại đối diện nhìn chằm chằm. Trong lòng Giang Tứ Hải điểm này lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tư lên. Hắn dứt khoát không tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ, mà là trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, mang theo 7 phần nghi hoặc, 3 phần thăm dò, còn có 1 phần liền chính mình đều không quá tin tưởng chờ mong, mở miệng hỏi, "Tiểu Phong à, ngươi nhìn, gia gia hiện tại nước cờ này, có lẽ hạ tại nơi nào tương đối tốt?" Giang Tứ Hải cái này mang theo nghi hoặc cùng mong đợi tra hỏi, để trong phòng khách không khí vi diệu dừng lại một chút. Trần Phong kỳ thực sớm đã thấy được rõ ràng. Tại tông sư cấp cờ vây dưới ánh mắt, trên bàn cờ thế cục như là xem vân tay trên bàn tay. Phó Nhạc Lâm tay kia tinh diệu điểm phương chính xác đánh trúng vào bộ phận quan trọng, nếu như Giang Tứ Hải dựa theo thông thường mạch suy nghĩ ứng đối, vô luận là ngăn là vịn vẫn là niêm đến tiếp sau cờ trắng đều có nghiêm khắc đến tiếp sau thủ đoạn, cờ đen bên trên đại không không chỉ không gánh nổi, thậm chí khả năng đại long giận chết, chính xác có toàn bộ sụp đổ nguy hiểm. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy rõ cái kia ẩn nấp, có thể nói cải tử hồi sinh diệu thủ, không tại bên trên cục bộ dây dưa, mà là xa xa ở phía dưới cờ đen nguyên bản rắn chắc địa phương tiêm một tay. Tay này cờ nhìn như không quan trọng, thậm chí có chút thoát khỏi chiến trường chính, thực ra một cục đá hạ ba con chim, đã tăng cường bản thân, tiêu trừ cờ trắng khả năng lợi dụng dư vị, lại mơ hồ uy hiếp đến bên trong bụng cờ trắng mỏng vị. Quan trọng hơn chính là, nó làm chính mình tiếp xuống ở bên trên cục bộ đặc thù xử lý, một tay nhẹ nhàng tiểu phi, sáng tạo ra tuyệt hảo điều kiện cùng tiếp tài. Một khi cờ đen có thể vượt lên trước tay tại bên trên tiểu phi nhẹ xử lý, cờ trắng điểm phương uy lực đem lại giảm, cờ đen không chỉ có thể sống, còn có thể mức độ lớn nhất giữ bước thực không. Bước này tiêm là đánh vỡ tư duy theo quán tính, chuyển đổi mạch suy nghĩ thắng bại tay. Trần Phong nhìn ra, nhưng hắn biết rõ quan kỳ không nói chân quân tử đạo lý, đây là đánh cờ người cùng quan kỳ người cơ bản tôn trọng. Cho nên cho dù trong lòng hiểu rõ, hắn cũng chỉ là chuyên chú nhìn xem, trên mặt tơ kia nhỏ bé ý cười, càng nhiều hơn chính là đối ván cờ chỗ tinh diệu thưởng thức và đối ra ra mình lâm vào giải thi một chút tiếc hận, cũng không chỉ điểm ý nghĩ. Giờ phút này gặp Giang Tứ Hải trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Trần Phong hơi sững sờ, lập tức cười cười, thái độ khiêm hòa nói, "Ra ra, ngài quá đề cao ta. Ta làm sao biết nước cờ này hạ tại nơi nào tốt? Ta chính là cái xem náo nhiệt." Huống chi, quan kỳ không nói, đây là quy củ. Hắn nói đến thành khẩn, đã duy trì văn bối khiêm tốn, cũng giữ vững quan kỳ lễ tiết. Đối diện Phó Nhạc Lâm vốn là đang vì chính mình một tay rượu kỳ bước đến lao hữu giải thi mà tự đắc, lập tức thắng lợi trong tầm mắt, giờ phút này nghe được Giang Tứ Hải rõ ràng đến hỏi một cái tự xưng phía trước không học qua xem hiểu một chút người trẻ tuổi, không khỏi đến cười ra tiếng, râu ria đều bật lên, ha ha ha, lão Giang, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. Hỏi một chút Tiểu Trần cũng hảo, tùy tiện chỉ điểm, không có quan hệ. Ngược lại a, ta nhìn ngươi ván này là thua định rồi. Hắn giọng nói mang vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay đáp ý chương 192, Trần Phong chỉ điểm Giang Ánh Tuyết ra ra chương 192, Trần Phong chỉ điểm Giang Ánh Tuyết ra ra Giang Tứ Hải bị Lao Hưu Phó Nhạc Lâm nói đến mặt mo có chút không nhịn được, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi khoan đáp ý. Cơ còn không hạ xong đây, làm sao lại nhất định phải thua? Ta đây không phải suy nghĩ tốt nhất ứng tay ư? Muốn, vậy ngươi ngược lại nhanh hạ cờ a. Cái này đều suy nghĩ gần 10 phút. Phó Nhạc Lâm dù bận vẫn nhàn nâng ly trà lên, đáp ý mà hớp một cái, phản phất đã đang thưởng thức thắng lợi tư vị. Giang Tứ Hải bị hắn thúc đến tâm phiền, lại chính xác nghĩ không ra sách lược bài toàn, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa ánh mắt ném nước cờ đi lại cuộn, lông mày vận thành một cái u cục, ngón tay vô ý thức vuốt ve quân cờ, khổ sở suy nghĩ. Hắn thử nghiệm tại trong đầu bảy mấy loại biến hóa đồ, hoặc là thực địa tổn hao nhiều, tình thế rất xuống ngàn trượng, hoặc là cờ hình công kền, lưu lại vô số thai hoàng ẩm, hoặc dứt khoát liền là tính tới cuối cùng phát hiện là nước cờ thua. Càng nghĩ, tâm càng trầm. Một bên Giang Ánh Tuyết cũng hơi hơi nhíu lên tú mi. Nàng theo tiểu theo ra ra bên cạnh, mưa rầm thấm đất, tăng thêm bản thân thông minh, cờ vây trình độ coi như không tệ. Tuy là không sánh được gia gia cùng phó gia gia dạng này lão luyện, nhưng cũng viễn siêu nghiệp dư kẻ yêu thích. Giờ phút này ván cờ tiến hành đến chỗ mấu chốt, nàng cũng nhìn ra gia gia gặp phải khốn cảnh. Cờ trắng tay kia điểm phương thực tế quá xảo quyệt, tựa như một cây gai, một mực đính tại cờ đen bộ phận quan trọng bên trên. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay gia gia suy nghĩ mấy loại ứng đối, kết quả đều không lạc quan. Trong lòng không khỏi cũng thay gia gia bối rối, nhìn tới ván này, gia gia thật phải thua. Giang Tứ Hải lại chăm chú suy nghĩ 5-6 phút, trên bàn cờ mỗi một cái giao lộ tựa hồ cũng bị ánh mắt của hắn thiêu đốt qua. Có thể cái kia có thể để trước mắt hắn sáng lên giải vây rượu thủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nôn nóng cùng không cam lòng ở trong lòng xen lẫn. Bại bởi Lao Phó ngược lại cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay mới đến cháu rể lớn như thế mặt mũi, quay đầu ngay tại trên bàn cờ bị sắp chết, tổng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Khóe mắt hắn ánh mắt xéo qua lần nữa liếc nhìn yên tĩnh đứng yên Trần Phong. Trần Phong y nguyên bộ kia yên lặng chuyên chú quan kỳ dáng dấp, trên mặt nhìn không ra cái gì đặc biệt tâm tình. Giang Tứ Hải quyết tâm liều mạng, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, ngược lại đều là người trong nhà. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong, ngựa khí so vừa mới càng trực tiếp, thậm chí mang tới điểm bất đắc dĩ cùng nhờ giúp đỡ ý vị. Tiểu Phong à, đừng chỉ thấy. Gia Gia là thật nghĩ không ra biện pháp tốt, ngươi cũng đừng che giấu, cho Gia Gia chi cái chiều, nước cờ này, đến cùng cái kia thế nào phía dưới mới có thể phá cục. Phó Nhạc Lâm nghe xong, cười đến càng vui vẻ hơn, liên tục khoát tay, đúng đúng đúng, Tiểu Trần, đừng khách khí, cứ việc chỉ điểm Gia Gia ngươi. Để hắn thua cũng thua cái mình mà đi. Ta ván này a, thắng chắc. Hắn nhận định Trần Phong không có khả năng có cao kiến gì, chỉ coi là lão hữu không chịu nhận thua tìm một thang. Trần Phong gặp Giang Tứ Hải hai lần mở miệng, thái độ khẩn thiết, mà Phó Gia Gia lại một bộ cứ việc phóng ngựa tới bộ dáng, biết từ chối nữa liền lộ ra làm kiêu, cũng vất Gia Gia mặt mũi. Hắn vậy mới khẽ không người, nói, Gia Gia, Phó Gia Gia, vậy ta liền đeo xấu, nói một điểm nông cạn cách nhìn, nếu như không đúng, ngài hai vị ngàn vạn đừng thấy cười. Hắn lên trước nửa bước, thò tay chỉ hướng phía dưới bàn cờ, một cái rời xa bên trên kịch chiến khu vực, ở vào cờ đen vốn có dày thế phủ cận vị trí, ngựa khí bình thản lại rõ ràng nói, Gia Gia, ta cảm thấy, có lẽ có thể tạm thời không để ý tới bên trên dây dưa, trước tại nơi này tiêm một tay. Tiêm. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm gần như đồng thời lên tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngón tay Trần Phong chỉ hướng cái điểm kia. Đó là một cái nhìn lên phi thường bình thường, thậm chí có chút chỉ hoãn vị trí, cùng giờ phút này bên trên giường cung bạc kiếm không khí không hợp nhau. Giang Ánh Tuyết cũng xuôi theo ngón tay Trần Phong nhìn lại, trong mỹ mâu đầu tiên là nghi hoặc, lập tức cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ tay này cờ dụng ý. Trần Phong tiếp tục giải thích nói, tay này tiêm thứ nhất là triệt để ra cố chúng ta bản thân khối này cờ, tiêu trừ cờ trắng khả năng từ bên này thâm nhập hoặc là lợi dụng tất cả dư vị. Thứ hai, nó mơ hồ chỉ hướng bên trong bụng cái này một chuỗi cờ trắng, bọn chúng bây giờ nhìn lại liên hệ hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật khí rất chặt, hình dáng có chút mỏng, tay này tiêm cho bọn chúng áp lực vô hình. Mấu chốt nhất là thứ ba, ngón tay Trần Phong hư điểm hướng lên bên cạnh cái kia bị điểm phương cờ đen cô nhi, coi chúng ta bản thân đầy đủ mạnh, lại đối bên trong bụng cờ trắng có kiểm chế thời điểm, bước kế tiếp, Gia Gia ngài liền có thể không còn câu nệ tại ngay tại chỗ làm sống, mà là có thể suy nghĩ nhẹ nhàng tại nơi này tiểu phi xuất đầu. Ngón tay Trần Phong lại điểm hướng một vị trí khác, đó là bị điểm phương hắc tử hướng bên trong bụng phương hướng nhảy ra một tay. Một khi có thể tiểu phi ra ngoài, cái này cả khối cờ liền sống, hơn nữa mắt vị phong phú. Cờ trắng nếu như cưỡng ép phân đoạn công kích, bởi vì chúng ta ở phía dưới có tiêm tiếp ứng, tại bên trong bụng có kiềm chế, hắn cực kỳ khó tổ chức lên hữu hiệu công kích, ngược lại khả năng để cuộc cờ của mình biến mỏng. Cứ như vậy, cờ trắng vừa mới tay kia điểm phương uy lực liền giảm mạnh, chúng ta tuy là khả năng sẽ tổn thất trên một điểm bên cạnh thực địa, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận, toàn cục vẫn như cũ có thể chiến. Trần Phong ngữ tốc không nhanh không chậm, đem một bước nhìn như không có quan hệ tiêm cùng đến tiếp sau tiểu phi liên hệ, lại đến đối bên trong bụng uy hiếp tiềm ẩn, cùng cuối cùng hóa giải bên trên nguy cơ chỉnh thể mạch suy nghĩ, rõ ràng mà có trật tự chỉnh bày đi ra. Hắn không có bảy biến hóa phức tạp đồ, nhưng nói tới mỗi một cái điểm đều nhắm thẳng vào cờ hình bộ phận quan trọng cùng toàn cục cân bằng. Giang Tứ Hải nghe lấy, mắt càng mở càng lớn. Hắn đầu tiên là nhìn kỹ Trần Phong chỉ cái kia tiêm vị, tiếp đó vừa nhìn về phía khả năng tiểu phi điểm, lại liếc nhìn bên trong bụng cờ trắng mà bị, cuối cùng về nhìn chính mình khối kia bị nhốt cờ. Trong đầu mê vụ phảng phất bị một đạo thiểm điện bổ ra, sáng tỏ thông suốt.
Khéo a,
thật là khéo. Giang Tứ Hải đột nhiên vỗ đùi, thương phấn đến kém chút từ trên ghế đứng lên, trên mặt bởi vì xúc động mà nổi lên hồng quang, ta làm sao lại không nghĩ tới nhảy ra cục bộ nhìn toàn cục đây. Luôn nghĩ đến thế nào ở bên trên làm sống, thế nào bộ cờ, càng nghĩ đường càng hẹp. Tay này tiêm lấy tính chế động, lấy lui làm tiến.
Tốt, tốt, tốt.
Tiểu Phong, ngươi chiêu này thật cao minh. Hắn không do dự nữa, kẹp lên một mai hát tử, ba một tiếng, thanh thúy rơi vào Trần Phong chỉ hướng tiêm vị bên trên. Hạ cờ phía sau, cả người hắn đều nuối lòng một hơi, lập tức dâng lên chính là vô cùng thoải mái cùng đắc ý, cười híp mắt nhìn về phía đối diện Phó Nhạc Lâm. Mà giờ khắc này Phó Nhạc Lâm, nụ cười trên mặt sớm đã cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. Hắn gắt gao nhìn kỹ trên bàn cờ vừa mới rơi xuống khỏa kia hát tử, lại nhanh chóng nhìn về phía Trần Phong vừa mới đề cập đến tiếp sau tiểu phi điểm, tái thẩm xem chính mình bên trong bụng cờ hình. Hắn là cao thủ, cơ hội tại Giang Tứ Hải hạ cờ nháy mắt, chỉ bằng trực giác cảm nhận được không ổn. Chờ Trần Phong một phen sau khi giải thích, trong đầu hắn đường cờ một trận, lập tức hiểu được, xong. Tay này tiêm nhìn như bình thường, lại như một cái định hải thần châm, thoáng cái ổn định cờ đen lung lay sắp đổ trận cước, đồng thời chôn xuống sắc bén phục bút. Chính mình tay kia đắc ý điểm phương giờ phút này ngược lại khá giống nắm đấm đánh vào trên đông, đến tiếp sau vô luận như thế nào đi, đều khó mà đạt được trong dự đoán to lớn chiến quả. Cờ đen không chỉ sống, hơn nữa sống đến thật thoải mái, toàn cục tình thế cây cân, nháy mắt theo cờ trắng đại ưu, nghịch chuyển thành cờ đen hơi ưu thậm chí có hy vọng cục diện. Chương 193, ngươi thật chỉ là vừa mới nhìn chúng ta đánh cờ, mới học được cờ bay. Chương 193, ngươi thật chỉ là vừa mới nhìn chúng ta đánh cờ, mới học được cờ bay. Cái này
sao có thể?
Phó Nhạc Lâm lẩm bẩm nói, mắt chừng đến căng tròn, nhìn một chút bàn cờ, lại nhìn một chút một mặt yên lặng Trần Phong, nhìn lại một chút dương dương đắc ý Giang Tứ Hải. Hắn tự chịu kỳ lực, tay này tinh diệu tiêm tiếp bay cấu tứ, liền hắn cái này đắm chìm kỳ đạo nhiều năm lao luyện tại giải thi lúc đều trọn vẹn không để ý đến, người trẻ tuổi này, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn như vậy một hồi, rõ ràng liền có thể một chút nhìn đấu, đồng thời đưa ra rõ ràng như thế, nhìn xa trông rộng phá cục phương án. Giang Ánh Tuyết cũng choáng váng. Nàng nhanh hơn Phó Nhạc Lâm lý giải Trần Phong tay này cờ ý đồ cùng đến tiếp sau chỗ lợi hại. Nhìn xem trên bàn cờ nháy mắt xoay chuyển tình thế, nàng nhìn lại một chút bên cạnh cái này thần sắc lạnh nhạt nam nhân, trong lòng chấn động đột đỉnh. Hắn không chỉ nhìn ra, còn có thể như vậy thấu triệt giảng giải đi ra. Hắn cờ vây trình độ tuyệt đối vượt xa chính mình, thậm chí khả năng không thua kém ra ra cùng Phó ra ra. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng nói, chỉ là xem hiểu một chút. Thế này sao lại là xem hiểu một chút, đây rõ ràng là đỉnh tiêm cao thủ ánh mắt cùng tính toán. Phó Nhạc Lâm đối bàn cờ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, thử nghiệm tìm kiếm phản kích hoặc là hòa nhau thế yếu biện pháp. Nhưng Trần Phong chỉ ra con đường này, như là cho cờ đen mở ra một cái chạy trốn cũng phản công cửa, cửa một khi mở ra, cờ trắng phía trước cấu tạo ưu thế tựa như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nhanh chóng tăng dã. Hắn thôi diễn mấy loại biến hóa, phát hiện kết quả tốt nhất cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì thế cân bằng, hơi không cẩn thận, còn có thể bị cờ đen lợi dụng bên trong bụng mỏng bị phản công cấp lại. Lại qua mấy phút, Phó Nhạc Lâm cuối cùng phun ra một hơi thật dài, bả vai sụ xuống, mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cầm trong tay một mực vuốt ve mấy quả bạch tử nhẹ nhàng thả về một cờ, lắc đầu, thua. Cờ này, không đến hạ. Ta nhận thua. Ha 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 ha. Giang Tứ Hải cất tiếng cười to, thoải mái vô cùng, âm thanh vang dội, ba cục hai thắng. Lão Phó, đa tạ a. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Hắn cái này đắc ý vênh váo cười to, âm thanh quả thực không nhỏ, thoáng cái đem nằm ở mụ mụ trong ngực đã có chút buồn ngủ tiểu manh cho đánh thức. Tiểu manh mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, đầu nhỏ theo đầu vai Giang Ánh Tuyết nâng lên, một mặt lờ mờ xem lấy thoải mái cười to Thái Mộ gia cùng biểu tình có chút kỳ quái Phó Thái gia gia, mềm nhũn nhũ hỏi, thế nào a? Thái Mộ gia thế nào vui vẻ như vậy a? Giang Tứ Hải thấy thế, cười đến càng vui vẻ hơn, thò tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu manh trong mũi, âm thanh vang dội nói, tiểu manh tỉnh rồi. Thái Mộ gia nói cho ngươi, vừa mới ba của ngươi có thể lợi hại. Hắn giúp Thái Mộ gia đánh cờ, chỉ điểm một chiêu đặc biệt lợi hại cờ, thoáng cái liền đem ngươi Phó Thái gia gia đánh bại lạc. Thái Mộ gia thắng lạc. Tiểu manh tuy là không hiểu đánh cờ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nghe minh bạch ba lợi hại đánh bại thắng những mấu chốt này từ, buồn ngủ lập tức chạy hơn phân nửa, mắt to lấp lánh nhìn về phía Trần Phong, quay lấy tay nhỏ hoàn hô lên, ba thật là lợi hại. Ba nhất động. Đánh bại Phó Thái gia gia. Cái kia tự hào dáng rất nhỏ, phản phất đánh thắng chính là chính nàng. Phó Nhạc Lâm giờ phút này cũng không nói hoài tới thua cờ phiên muộn, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào Trần Phong trên mình, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn kỹ Trần Phong, ngữ khí vội vàng hỏi, "Tiểu Trần, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi thật chỉ là vừa mới nhìn chúng ta đánh cờ, mới học được cờ bay. Phía trước cho tới bây giờ không học qua." Hắn thực tế không thể tin được, một cái trước đây không biết đánh cờ người, có thể tại quan kỳ trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ xem hiểu bọn hắn loại trình độ này đối cục, còn có thể thời khắc mấu chốt nhất đưa ra như vậy tinh diệu, liền hắn đều không thể trước tiên phát hiện thắng chiêu. Trần Phong đón Phó Nhạc Lâm tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt khiếp sợ, mười phần nghiêm túc gật đầu một cái, "Phó gia gia, ta nói chính là lời nói thật. Và hôm nay phía trước, ta chính xác không có đặc biệt học qua cờ vây, quy tắc đều là biết đại khái một điểm. Liên là vừa mới nhìn ngài cùng ra ra đánh cờ, một bên nhìn, một bên dường như chậm rãi liền hiểu một chút." Hắn lời này nửa thật nửa giả, thật bộ phận là trước kia chính xác sẽ không, giả bộ phận là chậm rãi hiểu quá trình bị hệ thống gia tốc đến khó bề tưởng tượng trình độ. Nhưng cái này giải thích ngay tới, càng giống là một loại thiên phú kinh người. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phó Nhạc Lâm lắc đầu liên tục, như là cố chấp lao tiểu hài, nhìn mấy ván cờ liền có thể đạt tới loại trình độ này. Lao Giang, ngươi tin không? Đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể giải thích. Đây quả thực là cờ thần chuyển thế a. Hắn nhìn về phía Giang Tứ Hải, tìm kiếm tán đồng. Giang Tứ Hải giờ phút này trong lòng đừng đề cập nhiều đẹp, cháu rể lại cho chính mình dài một lần mặt to. Hắn nuốt nuốt râu ria, cố tình bày ra một bộ cao thâm mặt chắc lại dương dương đắc ý bộ dáng. Lao phò a, đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tôn nữ của ta con rể bản sự, ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp. Vẽ vời có thể thành đại gia, ý thuật có thể khởi tử hồi sinh, đánh cờ đi. Hắc hắc, nói không chắc liền là có loại này một điểm liền thông, vừa nhìn liền biết tuyệt thế thiên tài đây. Nhìn tôi à, tài đánh cờ của ngươi là càng ngày càng không được rồi, liền ta vừa mới học được đánh cờ cháu rể tùy tiện chỉ điểm một chiêu đều không tiếp nổi, ha ha ha. Hắn cố ý đem vừa mới học được cùng tùy tiện chỉ điểm cắn đến rất nặng, có chủ tâm khí Phó Nhạc Lâm. Quả nhiên, Phó Nhạc Lâm bị lời này kích đến dựng râu trừng mắt, vừa mới bại bởi Giang Tứ Hải phiền muộn tăng thêm đối Trần Phong kỳ lực to lớn hiếu kỳ cùng khâm phục, một mạch dâng lên. Hắn đột nhiên vỗ một cái cờ bàn, nhìn xem Trần Phong, chém đinh chặt sắt nói, không được. Tiểu Trần, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chỉ biết nhìn, không tính bản lĩnh thật sự. Tới, hai ta phía dưới. Đao thật thương thật phía dưới ba cuộn. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể thắng ta lần này mấy chục năm cờ lao đầu tử. Trần Phong đội ba khoát tay, thái độ khiêm tốn, Phó gia gia, ngài quá nâng đỡ. Ta thật chỉ là mới học, may mắn nhìn ra một điểm môn đạo, nào dám cùng ngài cao thủ như vậy đánh cờ. Vừa mới chỉ là giúp gia gia chi cái chiêu, luận thực chiến, ta khẳng định không được. Nếu xấu không bằng dấu rốt, ta liền không được a. Vậy không được. Phó Nhạc Lâm không buông tha, thái độ kiên quyết, ngươi nhất định cần phía dưới. Lao Giang, ngươi nói một câu, để tôn nữ của ngươi con rể cùng ta phía dưới, ta đến đích thân thử xem sâu cạn của hắn. Nếu là hắn thật có thể thắng ta, vậy ta Phó Nhạc Lâm hôm nay tâm phục khẩu phục, sau đó gặp ngươi cái này Lao Giang đầu, kỳ nghệ bên trên ta cam bái hạ phong. Giang Tứ Hải ước gì nhìn thấy tràng diện này đây, đã có thể thêm một bước nghiệm chứng cháu rể thần kỳ, lại có thể giết Lao Hưu Huy Phong. Hắn lập tức nói giúp bảo, Tiểu Phong à, đã ngươi Phó gia gia như vậy có hào hứng, ngươi liền bồi hắn phía dưới hai bàn đi, coi như là giải trí, thắng thua cũng không quan hệ. Bất quá nha, hắn chuyển hướng Phó Nhạc Lâm, cười híp mắt nói, Lao Phó, lời nói thế nhưng ngươi nói, nếu là tôn nữ của ta con rể thắng ngươi, sau đó đánh cờ gặp lấy ta, có thể đến khách khí một chút. Phía dưới liền xuống, chỉ cần Tiểu Trần chân có bản lãnh đó thắng ta, ta nhận. Phó Nhạc Lâm lòng háo thắng bị triệt để đốt lên. Chương 194, Phó Nhạc Lâm, chân chính cờ vây kỳ tài. Chương 194, Phó Nhạc Lâm, chân chính cờ vây kỳ tài. Trần Phong nhìn một chút một mặt chờ mong cùng cổ vũ Giang Tứ Hải, lại nhìn một chút ý chí chiến đấu sục sôi, không phía dưới không thể Phó Nhạc Lâm, nhìn lại một chút trong ngực con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nữ nhi của mình, cùng bên cạnh ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười thê tử, biết cờ này là từ chối không xong. Hắn bất đắc dĩ cười cười, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cái kia, tốt đa ta liền bồi Phó gia gia đánh mấy bản, hướng Phó gia gia thật tốt học tập. Ta vừa mới tập luyện, còn mời Phó gia gia hạ thủ lưu tình. Tốt, sảng khoái. Phó Nhạc Lâm đại hỉ. Giang Tứ Hải lập tức vui tươi hớn hở đứng lên, đem vị trí nhường lại. Trần Phong đem trong ngực tiểu manh nhẹ nhàng giao cho Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết tiếp nhận nữ nhi, ánh mắt cùng Trần Phong giao hội, mang theo mỉm cười cùng cổ vũ, nhẹ nói, buông lòng xuống, không có chuyện gì. Trần Phong gật gật đầu, tại Giang Tứ Hải vừa mới trên vị trí ngồi xuống. Giang Tứ Hải thì nhanh nhẹn chuyển đến một cái ghế, theo sát Trần Phong ngồi xuống, tư thế kia, nghiêm nhiên là muốn đích thân đốc chiến kiêm xem náo nhiệt. Tiểu Trần, ngươi cầm đen đi trước a. Phó Nhạc Lâm nói, vẫn tính coi trọng phong độ. Trần Phong lại lễ phép lắc đầu, Phó gia gia, ngươi là trưởng bối, cũng là cao thủ, ta là văn bối, lại là mới học, lẽ ra phải do ngài cầm đen đi trước. Xin ngài đi trước. Lời nói này khiêm tốn bồi bạn, để Phó Nhạc Lâm cùng Giang Tứ Hải nghe trong lòng đều cực kỳ dễ chịu. Phó Nhạc Lâm cũng không chối từ nữa, gật gật đầu, hảo, vậy ta liền không khách khí. Hắn nhặt lên một khóa hắc tử, suy nghĩ một chút, ba rơi vào góc trên bên phải tiểu mục đích vị trí, cực kỳ chính thống bắt đầu. Trần Phong cầm trắng, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đem bạch tử rơi vào góc dưới bên trái tinh vị. Hắn hạ cờ tư thế trầm ổn, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên bàn cờ. Cùng người khác đánh cờ bay kỹ năng độ thuần thục 150. Theo lấy quân cờ rơi xuống, hệ thống nhắc nhở lặng yên vang lên. Trần Phong tâm niệm vừa động, nhìn tới thực chiến đánh cờ lấy được độ thuần thục, so đơn thuần quan chiến muốn cao hơn nhiều. Ván cờ liền triển khai như vậy. Phó Nhạc Lâm bắt đầu gắng đạt tới bước vàng, hạ cái sai tiểu mắt cuối cùng. Trần Phong thì lại lấy nhị liên tinh đường đối. Trước 20 mấy tay, song phương đều tại bảy trận, hạ cờ tốc độ không chậm, không khí nhìn như bình thản. Nhưng rất nhanh, Phó Nhạc Lâm liền bắt đầu chủ động cầu biến, tại cờ đen dưới góc phải cấu tạo dáng dấp bên trên thật sâu đánh vào một tay, tính toán đem cục diện dẫn vào phức tạp chiến đấu, khảo nghiệm Trần Phong thực chiến tính toán cùng năng lực ứng biến. Đây là hắn xem như kinh nghiệm phong phú lao kỳ thủ sách lược. Trần Phong đối mặt đánh vào, thong thả, lựa chọn theo cạnh ngoài áp bách, cũng không vội tại cường công ăn hết quả này cô nhi, mà là thuận thế đi dày bản thân, đồng thời mơ hồ đối cờ đen phía trên còn không yên ổn bóc hai tạo thành giáp công chi thế. Hắn ứng đối đơn giản mạnh mẽ, mỗi một bước đều phù hợp cờ để ý, nhìn như bình thản, lại để Phó Nhạc Lâm cảm thấy một loại áp lực vô hình, người trẻ tuổi này cờ, cực kỳ chính hơn nữa năng suất cực cao. Thành công ứng đối phức tạp cục diện, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 180. Tài tình chuyển đổi công thủ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 200. Trung bản chiến đấu tại phía trên bàn cờ bạo phát. Phó Nhạc Lâm tính toán lợi dụng tiên cơ, đối Trần Phong một khối cờ trắng phát động đánh mạnh. Trong lúc nhất thời, quân cờ đàn sen, khói lửa nổi lên bốn phía. Giang Tứ Hải tại một bên nhìn đến nín thở ngưng thần, Giang Ánh Tuyết cũng ôm lấy Tiểu Manh, khẩn trương nhìn chăm chú lên bàn cờ. Tiểu Manh tuy là xem không hiểu, nhưng cảm giác được không khí biến đến có chút khác biệt, cũng mở to hai mắt ngoan ngoãn nhìn xem. Trần Phong đối mặt công kích, biểu hiện đến mức dị thường bình tĩnh. Sức tính toán của hắn tại tông sư cấp kỳ lực chống đỡ xuống đạt tới trình độ khủng bố, Phó Nhạc Lâm mỗi một lần tiến công, phản phất đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn cũng không đơn thuần phòng thủ, mà là tại nhìn như cục diện bị động phía dưới, lợi dụng cờ đen tiến công lúc lưu lại sơ hở, không ngừng tiến hành sắc bén phản kích cùng trao đổi. Mấy bước cờ xuống tới, Phó Nhạc Lâm không những không công phá cờ trắng, cuộc cờ của mình hình ngược lại xuất hiện mấy chỗ điểm tạm dừng, có vẻ hơi đình trệ. Tinh chuẩn phản kích, thu được tiên cơ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 220. Cục bộ tài tình làm sống, đồng thời uy hiếp đối thủ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 190. Phó Nhạc Lâm chán dần dần diện ra mồ hôi mịn. Hắn càng rơi xuống càng kinh ngạc. Trần Phong thế cờ, mới nhìn ổn định dày nặng, nhưng tiếp xúc phía sau mới phát hiện, nó dẻo dai cực mạnh, hơn nữa đối cơ hội bắt nhạy bén đến đáng sợ. Chính mình mỗi một lần phát lực, đều giống như đánh vào lò xo bên trên, không chỉ bị bắn ngược về tới, còn có thể bị đối phương mượn lực đả lực. Đây cũng không phải là người mới học cờ. Đây rõ ràng là có cực sâu bản lĩnh cùng cường đại thắng bại tâm đỉnh tiêm kỳ thủ biểu hiện. Ván cờ sau khi tiến vào nửa quận, thực địa đã rõ ràng. Trần Phong cờ trắng tại mấy cái cục bộ xử lý bên trong hơi chiếm tiện nghi, thực địa hơi dẫn trước. Phó Nhạc Lâm tính toán lợi dụng bị nồng tại bên trong bụng bây không, nhưng Trần Phong con cờ trắng lực phối trí cực dai, gần tiêu thời cơ cùng phân tốc nắm chắc đến vừa đúng, đều là có thể vừa đúng áp xúc cờ đen thành không tiềm lực, lại không đến mức lâm vào lớp lớp vòng đây. Quan tử giai đoạn, Trần Phong kiềm chế càng là giọt nước không lọt, mỗi một bước đều là do phía trước dưới cục diện lựa chọn tốt nhất, đem mỏng manh ưu thế một mực bảo trì đến cuối cùng. Đến lúc cuối cùng một cái đơn quan thu xong, số lượng kết quả, Trần Phong cờ trắng dùng 3 mắt nửa ưu thế chiến thắng. Phó Nhạc Lâm nhìn xem bàn cờ, trầm mặc thật lâu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện vẫn như cũ thần sắc bình hòa Trần Phong, ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, có thất bại, nhưng càng nhiều, là một loại phát hiện báu vật nóng rực hào quang. Giang Tứ Hải sớm đã cười nhìn thấy răng không gặp mắt, dùng sức quay lấy bả vai của Trần Phong, "Tốt, danh ngươi tốt. Ha ha ha, lão phó, thế nào? Ta người cháu rể này, cũng không phải tùy tiện chỉ điểm cho mèo a. Thật thắng ngươi nha." Ba mắt nữa giành được thế nhưng rõ ràng. Tiểu Manh lập tức ở mụ mụ trong ngực reo hò, ba ba lại thắng. Ba ba lợi hại nhất. Giang Ánh Tuyết nhìn xem Trần Phong, trong mắt nhu tình cùng tự hào cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nàng tuy là ngờ tới Trần Phong khả năng trình độ cực cao, nhưng tận mắt thấy hắn như vậy trầm ổn mà tính áp đảo chiến thắng Phó Gia Gia, trong lòng chấn động cùng kiêu ngạo vẫn là khó mà nói nên lời. Phó Nhạc Lâm thật dài, phun ra một hơi thật dài, đồng nhiên cũng cười lên, nụ cười kia mang theo thoải mái cùng vô cùng hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra. Tiểu Trần, không, Trần Tiên Sinh. Ngươi cờ này nghệ, ta Phó Nhạc Lâm, phục, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi nói thật với ta, ngươi thật chỉ là hôm nay nhìn chút. Hắn vẫn là không nhịn được truy vấn cái kia ban đầu vấn đề. Trần Phong chỉ có thể lần nữa thành khẩn trả lời, Phó Gia Gia, tại hôm nay phía trước, ta chính xác chưa từng đặc biệt nghiên cứu qua cờ đây. Có lẽ là có chút duyên phận, nhìn một chút, liền tựa hồ minh bạch một chút đạo lý. Hắn vô pháp giải thích hệ thống, chỉ có thể đem hướng huyền diệu duyên phận cùng thiên phú. Phó Nhạc Lâm nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng trung điệp gật gật đầu, thở dài, kỳ tài. Chân chính cờ vây kỳ tài. Lão Giang a, ngươi người cháu rể này, không được. Quá không được. Không được, ván này ta thua đến không cam tâm, ta trạng thái không điều chỉnh tốt. Tiểu Trần, chúng ta lại đến. Ba cục hai thắng, vậy mới ván đầu tiên. Cơ của hắn nghiện và hào thắng tâm, bị triệt để kích phát đi ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Phong, tràn ngập tái chiến một tràng khát vọng. Chương 195, lão phó, lúc này ngươi thế nhưng thua đến tâm phục khẩu phục a. Chương 195, lão phó, lúc này ngươi thế nhưng thua đến tâm phục khẩu phục a. Phó Nhạc Lâm cái kia lại đến hai chữ nói đến chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt bốc cháy không chỉ có kỳ thủ bị kích phát lòng hào thắng, càng có một loại phát hiện đại lục mới hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu mới. Hắn căn bản không chờ Trần Phong đáp lại, đã nhanh nhanh tay Trần đem trên bàn cờ quân cờ phân biệt nhặt về hộp cờ, động tác so vừa mới trôi chạy rất nhiều. Tiểu Trần, cái này ván thứ hai, ta nhưng muốn lấy ra bản lĩnh thật sự. Phó Nhạc Lâm một bên mã lấy hắc tử, vừa nói, giọng nói mang vẻ một câu nghiêm túc nhiệt tình. Hắn thừa nhận ván đầu tiên chính mình có thể có chút khinh địch, cũng kinh ngạc tại Trần Phong kỳ lực, nhưng cái này ván thứ hai, hắn muốn toàn lực ứng phó, thật tốt cân nhắc một chút người trẻ tuổi này sâu cạn. Trần Phong bất đắc dĩ cười cười, biết cờ này không giới là không được. Hắn cũng hỗ trợ thu nhặt bạch tử, thái độ ý nguyên bình thản. Phó Gia Gia, mời ngài. Giang Tứ Hải càng là vui thấy nó thành, ngồi tại Trần Phong phía sau, ma quyền sát trưởng, so hai cái đối cục người còn hưng phấn. Giang Ánh Tuyết ôm lấy Tiểu Manh, cũng lần nữa tại gần bên ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục quan chiến. Tiểu Manh trọn vẹn thanh tỉnh, mắt to nháy nháy, nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút Phó Gia Gia, nhỏ giọng hỏi mụ mụ, mụ mụ, ba ba lại muốn cùng Phó Gia Gia đánh cờ ư? Đúng vậy a, ba ba cực kỳ lợi hại, Phó Gia Gia muốn lại cùng ba ba luận bàn một thoáng. Giang Ánh Tuyết ôn nhu giải thích, ba ba khẳng định còn có thể thắng. Tiểu Manh đối ba ba có tin tưởng mù quáng. Đoán trước, lần này Trần Phong cầm đen đi trước. Hắn nhặt lên một khóa hắc tử, suy nghĩ một chút, không có lựa chọn thường thấy tinh vị hoặc tiểu mắt, mà là đem quân cờ ba một tiếng, rơi vào bản cờ chính giữa thiên nguyên bên trên. Chiêu này rơi xuống, không chỉ Phó Nhạc Lâm sững sờ, liền quan chiến Giang Tứ Hải cùng Giang Ánh Tuyết cũng hơi mở to hai mắt. Thiên nguyên bắt đầu. Cái này tại hiện đại nghề nghiệp cờ chiến bên trong cơ hồ tuyệt tích, bởi vì quá cường điệu bên trong bụng, khó mà nắm chắc, dễ dàng thất bại. Trần Phong rõ ràng tại trọng yếu như vậy đối cục bên trong, phía dưới ra dạng này một tay rất có phục cổ cùng thí nghiệm ý vị cờ. Phó Nhạc Lâm lông mày nhíu lại, trong lòng kinh nghi bất định. Đây là ra vẻ cao thâm. vẫn là thật có cậy vào. Hắn không dám thất lễ, cẩn thận tại góc trên bên phải tiểu mắt hạ cờ, trước chiếm cứ thật sự sừng. Trần Phong thứ yếu, hạ tại góc dưới bên trái tinh bị. Phó Nhạc Lâm tiếp tục tại góc trái trên cùng tiểu mắt chiếm sừng. Trần Phong tay thứ ba, lại không có đi chiếm cái cuối cùng không sừng, mà là trực tiếp treo cao Phó Nhạc Lâm góc trên bên phải tiểu mắt. Chiến đấu, theo bắt đầu liền trực tiếp khai hỏa. Phó Nhạc Lâm mừng rỡ, hắn ưa thích chiến đấu. Lập tức ứng dùng một gian thấp kẹp thái độ cường ngạnh. Trần Phong cờ đen nhẹ nhàng điểm sừng tìm kiếm chuyển đổi. Tiếp mấy hiệp, cờ đen đạt được sừng, cờ trắng thì xây lên bên ngoài thế. Ngay sau đó, Trần Phong cờ đen lợi dụng đi trước sắc bén, đột nhiên ở bên trái tinh vị phụ cận đại phi thủ sừng kiếm quyết trường, cùng thiên nguyên một con hô ứng lẫn nhau, nháy mắt tại bản cờ bên trái tới bên trong bụng một vùng, phát họa ra một cái vô cùng hùng vĩ, thậm chí có chút khoa trương rằng rớp. Phó Nhạc Lâm cảm nhận được áp lực. Đối phương bung tha nhanh chóng chiếm trước bốn cái sừng, mà là dùng thiên nguyên làm điểm tựa, phối hợp bên cạnh tinh tử lực, ý đồ cấu tạo bên trong bụng tự không. Đây là một loại phi thường mạo hiểm, cần cực mạnh toàn cục lực khống chế cách xuống. Thành công bố cục, cấu tạo hùng vĩ trận thế, cờ bay kỹ năng độ thuần thục 180. Phó Nhạc Lâm suy nghĩ chốc lát, lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, thật sâu đánh vào cờ đen bên trái trận doanh. Hắn không thể ngồi nhìn đối phương dễ dàng như thế khởi xây lại không. Quyết liệt công phòng chiến ở bên trái bày ra. Trần Phong xử lý có thể nói nghệ thuật. Hắn cũng không có nóng lòng cường công xâm lấn mạch tử, mà là lợi dụng chính mình cờ hình rắn chắc, tử lực phối hợp ưu thế, theo bốn phương tám hướng làm áp lực, như một trường từng bước nắm chặt lưới lớn. Hắn mỗi một món cờ đều chính xác rơi vào để cờ trắng cảm giác khó chịu nhất địa phương, thúc ép cờ trắng làm sống mà không đi không được một chút năng suất hơi thấp cờ hình. Cùng lúc đó, hắn cờ đen bên ngoài thế biến đến càng ngày càng dày, bên trong bụng tiềm lực như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Tài tình xử lý đánh bảo, thuận thế đi dày, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 210. Khống chế công thủ tiết đấu, thu hoạch tiên cơ, cờ vây kỹ năng độ thuần thục 190. Trên trán của Phó Nhạc Lâm lần nữa gặp mồ hôi. Hắn phát hiện chính mình phảng phất lâm vào một cái vô hình vũng bùn. Vô luận hắn thế nào xê dịch, thế nào dãy rủa, cờ đen dù sao vẫn có thể có đến tiếp sau thủ đoạn, để hắn vô pháp thoải mái yên ổn, cũng không cách nào đối cờ đen tạo thành tính thực chất uy hiếp. Trần Phong cờ, nhìn như tại vây thực ra khắp nơi ẩn náu sắc cơ, tính toán sâu không thấy đáy. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Trần Phong hành kỳ năng suất cao tới đáng sợ, cơ hồ không có một bước phế cờ, tất cả tử lực đều tại vì cái kia hùng vị bên trong bụng chiến lược phục vụ. Cờ tới trung bàn, Phó Nhạc Lâm tuy là miễn cưỡng sống tỉnh đánh vào binh sĩ, nhưng trả ra đại giới là để cờ đen bên ngoài thế tường đồng vết sắt, hơn nữa cờ đen ở trong quá trình công kích, còn tại dưới góc phải thuận thế bất không nhỏ thực địa. Trái lại cờ trắng, toàn bộ thực địa lẻ tẻ, bên ngoài thế hoàn toàn không có, cờ hình đơn mỏng, cục diện đã rõ ràng là hậu. Giang Tứ Hải tại một bên nhìn đến mắt phát sáng, hít thở đều thả nhẹ. Hắn chìm đắm cờ bay nhiều năm, ánh mắt sắc bén. Trần Phong cái này ván thứ hai cho thấy độ bật, so ván đầu tiên càng kinh người. Loại kia đối đại cục sức quan sát, từng cặp bắt trước cực hạn truy cầu, đối chiến đấu hỏa đợi tinh diệu không chế, cùng đối phức tạp biến hóa tinh chuẩn tính toán. Đây cũng không phải là mới học hoặc là thiên phú cao có thể đơn giản khái quát, đây rõ ràng là chỉ có trải qua thiên truy bách luyện đỉnh tiêm kỳ thủ mới có thể có được rèn luyện hàng ngày. Hắn nhìn một chút thần sắc chuyên chú, hạ cờ trầm ổn cháu rể, lại nhìn một chút đối diện to mày, đau khổ chống đỡ lao hưu, trong lòng cái kia đắc ý cùng tự hào a, quả thực muốn tràn đầy đi ra. Sau khi tiến vào nửa quận, Phó Nhạc Lâm tính toán lợi dụng cờ đen bên trong bụng khả năng tồn tại mộng bị tiến hành phá rối, tìm kiếm lật bản cơ hội. Nhưng Trần Phong ứng đối có thể nói hoàn mỹ, cái kia nhượng bộ lúc quả quyết nhượng bộ, giữ vững thắng quả, cái kia phản kích lúc sắc bén phản kích, không mềm tay. Quan tử giai đoạn, Trần Phong kiềm chế đến giọt nước không lọt, thậm chí còn tại chỗ rất nhỏ lại tiện nghi một lượng mắt. Đến lúc cuối cùng một tay quan tử thu xong, Phó Nhạc Lâm thậm chí không có yêu cầu số lượng, chỉ là ngơ ngác nhìn bàn cờ, nửa ngày không có nói chuyện. Bàn cờ này, theo bố cục bắt đầu, hắn liền bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, tiết tấu trọn vẹn nắm giữ tại trong tay đối phương. Trung bàn phía sau, càng là cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì rõ ràng cơ hội thắng. Thua đến so ván đầu tiên thảm hại hơn, càng không lời nào để nói. Giang Tứ Hải sớm đã kìm nén không được, cười lên ha ha, dùng sức quay lấy bả vai của Trần Phong, tốt, quá tốt rồi. Tiểu Phong, ngươi cờ này xuống đến. Thần, thật là thần. Ra ra ta hôm nay thế nhưng mở rộng tầm mắt. Liên thắng Lao Phó hai bàn, hơn nữa một khay so một khay giành được xinh đẹp. Ha ha ha, Lao Phó, lúc này ngươi thế nhưng thua đến tâm phục khẩu phục a. Chương 196, Trần Phong lợi hại hơn nữa, chủ nghệ tổng không đến mức cũng có thể nghiền ép loại này đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh a. Chương 196, Trần Phong lợi hại hơn nữa, chủ nghệ tổng không đến mức cũng có thể nghiền ép loại này đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh a. Tiểu Manh nhìn thấy Thái Mộ gia vui vẻ như vậy, lại nghe đến ba ba thắng, lập tức ở mụ mụ trong ngực vặn bẻo lấy reo họ, a. Ba ba lại thắng. Ba ba cực kỳ lợi hại nhất là. Thanh Thúy đồng âm tràn ngập vô điều kiện sùng bái. Giang Ánh Tuyết ôm lấy nữ nhi, trong lòng chấn động so vừa mới càng lớn. Nếu như nói ván đầu tiên còn có Phó gia gia khinh địch, Trần Phong vận khí tốt thành phần, như thế cái này ván thứ hai, Trần Phong theo bắt đầu cái kia kinh thế hai tộc thiên nguyên bắt đầu, liền cho thấy tuyệt đối lực thống trị. Loại kia thông dong không bức bách, tính toán không bỏ sót khí độ, để nàng cái này hiểu sơ cờ vây người nhìn đến tâm trí hướng về. Nàng nam nhân, không chỉ tại thư họa, y thuật, chủ nghệ bên trên đăng phong tạo cực, vậy mà tại cờ vây bên trên cũng nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm chủ, loại trừ thật sâu khâm phục cùng tự hào, nàng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nàng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, ôn nhu đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Phó Nhạc Lâm cuối cùng từ ván cờ trong chấn động lấy lại tinh thần, hắn thở dài, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó chậm chậm phun ra. Hắn không có nhìn Giang Tứ Hải dáng vẻ đắc ý, mà là đem ánh mắt một mực khóa chặt tại trên mặt Trần Phong, ánh mắt kia phức tạp cực kỳ, có thất bại, có không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như thành tín sợ hãi thán phục. Ta thua. Phó Nhạc Lâm âm thanh hơi khô chát, nhưng rất rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Tiểu Trần. Không, Trần tiên sinh, ngươi cờ này nghệ. Ta Phó Nhạc Lâm sống lớn như vậy tuổi, thấy qua kỳ thủ vô số, tự hỏi cũng coi như gặp qua chút việc đời. Nhưng giống như ngươi, dạng này, hắn nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ, sâu không lường được. Đúng, liền là sâu không lường được. Bắt đầu tiên nguyên, trung bàn điều khiển như cánh tay, quan tử chút xíu không kém. Đây cũng không phải là một cái người mới học có thể làm được. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi khả năng thật có nào đó khó có thể tưởng tượng thiên phú, nhưng ngươi trình độ này, tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Ta khâm phục. Trần Phong đội và đứng lên, khiêm tốn nói, Phó gia gia, ngài ngàn bạn đừng nói như vậy. Ta chính là tùy tiện xuống xuống, may mắn mà thôi. Ngươi là tiền bối, kinh nghiệm phong phú, ta còn có rất nhiều muốn hướng ngài chỗ học tập. Vừa mới cái này hai ván, nhận được ngài chỉ giáo. Thái độ của hắn trước sau như một cung kính hữu lễ, không có chút nào bởi vì liên thắng mà toát ra bất luận cái gì kiêu căng. May mắn, liên thắng hai ta cục, trong đó một ván vẫn là Thiên Nguyên bắt đầu giành được, ta không có chút nào tính tình, cái này có thể gọi may mắn. Phó Nhạc Lâm lắc đầu cười khổ, nhưng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt lại càng nóng rực, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lao Giang, ngươi người cháu rể này không được, quá không được. Ta hôm nay cái này té ngã cảm đến, giá trị. Có thể nhìn thấy dạng này cờ, đáng giá. Giang Tứ Hải gặp lão hữu là thật chịu phục, hơn nữa thái độ chân thành, trong lòng càng là thoải mái, cười nhìn thấy Giang không gặp mắt, ha ha, lão phó, ngươi có thể nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Ta sớm nói, ta người cháu rể này, không phải vật trong ao. Lần này tin chưa? Tin, tin, đầu giảm xuống đất tin. Phó Nhạc Lâm nói lấy, chính mình cũng cười lên, thua cờ phiền muộn bị phát hiện kỳ tài hưng phấn hòa tan không ít. Đúng lúc này, một mực ở ngoài cửa chờ lấy quản gia nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếp đó đẩy cửa đi vào, cung kính đôi Giang Tứ Hải nói, lão gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đàm sư phụ bên kia nói có thể khai tiệc. Ồ, tốt tốt tốt. Giang Tứ Hải vỗ tay một cái, vậy mới nhớ tới chính sự. Hắn gặp Phó Nhạc Lâm mới thua cờ, tuy là ngoài miệng chịu phục, nhưng trên mặt chúng quy có chút không nhịn được, liền cười ha hả vô vô bả vai của lão hưu, an ủi, được rồi lão phó, cờ nha, thắng thua chuyển thưởng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi đi đi, đi ăn cơm. Ta hôm nay thế nhưng cố ý để đảm ra đồ ăn đầu bếp mang theo ra hỏa thập tới làm, đều là ngươi thích ăn nhất cái kia mấy đạo. Đảm bảo để ngươi đem thua cờ sự tình quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Quả nhiên, vừa nghe đến đảm ra đồ ăn ba chữ, mắt Phó Nhạc Lâm nháy mắt phát sáng lên, vừa mới điểm này thua cờ hệ bại lập tức bị quên hết đi, luôn miệng nói, đảm ra đồ ăn. Thật, lão gia ngươi có thể a. Hôm nay bữa tiệc này an bài đến địa đạo. Vậy ta hôm nay có thể đến ăn thật ngon dừng lại, đền bù một chút tâm linh của ta bị thương. Nhắc đến ăn, vị này lão thủ trưởng lập tức khôi phục tinh thần, thậm chí làm lên nói đùa. Một đoàn người cười cười nói nói, rời đi tràn ngập mùi mực cùng cờ bận phòng khách, hướng nhà hàng đi đến. Trên đường, Giang Tứ Hải tràn đầy phấn khởi hỏi Trần Phong, "Tiểu Phong à, đảm ra đồ ăn nếm qua không?" Trần Phong lắc đầu, thành thật trả lời, "Ra ra, ta còn chưa ăn qua." Hắn phía trước giao đồ ăn ngoài, món gì hệ đều tiếp xúc qua một chút, nhưng đảm ra đồ ăn loại này quan phủ đồ ăn đại biểu, dùng cao cấp tư mật nổi danh, hắn chính xác không có cơ hội nhấm nháp. "Vậy ngươi hôm nay nhưng có lộc ăn?" Giang Tứ Hải mặt mày hớn hở, "Đảm ra đồ ăn đây chính là chúng ta kinh thành quan phủ đồ ăn nhân tài kiệt xuất, coi trọng chậm lửa mình làm." Nguyên chất nguyên vị, nhất là sở trường hải vị, mùi vị đó tuyệt. Anh Tuyết khi còn bé liền đặc biệt thích ăn nhà bọn hắn đạo kia vàng hầm với cá. Mỗi lần tới ta nơi này, nếu là bắt kịp ăn đảm ra đồ ăn, nàng có thể ăn nhiều nửa bát cơm. Giang Anh Tuyết bị ra ra nhắc lên tuổi thơ chuyện lý thú, có chút ngượng ngùng cười cười, gật đầu nói, đảm sư phụ tay nghề chính xác rất tốt. Tiểu Manh nghe được, lập tức ngẩng đầu, trên mặt nhỏ một bộ ta hiểu nhất biểu tình, lớn tiếng nói, Thái Mô gia, Phó Thái gia gia, ba ba ta làm đồ ăn cũng đặc biệt ăn cực kỳ ngon, so đảm ra đồ ăn còn tốt ăn. Đồng ngôn vô kỵ. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm nghe đều cười ha ha một tiếng, chỉ coi là tiểu hài tử đối ba ba sùng bái mù quáng. Giang Tứ Hải sờ lên tiểu manh đầu, cười lấy nói, "Phải không? Vậy chúng ta tiểu manh thật là có lực ăn, mỗi ngày có thể ăn đến ba ba làm thức ăn ngon." Phó Nhạc Lâm cũng cười nói, nhìn tới tiểu Trần vẫn là cái toàn tài, liền chu nghệ đều để chúng ta tiểu manh như vậy tán dương. Hai người bọn hắn đều không quá coi là thật, cuối cùng đàm ra đồ ăn thanh danh tại bên ngoài, đầu bếp đều là chuyển thừa có thứ tự lao sư phụ, Trần Phong lợi hại hơn nữa, chu nghệ tổng không đến mức cũng có thể nghiền ép loại này đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh a. Chỉ coi là tiểu hài tử cha ruột kính lọc quá dày. Cười cười nói nói ở giữa, đi tới nhà hàng. Một trương rộng lớn gỗ lim trên cái bàn tròn, đã bày xong tinh xảo bộ đồ ăn. Năm người theo thứ tự ngồi xuống, Giang Tứ Hải ngồi chủ vị, Phó Nhạc Lâm ngồi bên tay phải hắn chủ quý vị khách quan, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết mang theo tiểu manh ngồi tại một bên khác. Rất nhanh, một vị ăn mặc chỉnh tề đồ đầu bếp, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ, nhìn lên 50 tuổi trên dưới, khuôn mặt hòa nhã bên trong mang theo thận trọng lão sư phụ, mang theo hai cái đồ đệ đi đến. Lão sư phụ trước hướng Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm hơi hơi không người, "Giang lão, Phó lão, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, liền cho ngài hai vị cùng khách quý đi lên." "Hảo, Đàm sư phụ, vất vả ngươi." Giang Tứ Hải cười lấy gật đầu. Đàm sư phụ ra hiệu, hai cái đồ đệ liền bắt đầu đều đâu vào đấy mang thức ăn lên, mỗi lần một đạo, Đàm sư phụ liền đích thân giới thiệu, âm thanh ổn định rõ ràng, lộ ra đối chính mình món ăn tự tin, đầu nói, "Nước dùng tổ yến." Chương 197, không có ta ba ba làm món ngon. Chương 197, không có ta ba ba làm món ngon. Đầu nói, nước dùng tổ yến. Tuyển chọn thượng đẳng quan yến, dùng đỉnh cấp nước dùng chậm lửa nướng chế, màu sắc nước trà trong suốt thấy đáy, tổ yến mềm nhắn mịn miệng, nhất là bổ dưỡng ôn nhuận. Một cái tinh xảo sứ trắng trung đặt ở mỗi người trước mặt, mở cái nắp, quả nhiên màu sắc nước trà như trà, trong suốt vô cùng, mấy sợi bóng ánh tổ yến chìm nổi trong đó, thanh hương lượn lờ. Tiếp theo là vàng hầm mây cá. Đàm ra bảng hiệu, tuyển chọn lữ tống cá hoa vàng cánh, trải qua nhiều lần ngâm phát, dùng hết gà, giam đông, ốc khô chờ đỉnh cấp phụ liệu tỉ mỉ hầm chế mà thành, cánh châm trong suốt, nước canh vàng nóng đặc thuần, chất keo phong phú. Một cái quý danh tinh mỹ sứ bắt được bưng lên trong bàn, tiết lộ chè, nồng đậm tiên hương tư vị nháy mắt tràn ngập ra, màu vàng kim nước canh bao quanh nở nang mây cá, để người thèm ăn nhỏ dãi. Dầu hâu bằng mảnh, tuyển chọn Nhật Bản các phẩm bào, phát chế thỏa đáng, mảnh thành đều phiến mỏng, dùng bí chế dầu hâu nước đung, bao mảnh mềm nhũn ngon miệng, hầu hương nồng úp. Tủi đem vịt, lấy mập mạp nhồi cho vịt ăn, dùng đặc biệt thủ pháp gói thành tủi đem bộ dáng, trước nổ sau đốt, bên ngoài ra xúc giòn, bên trong xúc nát, hình vị đều tốt. La Hán tôm lớn mở cõng, nhúng vào đặc chế tôm nhung nhân bánh, trước chiên sau đốt, tạo hình sung mãn, thịt tôm đánh răng, nhân nổi thiên hương. Nấm tuyết trắng trưng, mùa rau tươi hợp với tuyết nhĩ, trong lành ngon miệng, điều hòa mặn chán. Từng đạo thức ăn lần lượt lên bàn. Bảy quận tinh mỹ, sắc hương vị tựa hồ cũng đã đạt tới nào đó cực hạn. Phó Nhạc Lâm nhìn xem đầy bàn chân tu, nhất là đạo hắn kia tâm tâm niệm niệm vàng hầm với cá, nhịn không được nuốt xuống một thoáng nước miếng, liên tục tán thưởng, hương, quá thơm. Cái này màu sắc, cái này bảy quận, xem xét liền là đảm sư phụ tay nghề của ngươi. Lao hương vị, khẳng định vẫn là lao hương vị. Giang Tứ Hải cũng cười đến không ngậm miệng được, hô, tới tới tới, đại gia đều đừng khách khí, động đũa. Lão phó, ngươi thế nhưng thèm rất lâu, mong đếm thử cá này cánh có phải hay không năm đó mùi vị. Phó Nhạc Lâm sớm đã không kịp chờ đợi, trước tiên rôi đũa. Kẹp lên một đám vàng nóng mây cá, tính cả sền sệt nước canh một chỗ đưa vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức. Chốc lát, mắt hắn nheo lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, gật đầu không ngừng, ân, món ngon, liền là cái mùi này, đặc, tươi, hương, nhu, một điểm không thay đổi. Đàm sư phụ, công lực không giảm năm đó a. Giang Tứ Hải cũng nếm thử một miếng, đồng dạng khen không dứt miệng, không sai, hỏa hầu đã tới, nước canh bể dày cùng vị tươi cân bằng đến vừa đúng. Đàm sư phụ, khổ cực. Đứng ở một bên đầu bếp Đàm sư phụ trên mặt lộ ra vừa vặn mỉm cười, khiêm tốn nói, Giang lão cùng phó lao đưa thích liền tốt. Nhưng trong ánh mắt tự tin và đắc ý là không thể che hết. Có thể đạt được Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm loại này lao tham ăn tán thành, bản thân liền là đối với hắn tay nghề cao nhất ca ngợi. Trần Phong, Giang Ánh Tuyết cũng mỗi người kẹp món ăn trước mặt đến. Trần Phong ăn một miếng nước dùng tổ yến, canh chính xác cực thanh, tổ yến cảm giác tinh tế. Hắn lại nếm vàng hầm vây cá mềm nún, nước canh dày đặc tiên hương. Bình tĩnh mà xem xét, những đồ ăn này vô luận theo chọn nguyên liệu, hòa hợp, gia vị vẫn là bảy quận, đều có thể nói đỉnh cấp, chính xác là khó được mỹ vị. Nhưng có sử thi cấp chủ nghệ hắn, lưỡi đã sớm bị hệ thống tăng lên tới một loại siêu phàm cảnh giới. Tại hắn phẩm tới, cái này Đàm ra đồ ăn tất nhiên vô cùng tốt, nhưng cách hoàn mỹ vẫn có khoảng cách. Tỷ như cái kia vàng hầm vây cá nước canh, vị tươi cấp độ còn có thể phong phú hơn một chút, sền sệt độ cùng nhắn mịn cảm giác cân bằng cũng có một chút có thể chỗ tăng lên, cái kia tủi đem bị xốp giòn độ cùng bên trong nước thịt bảo lưu, cũng không phải không thể bắt bẻ. Bất quá, những cái này nhỏ bé khác biệt, e rằng ngoại trừ chính hắn, trên đời cũng không có mấy người có thể bình luận đi ra. Theo lễ phép, hắn cũng mỉm cười gật đầu tán thưởng, Đàm sư phụ tay nghề chính xác cao siêu, hương vị phi thường tốt. Giang Ánh Tuyết nếm mấy cái, thầm nghĩ cũng là một fan khác tương đối. Nếu là lúc trước, có thể ăn đến dạng này một bản chính tông Đàm ra đồ ăn, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy là cực hạn hưởng thụ. Nhưng từ lúc cùng Trần Phong tại một chỗ, ăn đã quen hắn cái kia phản phất có thể chạm đến sâu trong linh hồn, đem nguyên liệu nấu ăn bốn vị cùng điều hòa tuyệt diệu phát huy đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới thức ăn sau, nàng vị giác hình như cũng bị nuôi cái ăn. Trước mắt những cái này món ăn nổi tiếng y nguyên mỹ vị, nhưng tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì, có lẽ là loại kia thẳng tới đáy lòng ấm áp cùng kinh diễm. Nàng biết loại cảm giác này cực kỳ chủ quan, cũng cực kỳ không công bằng cuối cùng Đàm sư phụ là chuyên ngành nấu bếp, Trần Phong chủ nghệ. Vậy căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Nàng cũng lễ phép mỉm cười phụ họa, ăn thật ngon, Đàm sư phụ khổ cực. Đến Tiên Tiểu Manh, nàng ăn một miếng mụ mụ đút cho cá của nàng cánh, nhai nhai, tiếp đó chớp mắt to, rất tự nhiên, cực kỳ trực tiếp, dùng nàng cái kia thanh thúy đồng âm nói, cái này ăn ngon. Nhưng mà, không có ta ba ba làm món ngon. Ba ba ta làm cá, còn có tôm, còn có súp nấm, so cái này càng ăn ngon hơn. Tiểu hài tử nói chuyện không có nhiều như vậy con quấn, ưa thích liền là ưa thích, cảm thấy không bằng liền là không bằng. Nàng phía trước cùng mụ mụ tới Thái Mộ ra nhà, cũng đến qua Đàm sư phụ làm đồ ăn, khi đó nàng cũng nói món ngon. Nhưng hôm nay, đến qua ba ba làm vô số bữa cơm sau, nàng có trực tiếp nhất tương đối. Lời này vừa nói, trên bàn lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm đều là sức sở, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, vẫn là làm tiểu hài tử bất công ba ba, không để trong lòng. Giang Tứ Hải còn đùa tiểu manh, ồ, thật sao? Cái kia ngày khác có thể đến để bà bà của ngươi cũng cho chúng ta bộc lộ tài năng, nhìn một chút có phải hay không so Đàm sư phụ còn lợi hại hơn. Nhưng đứng ở bên cạnh bàn đang chuẩn bị giới thiệu một món ăn Đàm sư phụ, nụ cười trên mặt lại hơi hơi cứng một thoáng, không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Hắn nhận ra Giang Ánh Tuyết tiểu thư cùng vị này tiểu thiên kim, phía trước tới, tiểu manh mỗi lần đều ăn đến rất vui vẻ, còn khen qua hắn làm đồ ăn. Hôm nay, làm sao lại nói không có nàng ba ba làm món ngon. Hắn theo bản năng dương mắt, cực nhanh nhìn lướt qua vị kia ngồi tại bên cạnh Giang tiểu thư, khí chất trầm ổn người trẻ tuổi. Vị này liền là Giang lão cháu rể. Nghe nói là có chút bản sự, nhưng chủ nghệ. còn có thể vượt qua hắn cái này làm mấy chục năm đảm ra đồ ăn tay nghề. Đàm sư phụ trong lòng lướt qua một chút nhàn nhạt xem thường, nhưng trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng đến cùng tích chứa cái nghi vấn. Hắn làm đầu bếp nghề này, nhất là làm đến hắn cái địa vị này, đối thủ nghệ của mình là có ngạo khí, nghe được có người, cho dù là tiểu hải tử, nói không bằng người khác, chung quy có chút cảm giác khó chịu. Chương 198, tiểu manh để 337 ra chủ nghệ. Chương 198, tiểu manh để 337 ra chủ nghệ. Tiểu manh tuổi tác tuy nhỏ, lại đối đại nhân biểu tình cùng ngữ khí đặc biệt mẫn cảm. Nàng nhìn thấy Thái Mộ gia Giang Tứ Hải tuy là ngoài miệng nói lấy tin tưởng thế nhưng nụ cười cùng ngữ khí, rõ ràng liền là dỗ tiểu hải tử, cùng thật tin tưởng ba ba cực kỳ lợi hại lúc biểu tình không giống nhau. Nàng chu miệng, càng sốt ruột, mặt nhỏ đều đỏ lên chút, âm thanh cũng càng lớn, "Thái Mộ gia." Tiểu manh không có nói láo. "Ba ba làm đồ ăn thật thật đặc biệt ăn cực kỳ ngon. So cái này còn tốt ăn." Nàng đưa tay chỉ trên bàn cái kia bát có chịu khen ngợi vàng hầm đầy cá, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Giang Tứ Hải nhìn nàng cái kia so sánh dáng rất nhỏ, cảm thấy đáng yêu vừa bật cười. Đội vàng thả mềm ngựa khí dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, Thái Mộ gia tin tưởng, Thái Mộ gia tất nhiên tin tưởng chúng ta tiểu manh lời nói. Tiểu manh ba ba lợi hại nhất, làm đồ ăn khẳng định là thiên hạ đệ nhất món ngon, được rồi. Nhanh, ăn cơm trước, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Nhưng hắn càng là như vậy dỗ dành nói, tiểu manh lại càng thấy đến Thái Mộ gia không coi là thật. Nàng ố néo người, đội vàng cường điệu, là thật. Thái Mộ gia ngươi không tin. Mụ mụ cũng đến qua. Mụ mụ ngươi nói, ba ba làm đồ ăn có phải hay không món ngon nhất? Nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mụ mụ. Giang Ánh Tuyết có chút khóc cười không được, vội vã ôn nhu trấn an, "Tiểu manh, Thái Mộ gia đã tin tưởng. Chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Không nên quấy rầy Thái Mộ gia cùng Phó Thái gia ra dùng cơm." Nàng cho Trần Phong đưa cái ánh mắt. Trần Phong hiểu ý, cũng ấm giọng đối nữ nhi nói, "Tiểu manh, Thái Mộ gia bọn hắn ngay tại nhấm nháp đàm sư phụ tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị đây. Chúng ta ăn cơm trước, ngoan." Nhưng mà, hôm nay tiểu manh không biết sao, liền là đối với chuyện này đặc biệt so sánh. Có lẽ là bởi vì ba ba vừa mới tại trên bàn cờ đại hiện thần uy, để nàng cảm thấy ba ba không gì làm không được. Nàng thực sự muốn tất cả mọi người biết ba ba liền nấu ăn cũng là tuyệt nhất. Gặp các đại nhân đều muốn đem chủ đề chuyển hướng, nàng đầu nhỏ dương lên, nói lời kinh người, "Ba ba ngươi hiện tại liền đi làm một món ăn, làm cho Thái Mộ gia cùng Phó Thái gia gian đếm thử một chút. Bọn hắn đến qua liền biết ba ba làm đồ ăn món ngon nhất." Lời này vừa nói, toàn bộ nhà hàng lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiểu nha đầu này rõ ràng cố chấp đến mức này, nhất định muốn hiện trường để ba ba của nàng bộc lộ tài năng. Đàm sư phụ nụ cười trên mặt triệt để phai nhạt xuống dưới, lông mày hơi hơi nhíu lên. Giang Ánh Tuyết thì là căng thẳng trong lòng, vội vã thấp giọng quát lớn, "Tiểu manh, không cho phép hồ nháo. Sao có thể để ba ba hiện tại đi làm đồ ăn? Quá không lễ phép." Nàng biết Trần Phong chủ nghệ giật nảy mình, nhưng ở Đàm sư phụ vị này đầu bếp nổi danh trước mặt, mà lại là tại nhân gia mới làm xong một bàn thịnh yến thời điểm, để hai tử ba ba hiện trường bày ra cái này không khác nào một loại khiêu khích, quá không hợp vừa. Có thể tiểu manh bị mụ mụ một dạy bảo, chẳng những không có lùi bước, ngược lại vành mắt có chút đỏ, quật cường nói, "Ta không có hồ nháo. Ba ba làm đồ ăn liền là món ngon nhất. Để Thái Mộ gia bọn hắn nếm thử một chút đi." Nàng nhìn về phía Trần Phong, trong mắt to tràn ngập khát vọng cùng tín nhiệm, "Ba ba, ngươi làm nhà, liền làm một đạo, để Thái Mộ gia bọn hắn nếm thử một chút, có được hay không?" Đàm sư phụ đứng ở một bên, nghe lấy tiểu nha đầu này nhiều lần tôn sùng ba ba của nàng trung nghệ, thậm chí không tiếc ngay tại chỗ yêu cầu tỉ thí, trong lòng điểm này vốn chỉ là nhàn nhạt xem thường, giờ phút này hóa thành một cỗ thật sự không phục. Hắn chìm đắm trung nghệ mấy chục năm, ở kinh thành Đàm gia đồ ăn cái này một hệ bên trong cũng coi là có tên có tuổi nhân vật, phục vụ qua không biết bao nhiêu quan to hiền quý, đối thủ nghệ của mình có tuyệt đối tự tin. Hôm nay bị một cái tiểu nữ hài ngay trước chủ nhà cùng khách nhân trước mặt, một lần nói không bằng ba ba của nàng, còn muốn hiện trường so đấu, cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống không thích trong lòng, trên mặt lần nữa treo lên nghề nghiệp hóa mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại mang tới một chút không dễ dàng phát giác phong mang, nhìn về phía Trần Phong, "Trần tiên sinh, nhìn tới lệnh thiên kim đối với ngài chủ nghệ tôn sùng đầy đủ." Đã hài tử nói như vậy, Giang lão cùng Phó lão hình như cũng có chút hứng thú, không bằng ngài liền phơi bày một ít, cũng để cho Đàm Mỗ mở mang tầm mắt, học tập một chút. Hắn tận lực tăng thêm học tập hai chữ. Trần Phong nguyên bản thật không nghĩ tại loại trường hợp này bày ra chủ nghệ. Thứ nhất đây là Đàm sư phụ sân nhà, hắn huyên tân đoạt chủ không thích hợp. Thứ hai hắn biết rõ chính mình sử thi cấp chủ nghệ phân lượng, một khi bày ra, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, khả năng mang đến không cần thiết quan tâm cùng phiền toái. Thứ ba, hắn chỉ muốn im lặng bồi người nhà ăn bữa cơm. Nhưng mà hắn cúi đầu, đối mặt nữ nhi cặp kia viết đầy chờ đợi, tín nhiệm, thậm chí bởi vì không bị tin tưởng mà mang theo điểm bị khuất lệ qua mắt, lòng của hắn thoáng cái liền mềm. Hắn là nữ nhi nô, nhất nhìn không quen tiểu manh thất vọng. Tiểu manh ra sức như vậy chào hàng ba ba, chẳng phải là bởi vì nàng thực tình dùng ba ba làm ngạo, muốn cùng tất cả người chia sẻ kiêu ngạo của nàng ư? Phần này hồn nhiên tâm ý, hắn thế nào nhẫn tâm địch? Nhìn lại một chút Đàm sư phụ tuy là mặt mỉm cười nhưng ánh mắt chỗ sâu không phục, cùng hắn mấy cái kia đứng ở chỗ không xa, trên mặt đồng dạng mang theo chất vấn cùng xem kịch vui thần tình đồ đệ, Trần Phong biết, hôm nay nếu là không lộ một tay, nữ nhi sẽ thất vọng, vị này Đàm sư phụ trong lòng cũng sẽ một mực tồn lấy u cục, cảm thấy bọn hắn là cố tình gây chuyện. Cũng được, đã bị giá tới đây, làm nữ nhi liền hơi phơi bày một ít, ta khống chế tại kinh người nhưng không đến mức kinh thế hai tục trong phạm vi liền tốt. Trong lòng hắn ý niệm chuyển động, trên mặt lại vẫn ôn hòa như cũ. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu manh đầu, ôn nhu nói, "Hảo, ba ba làm một món ăn cho Thái Mộ gia bọn hắn nếm thử một chút. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị Giang Tứ Hải, ngữ khí mang theo ấy náy cùng trưng cầu, "Gia gia, thật là ngượng ngùng, tiểu manh không hiểu chuyện, đùa vui. Bất quá đã nàng kiên trì như vậy, Đàm sư phụ cũng nói như vậy, vậy ta hôm nay liền hiến cái xấu, làm một đạo đơn giản đồ ăn, mời gia gia, phó gia gia, còn có Đàm sư phụ chỉ điểm một chút." Ngay nhìn, thuận tiện mượn dùng một thoáng phòng bếp ư. Kỳ thực, Giang Tứ Hải sớm bị tiểu manh cái này không giống bình thường kiên trì khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn là biết Trần Phong chủ nghệ không tệ, cuối cùng phía trước nhi tử Giang Thế Kiệt phu phụ trở về, không thiếu khen Trần Phong làm đồ ăn thường ngày có thể so đỉnh cấp đầu bếp. Nhưng hắn cho là khả năng này là con trai con dâu mang theo kính lọc, hoặc là Trần Phong sở trường chính là một ít việc nhà phong bị. Nhưng hôm nay, tiểu manh phản ứng quá khác thường, hai tử này không phải chưa ăn qua đồ tốt, Đàm gia đồ ăn nàng cũng thường ăn, phía trước chưa từng dạng này qua. Chẳng lẽ Trần Phong chủ nghệ thật đạt tới nào đó cao độ bất khả tư nghị, thậm chí có thể cùng hắn kinh người kỳ nghệ đánh đồng. Ý nghĩ này một chỗ, Giang Tứ Hải lòng hiếu kỳ liền giống bị vuốt mèo gãi đồng dạng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình cái này dù sao vẫn có thể mang đến ngạc nhiên cháu rể, tại trong phòng bếp lại có thể tạo ra cái gì kỳ tích. Thế là, Giang Tứ Hải cười ha hả gật đầu, cái này có cái gì không tiện. Chính mình phòng bếp, tùy tiện dùng. Tiểu Phong A, gia gia thật là có điểm mong đợi. Lão phó, ngươi đây. Phó Nhạc Lâm đã sớm bị Trần Phong liên tiếp hiện ra tại hoa trấn đến hơi choáng, giờ phút này nghe nói hắn còn muốn bày ra chủ nghệ, lòng hiếu kỳ càng là bạo dạn. Hắn liên tục gật đầu, tất nhiên chờ mong, nhất định cần chờ mong. Tiểu Trần hôm nay thế nhưng để chúng ta mở rộng tầm mắt, chủ nghệ này chắc hẳn cũng không phải tầm thường. Đi đi đi, chúng ta cũng đi phòng bếp quan sát quan sát. Hắn nhìn về phía Giang Tứ Hải, ánh mắt nóng bỏng. Chương 199, quả nhiên người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Chương 199, quả nhiên người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Đàm sư phụ gặp Giang lão cùng phó lão đều đồng ý, hơn nữa hình như tràn đầy phấn khởi, trong lòng cô kia không chịu thua sức mạnh cũng càng đầy. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút, cái này bị nữ nhi khen thượng thiên người trẻ tuổi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn hơi hơi không người, Giang lão, phó lão, Trần tiên sinh, phòng bếp tại bên này, xin mời đi theo ta. Vừa vặn cũng cho ta mấy cái đồ đệ được thêm kiến thức. Hắn lời nói này đến khách khí, nhưng để đồ đệ mở mang hiểu biết hiển nhiên tích chữ tương đối cùng bình phán tâm tư. Hắn mấy cái kia đồ đệ nghe vậy, cũng đều ưỡn ngực, đi theo sau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút xem kịch vui hoặc là vẻ không phục. Thế là, nguyên bản bữa tiệc tạm thời gián đoạn. Giang Tứ Hải, Phó Nhạc Lâm đứng dậy, Trần Phong ôm lấy vì âm nhu đạt được mà nín khóc mỉm cười, một mặt hưng phấn tiểu manh, Giang Ánh Tuyết lại có chút bất đắc dĩ lại mang theo vài phần mong đợi theo bên cạnh. Đàm sư phụ tại phía trước dẫn đường, mấy cái đồ đệ cùng quản gia cũng vây quanh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi nhà hàng, hướng nhà hậu viện phòng bếp đi đến. Giang Tứ Hải chỗ này tứ hợp viện phòng bếp rất lớn, là truyền thống cùng hiện đại kết hợp thiết kế, đã có kiểu cũ bếp lò, cũng có nguyên bộ đỉnh cấp thép không gì thương dụng đồ làm bếp cùng thiết bị, rộng lớn sáng rực, các loại đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn phân loại, bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Giờ phút này, trên bếp lò còn trưng bày một chút Đàm sư phụ làm đồ ăn còn lại phế liệu cùng không dùng xong nguyên liệu nấu ăn. Trần Phong đi vào phòng bếp, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bàn điều khiển cùng nguyên liệu nấu ăn khu dự trữ. Hắn cần chọn một món ăn, đã muốn có thể thể hiện cao siêu chủ nghệ, chấn nhiết mọi người, lại không thể quá tốn thời gian ở giữa, cuối cùng đại gia đều chờ đợi ăn cơm. Hơn nữa tốt nhất có thể dùng tới hiện hữu, đối lập phổ thông nguyên liệu nấu ăn, miễn đến để người cảm thấy hắn tận lực hết kỹ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một khối đặt ở nước sạch bên trong bảo dưỡng đậu hũ non, cùng một bên một chút nấm hương, rau xanh, giang đông chờ phối đồ ăn bên trên. Trong lòng hắn có chủ kiến. Lúc này, Giang Tứ Hải nhiều hứng thú hỏi, "Tiểu Phong A, ngươi dự định làm đạo món gì? Cần cái gì nguyên liệu nấu ăn? Ta để quản gia lập tức đi mua." Trần Phong mỉm cười lắc đầu, "Gia gia, không cần làm phiền. Ta nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn rất đủ, ta liền dùng hiện hữu làm một đạo a." Hắn dừng một chút, nói, "Ta dự định làm một đạo hoài dương đồ ăn, cấu tứ đậu phụ." "Cấu tứ đậu phụ?" Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm liếc nhau, bọn hắn đối món ăn này tên có nghe thấy, biết là hoài dương trong thức ăn đao công yêu cầu cực cao món ăn nổi tiếng, nhưng cụ thể có nhiều khó khăn, cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng mà, một bên Đàm sư phụ nghe được cấu tứ đậu phụ bốn chữ, bắp thịt trên mặt cũng là không dễ phát hiện mà co rụt lại một hồi, trong mắt lướt qua một chút rõ ràng kinh ngạc, thậm chí có một chút quả nhiên người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng thân sắc. Hắn tuy là chủ công Đàm gia đồ ăn, chúc quan phủ đồ ăn, bắt nguồn từ phương Bắc, nhưng đối môi đại tự điển món ăn nổi tiếng đều có hiểu. Cái này cấu tứ đậu phụ, có thể nói Hoài Dương giao phay công thí kim thạch, coi trọng đem một khối mềm non dễ nát đậu phụ, cắt thành quặng tóc kích thước đều đều, không ngừng không nát tơ mỏng, tiếp đó phối hợp đồng dạng cắt thành tơ mỏng đủ loại phụ liệu, tại canh loãng bên trong chưng chế mà thành. Thành phẩm yêu cầu đậu phụ tơ từng chiếc rõ ràng, trôi nổi không chìm, vào miệng tan đi, đối đầu bếp đao công, kiên nhẫn, hỏa hầu khống chế đều là cực hạn khảo nghiệm. Rất nhiều chuyên ngành đầu bếp luyện tập nhiều năm đều không dám tùy tiện thử nghiệm, xác suất thành công cực thấp. Trước mắt cái này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng há miệng liền muốn làm món ăn này. Vẫn là tại dạng này tạm thời khởi ý, không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống. Đàm sư phụ nhịn không được mở miệng nói, "Trần tiên sinh, hào khí phách. Cái này cấu tứ đậu phụ, thế nhưng Hoài Dương trong thức ăn lừng lẫy có tiếng thời gian đồ ăn, đối đao công yêu cầu không phải bình thường a." Hắn ngụ ý lại rõ ràng hơn hết, cái này đồ ăn rất khó, ngươi đừng khoe khoang, hiện tại thay cái đơn giản còn kịp. Sau lưng hắn đi theo mấy cái trẻ tuổi đồ đệ, càng là nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên, "Cấu tứ đậu phụ." Hắn thực có can đảm nói, "Sư phụ đều rất ít làm món ăn này, quá phí thời gian, hơn nữa dễ dàng thất thủ." "Đúng đấy, đậu phụ mềm như vậy, cắt thành tơ. còn không nát. Nói đùa đây, ta nhìn liền là khoác lác, chờ chút cắt hỏng nhìn hắn kết thúc như thế nào. Thanh âm bọn hắn áp đến rất thấp, nhưng trong phòng bếp giờ phút này cực kỳ yên tĩnh, Trần Phong thính lực lại trải qua hệ thống cường hóa, những nghị luận này một chữ không kém mà rơi vào trong thai của hắn. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm lớn tuổi nặng thai chút không nghe rõ, nhưng nhìn mấy cái kia đồ đệ biểu tình, cũng biết bọn hắn không coi trọng. Giang Ánh Tuyết mơ hồ nghe được một điểm, lông mày cau lại, có chút lo âu nhìn về phía Trần Phong. Tiểu Manh thì trọn vẹn không hiểu các đại nhân tại nói cái gì, chỉ là hưng phấn nhìn xem ba ba, cảm thấy ba ba muốn bắt đầu biến ma thuật. Trần Phong đối Đàm sư phụ nhắc nhở cùng những nghị luận kia phảng phất giống như không nghe thấy, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia san bằng cùng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, vén tay áo lên, đi đến bồn rửa tay một bên, dùng nước rửa tay tỉ mỉ vệ sinh hai tay. Tiếp đó, hắn đi đến bàn điều khiển phía trước theo nước sạch bên trong lấy ra khối kia đậu hũ non. Đậu phụ là thượng hạng nam đậu phụ, trắng tinh như ngọc, run rẩy, phảng phất vừa đụng liền nát. Hắn đầu tiên là đem đậu phụ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên tấc gỗ, dùng dao bếp tu đi bốn phía ra giả. Động tác này nhìn lên nhu hòa mà ổn định. Đón lấy, hắn cầm lấy một cái lưỡi dao mỏng mảnh cắt dao, không phải đặc biệt cấu tứ đậu phụ dao, liền là trong phòng bếp phổ thông mảnh cắt dao. Chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Chỉ thấy Trần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt biến có thể so chuyên chú, toàn bộ người khí chất tựa hồ cũng trầm tĩnh lại. Hắn tay trái nhẹ nhàng lăng không ấn xuống tại đậu phụ khối bên trên, cũng không phải là dùng sức cố định, mà là dùng một loại vô cùng nhu hòa, phảng phất vuốt ve lực đạo tiếp xúc. Tay phải cầm dao, lưỡi dao hơi hơi dùng nước chấm ướt. Tiếp đó, hắn động lên. Dao quang, không, thậm chí nhìn không tới rõ ràng dao quang, chỉ có cổ tay cực kỳ nhỏ, cao tốc mà ổn định rung động. Thân dao gần như bình dán vào đậu phụ mặt ngoài, dùng một loại mắt thường cơ hồ khó mà bắt tần suất cùng biên độ, bắt đầu hướng ngang mình cắt. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất không phải tại cắt đậu hũ, mà là tại dùng dao phong làm đậu phụ tiến hành một tràng tinh vi phân tầng. Lưỡi dao cắt vào đậu phụ chiều sâu, mỗi một lần di chuyển khoảng cách đều phảng phất trải qua tinh mật nhất tính toán. Xử lý đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, hiện ra cơ sở đao công, chủ nghệ độ thuần thục 220. Một mảnh mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt đậu phụ mảnh bị mảnh, vững vàng đính vào trên thân đao. Trần Phong cổ tay rung lên, mảnh này mỏng đến có thể thông sáng đậu phụ mảnh liền êm ái phiêu lạc đến bên cạnh chuẩn bị tốt nước sạch trong chén, dĩ nhiên không có chút nào tổn hại, tại trên mặt nước hơi hơi dập dờn. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ổn. Mỗi một mảnh đậu phụ bề dày đều kinh người nhất trí, mỏng đến để người lo lắng bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan tại trong nước. Rất nhanh, nguyên một khối đậu phụ bị mảnh thành mấy chục mảnh hoàn mỹ phiến mỏng, tầng tầng lớp lớp chồng chất tại nước sạch trong chén, như là nở rộ bạch liên hoa. Chương 200, đậu phụ lại có thể cắt thành dạng này. Chương 200, đậu phụ lại có thể cắt thành dạng này. Giang Tứ Hải cùng Phó Nhạc Lâm ngay từ đầu vẫn chỉ là tò mò nhìn, nhưng theo lấy Trần Phong mảnh ra mảnh thứ nhất mỏng như cánh ve đậu phụ khoảng cách, hai người ánh mắt liền trừng lớn. Chờ nhìn thấy cái kia mấy chục mảnh phiến mỏng ngay ngắn phiêu phủ ở nước sạch bên trong, không có chút nào tổn hại lúc, Giang Tứ Hải nhịn không được hướng phía trước đụng đụng, nheo lại mắt lão nhìn kỹ, trong miệng phát ra ôm một tiếng sợ hãi thán phục. Phó Nhạc Lâm càng là nhịn không được nói khẽ với Giang Tứ Hải nói, lao Giang, đao công này, có chút ý tứ a. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Điểm khó khăn chân chính, ở chỗ cutter. Trần Phong dùng môi vớt cẩn thận theo nước sạch trong chén bớt lên một chồng, ước chừng 7-8 mảnh, đậu phụ phiến mỏng, đưa chúng nó nhẹ nhàng xếp chồng chất ở khô hành trên tấc gỗ, gấp lại ngay ngắn. Tiếp đó, hắn đổi một cái càng nhẹ mỏng hơn mũi lao đao. Lần này, động tác của hắn càng nhu hòa, cũng càng thêm kinh tâm động phách. Lưỡi đao thẳng đứng tại đậu phụ phiến mỏng, bắt đầu dọc cutter. Tay phải của hắn vững như bàn thạch, tay trái ngón tay dùng một loại vô cùng tinh chuẩn cua bò thức đặt tại đậu phụ mảnh bên trên, đầu ngón tay hơi hơi bên trong trụ, dùng đốt ngón tay chống đỡ đao bên cạnh, khống chế cutter chiều ngang. Đao đến đao rơi, nhanh đến chỉ thấy một mảnh tàn ảnh, thế nhưng động tác nhưng lại mang theo một loại tiết tấu kỳ dị cảm giác cùng vận luật cảm giác, phảng phất tại diễn tấu một kiện vô hình nhạc khí. Thi triển siêu phàm đao công kỹ nghệ, cấu tứ đậu phụ cutter, chủ nghệ độ thuần thục 380. Khống chế tinh chuẩn lực đạo cùng tiết tấu, đao công cảm nộ càng sâu, chủ nghệ độ thuần thục 420. Mảnh, quá nhỏ. Cái kia mềm non không xương đậu phụ ở dưới đao của Trần Phong dĩ nhiên thật bị cắt thành cọng tóc tơ mỏng. Hơn nữa mỗi một cái đều như thế đều như thế tinh tế, theo lấy đao phong lướt qua, bọn chúng phảng phất chính mình có sinh mệnh một loại, xuôi theo đao thế hơi hơi nghiêng đổ, lại không có bất luận cái gì một cái dạng nứt hoặc dính liền. Rất nhanh, một nắm đậu phụ tơ cắt gọn, Trần Phong dùng mặt đao nhẹ nhàng đưa chúng nó xúc đến, để vào một cái khác đựng đầy nước sạch chén thủy tinh bên trong. Chỉ thấy những cái kia đậu phụ tơ vào nước sau, lập tức giống như là đã có sinh mệnh, từng cái răng ra, từng tia rõ ràng. Theo lấy sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, xoay tròn, từng chiếc rõ ràng trôi nổi tại trong nước, như là tinh xảo nhất sợi tơ màu trắng, lại như cùng tồn tại trong nước nở rộ cúc tơ. Ta tiên, Giang Tứ Hải nhịn không được khẽ hô lên tiếng, hắn cũng lại không để ý tới thận trọng, trực tiếp tiến tới chén thủy tinh phía trước, túi người, chóp mũi đều nhanh áp vào bên chén, trừng to mắt nhìn xem bên trong cái kia tựa như ảo mộng đậu phụ tơ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây thật là đậu phụ cắt ra tới. Cái này so quặng tóc còn mạnh a. Rõ ràng, một cái đều không đoạn. Phó Nhạc Lâm cũng choáng váng. Hắn thấy qua việc đời, cũng nếm qua chính tông cấu tứ đậu phụ, thế nhưng đều là thành phẩm bưng lên, chưa từng thấy tận mắt cái này như là ma pháp chế tạo quá trình. Hắn nhìn xem Trần Phong cái kia ổn định đến đáng sợ tay, nhìn lại một chút trong nước đoàn kia mây trắng nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thần hồ kỳ kỹ. Thật là thần hồ kỳ kỹ. Đao công này, ta sống lớn như vậy tuổi, lần đầu gặp. Giang Ánh Tuyết tuy là sớm biết Trần Phong chủ nghệ thông thần, nhưng tận mắt thấy hắn như vậy tinh tế, như vậy cử trọng nhược khinh xử lý yếu ớt nhất đậu phụ, trong lòng chấn động vẫn như cũ tột đỉnh. Nàng nhìn trượng phu chuyên chú bên mặt, cái kia trầm ổn khí độ, vậy được Vân Lưu Thủy bàn động tác, chỉ cảm thấy đến tim đập đều rơi một nhịp, một loại hỗn hợp có tự hào, ái mộ cùng sợ hai thán phục tâm tình tràn ngập trái tim. Nàng theo bản năng ôm sát trong ngực Tiểu Manh. Tiểu Manh tuy là xem không hiểu đao công độ khó, nhưng nàng có thể nhìn thấy Thái Mộ gia cùng Phó Thái gia gia cái kia biểu tình khiếp sợ, nghe được bọn hắn phát ra tiếng thán phục. Nàng lập tức kiêu ngạo mà giơ cao độ ngực nhỏ, nhỏ giọng đối mụ mụ nói, "Mụ mụ ngươi nhìn, ba ba lợi hại a." Thái Mộ gia bọn hắn đều nhìn ngốc lạc. Thụ nhất rung động, không gì bằng Đàm sư phụ cùng hắn mấy cái kia đồ đệ. Đàm sư phụ trên mặt chất vấn, không phục, sớm đã tại Trần Phong bắt đầu mảnh đầu phụ phiến mong lúc, liền biến thành kinh ngạc. Làm Trần Phong bắt đầu cắt tơ, đồng thời thành công cắt ra thứ nhất túm nhỏ như sợi tóc, vào nước không tiêu tan đậu phụ tơ lúc, trên mặt hắn biểu tình triệt để đọc lại, miệng không tự giác hơi hơi mở ra. Hắn là thạo nghề, quá rõ ràng ở trong đó độ khó. Chính hắn cũng thử qua cấu tứ đậu phụ, nhưng nơi nơi 10 lần có 8, 9 lần thất bại, cắt ra tới tơ hoặc kích thước không đều, hoặc nửa đường rạn nứt, có thể thành công một lần đều có giá trị chúc mừng. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, dù chỉ là phổ thông giao biết, tại trước mắt bao người, không có bất kỳ thêm nhận cùng chuẩn bị, thủ pháp lại thành thạo đến như là luyện tập trăm ngàn lần, mỗi một đao đều tinh chuẩn ổn định đến cực hạn. Cái kia đao công, đôi kia khống chế lực đạo, cái kia cử trọng lực khinh thông dong, hắn tự hỏi xa xa không kịp. Đây cũng không phải là không tệ hoặc là lợi hại có thể hình dung, đây quả thực là tông sư cấp bậc đao công. Sau lưng hắn mấy cái kia nguyên bản khe khẽ bàn luận, chờ lấy chế giễu đồ đệ, giờ phút này càng là tất cả đều mắt tròn váng, từng cái ha to mồm, mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong tay cùng chén kia nước sạch bên trong đậu phụ tơ, trên mặt biểu tình như là gặp quỷ. Bọn hắn đi theo sư phụ học nghệ, biết rõ đao công tầm quan trọng, cũng biết rõ cấu tứ đậu phụ độ khó. Trước mắt một màn này, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Nguyên lai, đậu phụ lại có thể cắt thành dạng này. Nguyên lai, người tay lại có thể ổn đến loại trình độ này. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, nháy mắt theo chất vấn cùng khinh thường, biến thành triệt để kính sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Quản gia cũng tại một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn hầu hạ Giang Tứ Hải nhiều năm, thấy qua đầu bếp nổi danh cũng không ít, nhưng như Trần Phong dạng này, có thể đem đao công chơi đến như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Phong lưỡi đao tiếp xúc thất gỗ lúc phát ra cực kỳ nhỏ, rồi giao vận luật thành khẩn thanh âm, cùng mọi người đè nén tiếng hít thở. Trần Phong phảng phất đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối xung quanh phản ứng không hề hay biết, vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý lấy còn lại đậu phụ mảnh. Động tác của hắn ổn định mà hiệu suất cao, rất nhanh, tất cả đậu phụ phiến mỏng đều biến thành tơ mỏng, tại trong nước hợp thành một đoàn trắng tinh, xoa tung, tựa như tác phẩm nghệ thuật mây mù. Hoàn thành cấu tứ đậu phụ hạch tâm cắt phối làm việc, chú nghệ độ thuần thục 550. Đao công kỹ nghệ thu được rõ rệt tăng lên, phát động cảm ngộ, chú nghệ độ thuần thục 480. Trần Phong nhẹ nhàng thở phào một cái, để đao xuống, dùng nước sạch sông tới sông tay. Hắn nhìn một chút bát nước bên trong cái kia có thể xưng hoàn mỹ đậu phụ tơ, lại nhìn một chút bên cạnh chuẩn bị tốt nấm hương, rau xanh lá, giam đông chờ phối liệu. Tiếp xuống, liền là đem những cái này phối liệu đồng dạng cắt thành tơ mỏng, sau đó tiến hành chưng chế. Bất quá, chỉ là tay này cắt đậu hũ tơ thời gian, đã đủ để cho tại nơi trốn có người, bao gồm nguyên bản không phục nhất Đàm sư phụ, triệt để ngậm miệng lại, trong lòng chỉ còn dư lại vô biên chấn động. Tiếp xuống trình tự, hình như đã không trọng yếu như vậy, bởi vì bất khả tư nghị nhất bộ phận đã hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chén kia trong suốt trong nước, phản phất nắm giữ ma lực đậu phụ tơ bên trên, thật lâu không thể rời đi.